Chương 1, trở lại thời đại đồ đá khi Vương Dương cảm giác mình đang ở trong một tình thế đòi mạng, đột nhiên giải thoát một khắc đó, hắn điên cuồng rồi. Ta sống lại rồi. Ta mang theo ký ức sống lại rồi. Hắn cao hứng muốn điên cuồng hơn là to, hắn có thể không có quên, khi còn sống xem những kia sống lại tiểu thuyết, sống lại nhân vật chính đều không ngoại lệ, đều trở lên lớn phú đại quý. Coi như không phải sống lại, mà là xuyên qua, cũng không sai, cái gì đấu khí, phép thuật, các loại đại lục, các loại vị diện, chỉ cần có thể tu hành, liền nhất định có thể đấu phá thương khung, một tay che trời. Từ đây mở ra mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết thô bạo nhân sinh. Dẫu gì, xuyên qua đến cổ đại, dựa vào dẫn trước hơn mấy trăm ngàn năm tri thức cùng lịch sử hướng đi, phong cái vương phong cái hầu, hẳn là rất đơn giản. Mà khi Vương Dương mở mắt ra một sát na kia, hắn sâu sắc biết được, bi kịch vừa mới bắt đầu. Hắn nhìn mẹ của mình, cái kia hám sâu biến mắt, nô lên xương gò má, đột xuất miệng, nhất thời nhớ tới sách giáo khoa trên ghi chép, người bượng. Mà hắn quay đầu, nhìn thấy một cái thân thể cực kỳ nam tử to con, nam tử kia thể mau rất nhiều, khoác da dê, hám sâu trong hốc mắt để lộ ra vui sướng cùng chịu mến, cái kia sâu sắc quan tâm vây quanh Vương Dương, thời khắc nhắc nhở hắn, đây là cha của hắn. Mà ở bên cạnh hắn, còn có một chút người nhìn mình, đều không ngoại lệ, tất cả đều là người bượng khuôn mặt. Vương Dương có chút không cam lòng, chính mình thật vất vả sống lại một lần, làm sao có thể như thế bi kịch. Hắn chuyển qua nhìn chung quanh, chỉ thấy chung quanh là cái hang đá, trong động cũng không có bàn đế, cũng không có gốm sứ chế tắc thành hoa bát biểu buồn, càng không có hỏa. Ở tại bên trong hang núi, an mặc không có trải qua may ra thú, không có hỏa, không có gốm sứ. Cảnh tượng như vậy rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến cách hiện nay xa xôi thời kỳ đồ đá. Không sai, thời kỳ đồ đá, cái kia hoang vu, dã thú hung mãnh, không có mỹ nữ thời đại. Mãnh liệt hiện thực đã kích tiểu Vương Dương tâm linh, hắn khóc. Hắn oa oa khóc. Hắn vào đúng lúc này mới sâu sắc rõ ràng, tại sao trẻ con vừa sinh ra chuyện thứ nhất chính là khóc giống. Hắn trí nhớ của kiếp trước, đối mặt ác liệt như vậy hoàn cảnh, hầu như không hề có tác dụng. Hắn biết duy nhất lịch sử hướng đi chính là thời kỳ đồ đá trải qua tiến hóa rất dài, chí ít là hơn triệu năm, mới bắt đầu sử dụng đồng tao, sau đó mới sẽ dùng thiết, sau đó văn hóa đại phục hưng, đồ nổ ngang mới đi ra. Nhưng những này, đối với hắn căn bản không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, hắn sẽ không phát minh đèn điện, cũng sẽ không chế tạo ô tô, đời trước hắn chỉ là cái vùi đầu khổ độc, thổ huyết đến nửa đêm sinh viên đại học. Ở sinh hoạt thực tiễn mặt trên, hắn hầu như không có kinh nghiệm, còn chưa kịp bước ra trường học liền không hiểu ra sao bỏ xuống, cụ thể nguyên nhân cái chết liền không nói. Nguyên nghĩ xuyên qua hoặc là sống lại, đầy cõi lòng đối với phong tao nhân sinh ước mơ, ngày sau làm một bộ lớn, đồ thần diệt ma. Không ngờ rằng sống lại ở niên đại này. Đây là muốn chơi loại nào? Kiến thiết chủ nghĩa xã hội tân nông thôn. Vương Dương thương cảm một trận, lấy lại sức được, mặc kệ thế nào, vẫn là phải sống sót. Thời kỳ đồ đá, đặc biệt là hiện tại liền hỏa đều còn không nắm giữ thời đại đồ đá lúc đầu, thế giới là vô cùng nguy hiểm. Nắm giữ to lớn răng nanh mãnh thú, rong ruổi đại thảo nguyên to lớn sư tử, chiếm núi làm vua đại lão hổ, còn có sẽ lên cây con báo, tất cả đều là giết người không chớp mắt chủ. Cái gì hổ giang kiếm như vậy dã thú đều được bạo, ở kể trên vài con trước mặt, chỉ có thể bé ngoan tự xưng thú nhỏ, không dám cùng bọn họ liều mạng. Liên hổ giang kiếm cũng không dám, chớ nói chi là nhân loại. Nhân loại ở niên đại này có thể không có cách nào chúa tể thế giới, không bị những dã thú khác giết chết là tốt lắm rồi. Chớ nói chi là cùng người đối nghịch không chỉ có là dã thú, còn có cực kỳ ác liệt môi trường tự nhiên, nơi này cũng không có bằng phẳng rộng rãi đường cái, không có ô tô máy bay các loại công cụ thay đi bộ, chỉ có thể dựa vào một đôi chân. Một cái dòng chảy xiết thì có thể làm cho người dừng lại. Khí hậu cũng không có bảo vệ chính mình chống vắng, khí trời lạnh giá, hậu kỳ băng hà còn sâu sắc ảnh hưởng thế giới. Nơi này không có khí ấm, không có điều hòa, muốn mặc áo khoác. Anh em, tìm con dê đi. Hơn nữa, nơi này cũng không có bệnh viện, vết thương phá cũng không có bệnh phong đòn gánh cho người đánh, nếu như vận may không được, bị con nào chó điên hôn một cái. Nói tóm lại, muốn ở chỗ này sống sót đều là một vấn đề, an hưởng tuổi già cái gì liền không nên nghĩ, tuyệt đối không thể cùng người bạn già ngồi ở trên đỉnh núi, hát băng, đẹp nhất bất quá tà dương hồng. Nghĩ rõ ràng những này, Vương Dương như rơi vào hầm băng, hóa ra này không phải đến phong tao, là đến chịu tội. Đương nhiên, là một người liền sách vợ đều gặm đến xuống huyết tính hắn tử, Vương Dương tuyệt đối nắm giữ thật nam nhân kiên cường cùng hào hiệp. Hắn định cho mình một cái vĩ đại mà lại quang vinh mục tiêu, không bị dã thú tàn nhẫn ăn đi. Được rồi, cái mục tiêu này không vĩ đại, cũng không quang vinh, nhưng cũng cực kỳ thực tế. Dù sao lấy sở học của hắn nhìn thấy, người vượn ở thời đại này cũng không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Leo cây không phải bỏ đến nhanh nhất cao nhất, chạy trốn không phải chạy trốn nhanh nhất lâu nhất. Liền ngay cả trí tuệ cũng còn đang kéo dài khai phá bên trong, cùng người hiện đại có chênh lệch rất lớn. Chớ nói chi là thế giới này đến cùng có quái vật gì. Đối mặt như vậy một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, hắn nhất định phải từ cơ bản nhất sinh tồn làm lên, chỉ có sống tiếp mới có trở nên mạnh mẽ cơ hội. Kết quả là, tiểu Vương Dương bắt đầu rồi hắn phấn đấu một đời. Năm thứ nhất, hắn trải qua trưởng thành cùng xác nhận, nhận định cái này đâu đâu cũng có rừng rậm nguyên thủy, thực vật xanh khu vực, thuộc về sơn lang địa thế. Đồng thời trải qua vô số lần đông đến lưu nước mũi tự mình trải qua, cùng vô số không có hỏa diễm ngày đêm, nhận định thuộc về thời đại đồ đá lúc đầu. Cách hiện nay 3 triệu năm. Cái thời đại này cũng có một cái khác xưng hô thở sơ khai, trong khoảng thời gian này, khí hậu lạnh giá, thường thường xuất hiện quy mô lớn băng kỳ. Hắn vị trí hang núi này tổng cộng ở lại 20 người, nam 13 cái, nữ 7 cái. Bọn họ ăn mặc không có mặc da thú, trên người bao trùm đại diện tích thể bao, lẫn nhau chỉ có thể dùng đơn giản thủ thế giao lưu. Không sai, bọn họ không có ngôn ngữ. Bởi phần lớn người không có cảm, hoặc là rất ngăn cảm, đầu lưỡi không có rất lớn hoạt động không gian, dây thanh cũng không có tiến hóa được, chỉ có thể phát sinh ô ô âm thanh. Bao quát Vương Dương chính mình cũng là như thế, không thể nói chuyện. Điểm này không thể nghi ngờ là phi thường khiến người ta khổ não, không thể có hiệu giao lưu, liền không thể đem chính mình tri thức nói cho bọn họ biết, đạt đến trợ giúp bộ lạc hiệu quả. Ở một năm này, người lớn đều sẽ ở ban ngày đi ra ngoài, ở mặt trời lặn trước có thể trở về, có lúc muốn đi ra ngoài cái 2-3 ngày. Lúc trở lại, bọn họ đều sẽ mang về hoặc nhiều hoặc ít hoa quả, tình cờ có thể bắt được một ít hình động vật, thỏ cái gì so với khá thường gặp, cá cũng sẽ bắt chút trở về. Vương Dương không đi ra ngoài, hắn cũng không ra được, người lớn không có cách nào mang theo hắn tìm kiếm thức ăn, hắn chỉ có thể thành thật chờ ở bên trong hang núi, thế giới bên ngoài chỉ có thể cẩn thận xem thông qua bò đến cửa động. Hắn hẳn là ở tại chân núi của ngọn núi nào đó, bên ngoài có điều dòng suối nhỏ. Vương Dương không dám đi ra ngoài, hắn có thể rõ ràng, có nguồn nước địa phương liền gặp nguy hiểm, hiện tại đi ra ngoài không chắc phải quy thiên. Chương 2, không có khói thuốc súng tàn khốc chiến tranh. Vương Dương rất mâu thuẫn, hắn không muốn lớn lên, sau khi lớn lên liền muốn đối mặt ác liệt sinh tồn hoàn cảnh cùng dã thú. Nhưng hắn vẫn là muốn lớn lên, muốn cùng cái này tiểu tập thể đi theo trợ giúp. Dù sao lớn lên là chuyện sớm hay muộn, hiện thực không thể lảng tránh, nếu không có cách nào lựa chọn để cho mình sinh ra ở Đấu La đại lục, thẳng thắn dũng cảm ưỡn ngực, trực diện nhân sinh. Bất quá hắn vẫn là rất khổ não, phải biết vừa đến mùa hè, người lớn luôn yêu thích ở trước mặt mọi người làm chút xấu hổ sự tình, Vương Dương đều mặt đỏ. Bất quá cũng bởi bọn họ khổ cực cái ấy, trong bộ lạc lại nên đón mấy cái tiểu sinh mệnh. Mà ở thời kỳ này, Vương Dương trước sau kiên trì chính mình nhiều năm qua khắc khổ tinh thần, mỗi ngày đã tọa 2 giờ. Hắn nhất trí cho rằng, xuyên qua người đều là nhân vật chính cũng phải có chút đặc thù, không nói phi thiên xuống đất, chân đạp tường vân, ít nhất cũng đến quyền trên có thể đứng người, trên cánh tay có thể phi ngựa đi. Thông tục điểm nói, chính là lực lớn vô cùng. Có thể Vương Dương thất vọng rồi, 2 năm qua, hắn không phát hiện thân thể có cái gì biến hóa đặc biệt, hắn quả đoán từ bỏ này một ý nghĩ, mỗi ngày ở trong sơn động chống đẩy, ngưỡng ngọa lên tọa, rèn luyện bộ ngực cùng phần eo bắp thịt. Cầm lấy tảng đá lớn không ngừng nâng, lại như nâng tạ tay như thế, rèn luyện cánh tay bắp thịt. Không ngừng mà nhảy hết, rèn luyện chân bắp thịt. Hơn nữa còn không ngừng mà đi vòng vèo chạy, huấn luyện di động năng lực, để cho mình càng thêm linh hoạt. Không thể không nói, em bé từ nhỏ lớn lên chính là không giống nhau, trải qua trường kỳ hữu hiệu khoa học huấn luyện, 2 tuổi tiểu Vương Dương đã có bắp thịt đường nét, lực bộc phát cùng kéo dài lực vượt xa cùng tuổi đứa nhỏ. Như vậy có thể làm cho hắn càng tốt hơn đối với hiểm ác hoàn cảnh. Thời gian là nhanh chóng, đảo mắt lại là 1 năm. 1 năm qua, cái này tiểu tập thể vẫn là rất bình tĩnh, nên ha ha, nên uống uống, chết rồi mấy người. Không có quá nhiều yêu thương, cũng không có tang lễ đàng hoàng, thậm chí ngay cả thi thể của bọn họ đều không có đi tìm. Chỉ có điều ở đồ ăn phương diện, có rất ít thịt ăn. Phần lớn là nước ăn quả rau dại, Vương Dương đối với này cảm giác sâu sắc sầu lo, đời trước ăn thịt còn phải chọn béo gầy, làm sao tưởng tượng nổi bây giờ, ăn thịt đều thành vấn đề. Số lượng thịt ăn quyết định mức độ trưởng thành, có một bộ cường mạnh mẽ thể phách mới có thể càng tốt hơn sinh tồn. Vương Dương đang đứng ở phát dục lúc đầu, dinh dưỡng phi thường trọng yếu, nhưng là thời đại này hạ thấp sức sản xuất, cùng với thấp kém vũ khí, còn có loại cỡ lớn dã thú ngang dọc nguyên nhân, làm cho nhân loại không cách nào ở chuỗi dinh dưỡng bên trong chiếm cứ càng cao hơn địa vị. Mà muốn trở nên mạnh hơn, thân thể cường còn chưa đủ, muốn sống đến càng tốt hơn, liền muốn có cường mạnh mẽ thủ đoạn, tỉ như tinh xảo săn mồi công cụ. Đến bắt giết con mồi mấu chốt nhất vũ khí, Vương Dương biểu hiện cũng không khỏi nghiêm nghị lên, một món vũ khí tốt xấu, quyết định săn giết dã thú tỷ lệ thành công cùng hiệu suất. Vũ khí tinh xảo là có thể thu được càng nhiều con mồi, cũng là càng có sức phòng ngự, có thể chống đối lũ dã thú công kích. Cho nên nói, vũ khí là cực kỳ then chốt một điểm. Đương nhiên, đồng thau à, thiết à, cái gì kim loại vũ khí liền không nên nghĩ, các loại giá luyện đồng thau kỹ thuật xuất hiện, cần các loại hơn 1 triệu năm. Ở niên đại này, dùng đến nhiều nhất chính là cốt khí cùng đồ đá. Vũ khí làm bằng từ đá chiếm đến 90. Phần lớn đồ đá đều là thiên nhiên sắc bén nham thạch, có hình nón, có lưỡi dao đánh hình, còn có tương tự tiểu chủy thủ kiểu dáng. Vật phẩm đúng là phong phú, chỉ có điều tối thuận lợi tiểu chủy thủ cùng hình nón tương đối ít. Đương nhiên còn có cốt khí, dùng loại cỡ lớn động vật xương cùng răng nanh vì là nguyên liệu, cái gì sừng châu loại này, khá tốt dùng. Người nguyên thủy dù sao nắm giữ người hiện đại một nửa não dung lượng, đã vào lúc này kỳ nắm giữ một chút kỹ xảo. Vì lẽ đó phần lớn vũ khí không phải nhặt được, mà là chính mình tạo ra. Bọn họ sẽ dùng một khối tương tự cây búa tảng đá, đem một tảng đá khắc khắc ra một cái lưỡi dao, hoặc là cầm lấy xương một mặt trên đất mài sắc bén, liền thành cốt mâu. Chỉ có điều loại này phương pháp hầu như không làm được trường vũ khí, cho nên muốn bắt được loại cỡ lớn động vật cũng là trở thành ảo tưởng, đừng nói đối phó con cọp như vậy hùng hổ động vật, đến con lợn rừng liền muốn làm cho tất cả mọi người đau đầu. Nói như vậy, số may chút có thể nhiều bắt mấy con thỏ, con chuột như vậy loại nhỏ động vật. Tuyệt đối không nên quá kinh ngạc, đúng là con chuột, lúc này nhân loại so với mèo còn thận trọng. Hơn nữa ở thời đại đồ đá, động vật đều thiên lớn, con chuột cái đầu dài đến cùng miêu như thế. Vương Dương cảm giác mình có tất phải làm những gì, nói thí dụ như phát minh chút công cụ à, hoặc là chế tác điểm cảm bẫy cái gì. Hắn nghĩ tới rồi tối thứ đơn giản, võng. Có võng là có thể lượng lớn bắt cá, đặt cảm bẫy săn mồi, tăng cao đồ ăn thu lấy lượng. Chỉ tiếc hắn không còn gì cả, cái gì đều làm không được. Hắn hướng về người lớn cầu viện, khoa tay thật dài dây thừng, muốn cho bọn họ lúc trở lại mang điểm cây mây, kết quả bọn họ lúc trở lại bắt được con rắn. Hắn muốn nhóm lửa, khoa tay ngăn ngắn cành cây, tròn tròn có gỗ, kết quả bọn họ mang về tương tự chuối tiêu hoa quả cùng viên tảng đá. Hắn vô cùng không nói gì, đưa những này cho ta làm chi? Học hòa thượng gõ mõ sao? Mọi việc như thế sự, liền không nữa nhiều lời, nói nhiều rồi đều là lệ a không bột đấu gột nên hồ, người lớn giúp không được chính mình, không thể làm gì khác hơn là tay làm hàm nhai. Hắn cũng lại không chịu được mấy ngày mới khai trai tháng ngày, hấp thu dinh dưỡng khó có thể duy trì đại cường độ rèn luyện, bất lợi cho thân thể phát dục. Rốt cục ở ngày nào đó ban ngày, Vương Dương đi ra khỏi sơn động. Ngày đó người lớn rời đi sơn động rất sớm, Vương Dương khoác lên hai tầng giá thú, đi ra cửa động. Nhiều ngày không thấy ánh sáng, tức khắc vừa nhìn, vẫn đúng là cảm thấy ánh mặt trời rất chói mắt. Thích đứng một lúc, hắn rốt cục thấy rõ chính mình chỗ ở nơi này là một chỗ loại nhỏ hẻm núi, hang động phía trên còn có hai bên trái phải, là ba mặt vách núi, cửa động phía trước chính là đất trống, khả năng cũng là hai cái sân bóng rổ lớn như vậy. Khe núi có một cái thác nước nhỏ từ phía trên tí tách chảy xuống, hình thành một cái đầm nước nhỏ. Một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy về phía cửa ra. Cửa ra khả năng cũng là 5 mét như vậy quan, ba mặt núi vây quanh, dễ thủ khó công, là thiên nhiên tị nạn vị trí, có thể rất tốt phòng ngự dã thú công kích. Đương nhiên, nếu là bị một đoàn dã thú vây công, liền thành cua trong giỏ. Dòng suối phía trước là một đám lớn rừng rậm nguyên thủy, cây cối cao to, cành lá sum suê, đem lượng lớn ánh mặt trời che quất, bên trong vùng rừng rậm thế giới một mảnh u ám. Cái kia sâu thẳm đường mòn phảng phất đi về địa ngục con đường, dã thú gầm rú từ bên trong truyền ra, ở trong hẻm núi vang vọng. Vương Dương không dám ra hẻm núi, tiến vào rừng rậm, nhìn chung quanh, trên đất trống mọc ra một đống cỏ xanh, vừa không có cành cây, cũng không có cây mây, căn bản không có cách nào chế tác võng. Càng làm cho Vương Dương cực kỳ bất đắc dĩ, liền ngay cả dòng suối nhỏ đều không có mấy con cá. Hắn nhìn trong suốt thấy đáy dòng suối nhỏ lặng lẽ than nhẹ, nước quá trong ngắt không có cá, người đến đại tiện thì lại không được. Đang lúc này, cái kia sâu thẳm con đường, chậm rãi xuất hiện mười mấy bóng người, người lớn trở về. Bọn họ từng cái vô cùng phấn khởi, kéo một con lợn rừng chết, không ngừng mà ô ô kêu. Vương Dương hai mắt hơi sáng ngời, xem ra hôm nay có thịt ăn. Có thể tâm tình của hắn đại hỉ thì bất ngờ phát sinh, người lớn mới vừa vào hẻm núi, bảy con sói ngửi được mùi máu tươi, từ bên trong vùng rừng rậm đi từ từ lại đây, ngăn chặn cửa ra, lạnh lùng trong ánh mắt, tất cả đều là hung tàn. Chúng nó từng con hình thể to lớn, nhìn ra có 130, 40 cân, 80 cm cao, so với Vương Dương cái đầu lớn hơn nhiều lắm. Vương Dương trong lòng bay lên một tia không ổn, cẩn thận nhìn sang. Chỉ thấy chúng nó ở lối ra xử phạt ra, một con rõ ràng càng to lớn hơn đầu sói đi ra. Nó đi được lại như vậy tiêu ngạo, không nhanh không chậm, tuyết bộ lông màu trắng móng đuốt nhẹ nhàng nâng lên, nhẹ nhàng hạ xuống. Trong mắt tất cả đều là lạnh lùng, đứng ở phía trước, lạnh lùng nhìn kỹ mọi người. Người lớn từng cái nắm chặt đồ đá, mười mấy người một bước đều không lùi, hai người một tổ tách ra, hung ác vây vây vũ khí, ra hiệu đầu sói không cần lo đến. Đầu sói kia hiển nhiên cũng không muốn sang bậy, nó chỉ là bình tĩnh nhìn một chút mọi người, lại nhìn một chút cái kia con lợn rừng, ý tứ rất rõ ràng, lưu lại lợn rừng. Người lớn vẻ mặt lóe qua một tia bất an, ố ố cảnh cáo, không chịu lùi nhường một bước. Song phương liền như thế giằng co. Tuyệt đối không nên hoài nghi trí thông minh sói, bất kể là sách giáo khoa vẫn là thế giới động vật bên trong, đều độ cao tán dương trí tuệ sói. Thế nhưng ở tình huống bình thường, sói sẽ không tập kích nhân loại, hay là bởi vì chúng nó cảm giác được nhân loại cũng rất thông minh. Phàm là sự đều có ngoại lệ, nếu như có thể không phí sức khí đoạt đồ ăn trước miệng hổ, sói tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vương Dương trong lòng rất sợ sệt, hắn không cách nào tưởng tượng trận này thế cục thì như thế nào kết cục, là muốn liều mạng sao? Chiến đấu đối với bọn hắn phi thường bất lợi, bởi vì không có trường vũ khí, chỉ có thể đánh giáp lá cả, một khi giao thủ, coi như có người mấy ưu thế, cũng sẽ sản sinh to lớn thương vong. Mà ở niên đại này, bị thương chính là tử vong. Đang lúc này, đầu sói tập trung Vương Dương, nhìn cặp kia không có cảm tình con mắt, một cảm giác sợ hãi từ đáy lòng phát lên, cái trán buốc lên mồ hôi lạnh. Không biết làm sao, Vương Dương đọc hiểu đầu sói ý tứ, nếu như chiến đấu với nhau, nó sẽ dùng tuyệt đối tốc độ xông lại, trước hết giết chết chính mình, sau đó vọt vào trong động, đem những hải tử khác giết chết. Tốc độ của bọn họ không có nhanh như sói, nếu là một hai con sói vọt vào trong động, con trai của bọn họ liền sẽ tử vong, hơn nữa chính bọn hắn cũng sẽ trả giá rất lớn đánh đổi. Đối với bọn hắn tới nói, nhân số bao nhiêu, tương đương với tổn sống tiếp tỷ lệ, bọn họ tuyệt đối không cho phép chuyện xấu phát sinh. Xì xì, đồ đá thô ráp lưỡi dao cùng da thịt phát sinh nhẹ nhàng tiếng ma sát, lợn rừng 1/4 bị thạch đao cắt xuống, rất xa ném tới. Người lớn lùi bước, những này sói quá to lớn, thể trọng cùng bọn họ tương đương, điểm trọng yếu nhất chính là sói tốc độ càng nhanh hơn. Một khi giao thủ, chỉ có khổ sở phòng thủ phần. Hiển nhiên bọn họ đã từng cùng sói chết qua, bị thiệt lớn. Đầu sói ngậm thịt đùi, cuối cùng nhìn mọi người một chút, mà không hề cảm xúc xoay người đi rồi. Từ đầu tới cuối, nó đều không có biểu đạt ra bất kỳ tâm tình gì, dường như từ lâu định liệu trước. Một trận gió mát phất phơ thổi, Vương Dương lạnh đến mức rụt cổ lại, lúc này mới phát hiện, phía sau lưng chính mình đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bảy con sói rời đi lối vào thung lũng, trong lúc giật mình ý thức được, người vượn ở niên đại này chẳng là cái thá gì, hắn cũng chẳng là cái thá gì. Chỉ sợ cái kia mấy con lang, cũng không tính được cái gì đại nhân vật. Vương Dương nhìn vùng rừng rậm kia, cảm thấy sau lưng bốc lên một trận hàn khí. Bên trong vùng rừng rậm kia, đến cùng là bị động vật gì chỗ tệ, ai mới là thế giới này vương giả? Một luồng sinh tồn lớn lao cảm giác nguy hiểm vây quanh Vương Dương, hắn rõ ràng, chính mình phải nhanh nhanh lớn lên, trợ giúp tập thể trở nên mạnh mẽ, trợ giúp chính mình trở nên mạnh mẽ. Một câu thành ngữ của Trung Quốc ý nói là không thể làm gì nếu thiếu công cụ. Một vài câu ý điểm tiếng Anh ý tương tự the cờ lệ bờ rẽ hảo dù ý phệ cả nọt cúc tập dệt sở hay dịu ân tờ ghen tạ nhí hệ giờ và tập hệ quẹt mẹn chương 3, bắt cả áp lực nặng nghề phía trước, Vương Dương động lực 10 phần, hắn hiện tại ngoại trừ mỗi ngày rèn luyện. Còn ở trên tường vẽ một bộ họa, 10 cái vòng tròn, một cái so với một cái tiểu, cái cuối cùng là chấm tròn. Sau đó hắn liền bay về vòng tròn ném tảng đá, ý đồ luyện thành kinh thiên địa, khiếp quỷ thần tiểu lý phi đao. Đồng thời, hắn cầm một cái đại xương không ngừng đánh bóng, chế tạo thành một cái dài 30 cm gai xương. Hắn quyết định muốn cải thiện thức ăn, ít nhất không thể mỗi ngày ăn chay. Hắn cầm gai xương đi tới bên dòng suối nhỏ, dòng suối trong suốt thấy đáy, nước đến đầu gối, tình cờ có thể bơi lại mấy con cá nhỏ, những kia cá là cái giống gì, hắn cũng không để ý, có thể ăn là được. Hắn đem gai xương luồn vào trong nước, nhất thời phát sinh vật mèo, lợi dụng năng lực tính toán, ở trong đầu nhanh chóng loại bỏ mấy cái công thức, rất nhanh sẽ suy đoán ra góc độ. Nhưng hắn vẫn không có tự mãn, bay về giữa sông nào đó tảng đá không ngừng luyện chính xác thủ pháp của chính mình. Mấy ngày sau, hắn đều không nhanh không chậm luyện tập, bảo đảm mình có thể phi thường tinh chuẩn. Rốt cục, hắn nên đón chính mình lần đầu bắt cá. Một con cá đen nhỏ chậm rãi bơi lại, không có chú ý tới Vương Dương. Nó bơi đến mức rất nhàn nhã, đuôi vẫy một cái, dáng vẻ rất đắc ý, phòng trường vừa nãy không làm gì chuyện tốt, tỏ rõ vẻ cười xấu xa. Vương Dương nhìn nó bơi tới trước mặt mình, cách chân không tới 10 cm thời điểm, hai mắt nhắm lại, manh đâm xuống. Đúng một tiếng, gai xương dường như sấm sét, ở trên mặt nước bổ ra từng cơn sóng gợn, xuyên qua tầng tầng trở ngại, nhanh chóng đi tới cá đen nhỏ trước mặt. Cá đen nhỏ ở bên trong nước tốc độ phản ứng nhanh vô cùng, thấy trên gáy gặp nguy hiểm rơi xuống, đại vây đuôi một cái vươn mình, liền né tránh gai xương, nên ngang rời đi. Vương Dương hơi nhướng mày, hắn dùng ra tốc độ cùng tính toán ra góc độ cũng không có vấn đề gì, chỉ có điều cá ở bên trong nước phi thường linh hoạt, rất khó bắt được. Bất quá hắn không có nhu trí, cả ngày đều luyện tập đâm, thu gai. Kết quả thật sự không ra sao, hiệu quả không tốt đẹp gì, kết thúc mỗi ngày đều không có bắt đến một con cá. Nay cũng có trách, nếu là đơn giản như vậy liền có thể bắt được cá, người lớn đã sớm đi bắt. Huống hồ người lớn muốn chăm sóc đến tất cả mọi người, hơn 20 tấm miệng đang đợi ăn đây, bọn họ không thể đem thời gian cùng tinh lực tiêu vào bắt cá trên. Lại nói, bên dòng suối cá không có bao nhiêu. Thế nhưng đối với Vương Dương tới nói, đây là hắn duy nhất an toàn săn bắn địa điểm. Liên tục mấy ngày, Vương Dương đều đang không ngừng bắt cá, kết quả chỉ bắt được một cái cá nhỏ, hiệu suất rất thấp, hầu như để hắn sản sinh từ bỏ ý nghĩ. Hắn phát hiện bắt cá chỗ khó, hắn dưới đâm thời cơ là đúng, độ chính xác cũng không cần hoài nghi, nhưng là khi gai xương vừa tiến vào mặt nước, cá sẽ chấn kinh, nhanh chóng né tránh né ra. Không thể nào phán đoán nó chạy trốn quy tích. Trừ phi, có thể hạn chế cá di động không gian. Nghĩ tới đây, Vương Dương trong mắt hết sạch lóe lên, bắt đầu ở khe suối xây tường. Dòng suối nhỏ không rộng, khả năng cũng là khoảng 1 mét. Vương Dương nhặt lên đá cuội, đem này 1 mét độ rộng, mỗi 10 cm mang lên một cái tường đá, lại như mô phỏng đua xe nói như thế. Cứ như vậy, 1 mét độ rộng bị miễn cưỡng thu nhỏ lại thành 7 cái 10 cm độ rộng, cá có thể hoạt động không gian cũng chỉ có 10 cm. Bất luận cá tiến vào cái nào cái lối đi, đều tuyệt đối không thể quay đầu lại hoặc là chuyển biến. Làm tốt những này, Vương Dương lần thứ 2 tập trung một con cá, chờ con cá kia tiến vào, đột nhiên đâm xuống. Lần này, dòng máu nhuộm đỏ mặt nước. Bắt được cá rồi. Vương Dương một tay nhấc lên gai xương, cá đen nhỏ bị đâm thủng thân thể, ra sức giãy giụa. Nhưng mà Vương Dương cái nào còn quản cá cảm thụ, đem nó ném lên mặt đất, cầm lấy tảng đá đem cá đập chết, hạnh phúc bắt đầu ăn, cảm thụ thức ăn mặn vào bụng, thỏa mãn đánh cái cách. Một lát sau, hắn lại bắt đầu ngồi lợi, lại một con cá chậm rãi bơi tới. Hắn lần thứ 2 xuất kích, xương như chớp giật, tinh chuẩn đâm xuống, cái kia cá cũng phát hiện nguy hiểm, bản năng quay đuôi chạy trốn. Đúng một tiếng, nó đuôi đụng vào bên cạnh trên vách đá, cho gãy trở về. Gai xương đã không cho nó lại một lần nữa cơ hội phản ứng, đâm thủng thân thể của nó. Ngày đó, Vương Dương bắt được 5 con cá, hắn ý thức được cái phương pháp này tốt vô cùng. Sau khi mỗi ngày, hắn thông thạo trình độ càng ngày càng tăng, bắt cá cũng càng ngày càng nhiều, nhiều nhất thời điểm có thể bắt được 10 cái. Đáng tiếc dòng suối nhỏ vẫn là quá nhỏ, cá ít, lại nhỏ, 10 cái cá cũng là mỗi người phân mấy cái, bất quá tốt xấu thường thường có thể ăn thịt, tất cả mọi người đều thật cao hứng, tán dương thức đối với Vương Dương ô ô thét lên. Mỗi người thể chất, bởi vì lượng thịt tăng cao, thể chất cá thể cũng đều tăng lên, đặc biệt là cái kia mấy cái so với Vương Dương em bé, nhỏ bé hai tử, rõ ràng trường mập, trên mặt tròn vo, nhìn thấy Vương Dương thì đều mang theo mỉm cười. Bắt cá chuyện này rất nhanh bị một cái khác người lớn tiếp nhận, nơi đó có sẵn có tường đá hạn chế hành động của cá, bắt cá không còn là việc khó. Vương Dương vì thế tự hào thật một quãng thời gian, cuối cùng cũng coi như là không có phụ lòng thế kỷ 21 kiệt xuất thanh niên tên gọi. Sau khi một quãng thời gian, Vương Dương ngoại trừ mỗi ngày ném cục đá, còn nhiều một hạng huấn luyện leo cây. Ở bên trong vùng rừng rậm, phần lớn loại cỡ lớn động vật đều sẽ không leo cây, gặp phải tình huống khẩn cấp, trốn đến trên cây là vô cùng tốt biện pháp, có thể nói leo cây là một trong thủ đoạn sinh tồn bảo mệnh. Trọng yếu như vậy thủ đoạn, tự nhiên không thể bỏ được. Vương Dương không dám thâm nhập rừng rậm, ngay khi lối vào thung lũng trên một cây đại thụ luyện tập. Nói thật, cây này là cái gì thụ, hắn thật sự không gọi ra tên, trước tiên không nói niên đại như vậy cổ lão, liền nói hắn lên đại học cái kia mấy năm, đem học được đồ vật toàn bộ trả lại lao sư. Cây này muốn 3 người mới có thể ôm hết, thụ rất cao, 4 mét trở xuống là chọc lốc thân cây, hầu như không cái gì có thể bỏ địa phương, trong rừng rậm cũng phần lớn là thô thụ, cây nhỏ khó có thể ở cạnh tranh kịch liệt địa phương sinh tồn. Không giống hậu thế, thụ dài đến càng lớn càng bị kịch, đều bị người chém. Nếu là tay không bám cây này, phi thường khó khăn. Thế nhưng Vương Dương từ người lớn nơi đó học mấy chiêu, bọn họ có đánh bóng thật sắc bén đồ đá, tương tự tiểu mũi nhọn. Lên cây thời điểm một truy đâm vào thân cây, dựa vào eo lực cùng lực cánh tay, lại phối hợp trên chân công phu nhanh chóng trèo lên trên. Mới vừa lúc mới bắt đầu phi thường không thuận, hắn thường thường còn không bỏ lên trên cành cây, hai tay liền không còn khí lực, hơn nữa eo sức mạnh cũng không tốt. Hắn mỗi ngày điên cuồng huấn luyện, mấy tháng sau, hắn đã đem thân thể phối hợp tăng cao một cấp độ, bởi thường thường có thể ăn thịt, khí lực cũng lớn nhanh, cao cường như vậy độ tiêu hao còn có thể miễn cưỡng chịu được. Nếu có thể lại ăn nhiều một chút thịt là tốt rồi. Đương nhiên, hắn lên cây bản lĩnh đã có chút khởi sắc, trước tiên chạy một đoạn lấy đà, ở trên cây đạp mấy đá, sau đó sẽ đem hai cái tay trên hình nón đâm vào thụ bên trong. Chân không rời thân cây, vừa chát, vừa leo lên. Nơi này đồng dạng có bí quyết, muốn bỏ đến nhanh, liền không thể đem cái rùi cắm quá sâu, nếu không nhổ ra quá lãng phí thời gian. Nhưng là không cắm sâu một điểm, liền có thể ngã. Vì vậy cần luyện tập cân bằng. Cho tới tân công cụ, tỉ như vong cái gì đồ vật, bởi ở khu vực an toàn không có nhìn thấy, người lớn lại không thể hiểu được, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Một năm này mùa, đến trời thu. Kỳ thực không thể nói được trời thu, bởi vì thời kỳ gián băng, dẫn đến mùa hè chỉ có 16, 17 độ, mùa xuân thời gian so với mùa hè ngắn, trời thu thời gian so với mùa xuân ngắn, gần như cũng là thời gian một tháng, liền muốn bắt đầu mùa đông. Mà mùa đông kéo dài thời gian rất dài, có thể sắp tới 5 tháng lâu dài, nghĩ một hồi, 5 tháng trời đất ngập tràn băng tuyết, không có khí ấm cùng điều hòa là cái gì thảm trạng. Hay là ở hiện đại không cái gì lĩnh hội, nhưng ở đây, âm mấy chục độ đó là chuyện thường như cơm bữa. Đánh đơn giản nhất tỉ dụ, đi ra ngoài thuận lợi, có thể mang về một cây nước đá. Đi ra ngoài đứng lên mấy tiếng, như vậy chúc mừng người, Quang Vinh trở thành trong lịch sử đệ nhất tòa nhân hình tượng băng. Vương Dương tuyệt đối không có vì là nghệ thuật hiến thân giác ngộ. Ở mùa đông, đại gia sẽ chăm chú giúp vào với nhau, trên đất lót giày đặc gia thú, trên người nắp mấy tầng giày đặc gia thú, dù là như vậy, vẫn như cũ đông đến run lẩy bẩy. Mỗi một lần, đều sẽ có mấy người cảm mạo, sau đó thể chất nhược một người bị sốt chết đi. Người nói cái gì? Đánh đổi cơn sốt. Anh em, tới giờ uống thuốc rồi, ngàn bạn không thể từ bỏ trị liệu. Thêm vào hàng năm săn bắn xảy ra bất ngờ, thế nào cũng phải từ 2-3 cái tiểu đồng bọn, dẫn đến bộ lạc nhân số vẫn phát triển không đứng lên. Mà nhân số, liền đại biểu sức lao động, sức sản xuất, sức chiến đấu. Cho nên nói, muốn không bị bảy đầu sói uy hiếp, phải gia tăng sinh tồn bảo đảm, lần sau thì có tiền vốn uy hiếp lại chúng nó. Băng Hà Kỳ Cụ ạ tệ a di, đệ tứ, là lần gần đây nhất, vào khoảng 2 triệu năm trước. Tình hình lần này xảy ra tương đối phức tạp, thời gian dài, thỉnh thoảng lại chen vào một thời kỳ nóng ấm, gọi là kỳ gián băng http://2.2/khoa học.tv/3/ngang/toi/ngang/ki/ngang/bang/ngang/ha/ngang/4076/4, mùa đông này không quá lạnh đương nhiên, đang không có khí ấm thời kỳ, sưởi ấm là vô cùng trọng yếu. Vương Dương đã bắt đầu chuẩn bị lấy hỏa đạo cụ. Hắn lượm một cái đường kính rộng 3 cm cành cây, lại ở lối vào thung lũng phụ cận, để người lớn dùng dịu đá chém một cây nhỏ, sau đó đem cây nhỏ lấy một đoạn ngắn hạ xuống, xóa vỏ cây, cùng cành cây đồng thời phơi dưới ánh nắng mặt trời. Các thứ đồng thời tiến hành, còn có kiếm một ít cây nhỏ cành, cùng dùng cỏ khô cùng bụi gai dẫn hỏa, toàn bộ cầm hong khô. Chỉ là đơn giản như vậy quá trình, liền bỏ ra dòng dã nửa tháng, hết cách rồi, sức lao động hạ thấp, người lớn tất cả đều muốn đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn tiến hành chữ, không phải vậy gắng không nổi mùa đông. Chỉ có mẫu thân của Vương Dương lưu lại giúp hắn chém một thân cây, sau cùng nàng cũng đi tìm đồ ăn. Ban ngày trong sân động chỉ có Vương Dương cùng một đám sững sờ ngơ ngác tiểu hải tử. Bọn họ kỳ thực rất muốn cùng Vương Dương chơi, thế nhưng mỗi lần Vương Dương đều đối với bọn họ trợn mắt nhìn. Có một lần một cái mao hải tử cố ý đi trêu Vương Dương, kết quả Vương Dương phát hỏa, đem hắn mạnh mẽ đánh một trận. Từ đó sau khi Vương Dương dâm uy bao phủ ở trong lòng bọn họ, hiện tại Vương Dương nhưng là người bận điệu, lại là huấn luyện chính mình, lại nếu muốn làm sao vượt qua cảnh khốn khó, trăm công nghìn việc, hoàng đế đều hít khói. Này không, một cái lấy hỏa công cụ liền để hắn đau đầu không ngớt. Đánh lửa, đây là nguyên thủy nhất biện pháp. Vương Dương có rất nhiều cải tiến biện pháp, chỉ là bất đắc dĩ trong tay không có công cụ, không thể làm gì khác hơn là tạm dùng. Cái kia một đoạn ngắn của gỗ, Vương Dương ở phía trên dùng tảng đá vẽ đường kính 3 cm vòng tròn, vẽ đến có tròn hay không không làm khó được hắn, chỉ cần đem cành cây thả trên mặt đất, quét qua một vòng là được. Sau đó, hắn ở vòng tròn bên trong mất ăn mất ngủ đảo, người lớn vì thế ô ô biểu đạt quá bất mãn, muốn cho Vương Dương cái này sức lao động đánh bắt cá. Vương Dương không có cách nào giải thích, đơn giản liền mặc bọn họ biểu đạt bất mãn, hung hăng đảo. Mấy ngày sau, một cái thô ráp hình tròn lỗ nhỏ liền xuất hiện. Đương nhiên, còn cần một cái dẫn hỏa khẩu, liền hắn cầm dịu đá khách khách ở trên cọc gỗ khắc lại một cái miệng lớn. Cuối cùng, hắn đem cành cây thô ráp địa phương tất biên, lấy bảo đảm cành cây có thể vào đến càng sâu. Làm tốt những ngày sau, ở ngày này ban đêm, Vương Dương bắt đầu rồi lần thứ nhất lấy hỏa. Hắn đem một ít cỏ khô phóng tới dẫn hỏa khẩu nơi, sau đem cành cây cắm vào cọc gỗ, gọi cha mẹ để lại cọc gỗ, nhanh chóng chuyển động. Trong bộ lạc người căn bản không biết Vương Dương muốn làm gì, liền ngay cả cha mẹ hắn cũng không biết chính hắn một yêu nghiệt nhi tử muốn làm gì. Mãi đến tận 2 phút sau, bọn họ nghe thấy được đốt cháy khét mùi vị, một từng điểm đốm lửa nhỏ ở dẫn hỏa khẩu nơi thoáng hiện. Cỏ khô gặp đống lửa, với trong bóng tối phát ra ánh sáng. Cỏ khô cháy, Vương Dương hưng phấn chảo ở trên tay, ha ha cười to lên. Mọi người khiếp sợ nhìn tình cảnh này, sợ sệt đến liền lùi lại vài bộ, người lớn hai tay mở ra, che chở hài tử mau mau lùi về sau. Hỏa! Ha ha! Hỏa! Vương Dương tâm tình có bao nhiêu hài lòng có thể tưởng tượng được, hắn cầm thiêu đốt một đoạn ngắn cành cây, hưng phấn chạy hướng về đại nhân. Có thể người lớn thấy hắn chạy tới, gấp đến độ liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vương Dương mau mau dừng bước lại, hắn đối với phản ứng của những người lớn rất là không rõ, sau đó ý thức được, phần lớn động vật đối với hỏa đều có bản năng sợ hãi, bởi vì hỏa sẽ vết bỏng chúng nó. Lúc đầu người vượn cũng như thế, bọn họ còn chưa trưởng khống hỏa trước, đối với thiên nhiên chỗ thần kỳ cực kỳ sợ hãi, sớm chấp cũng không dám đi ra ngoài, bởi vì bọn họ không biết những này là món đồ gì. Vương Dương cũng không có muốn bọn họ lập tức tiếp thu sử dụng hỏa khái niệm, cũng sẽ không để ý đến bọn họ. tự mình tự chạy đến một bên, cầm lấy sái thật củi khô, bay lên một cái tiểu đống lửa, hỏa diễm truyền đến ấm áp, dường như ấm tiến vào tâm hoa, để hắn cảm giác an toàn. Cũng không lâu lắm, mọi người cũng cảm nhận được trong ngọn lửa truyền đến ấm áp, chậm rãi tới gần. Lại một lát sau, bọn họ tuy rằng còn rất sợ hãi, nhưng mỗi một người đều vây nốt tiểu đống lửa, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ô ô ô. Mấy ngày sau, bọn họ đã có thể tiếp thu hỏa diễm tồn tại, nhìn Vương Dương lần lượt nhóm lửa, cũng rõ ràng làm sao nhóm lửa, chỉ bất quá bọn hắn vẫn là không dám tự mình động thủ, mỗi lần đều muốn ô ô nhắc nhở Vương Dương. Từ đây, mọi người ở tìm kiếm thức ăn trên đường, có thêm một cái nhiệm vụ, kiếm trên đất cảnh cây cùng gỗ, mang về hang núi hoang khô, cùng đồ ăn đồng thời trữ. Ở niên đại này, đồ ăn trữ là khá là phiền toái, không có tủ lạnh, không cách nào để cho đồ ăn bảo tồn càng lâu, vì lẽ đó đều sẽ đem có xác đồ ăn lưu lên, như hạt rẻ vật như vậy. Hoa quả loại hình đồ vật nhưng là ăn trước. Mùa đông đến, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, trên trời dưới đất đâu đâu cũng có tuyết trắng mê mang, lúc này, muốn ăn một cái mới mẻ thịt, nhưng là không dễ như vậy. Sóc sẽ tích trữ hạt thông qua mùa đông, cái khác động vật có vú cũng ở ngủ đông, dòng suối nhỏ bị đóng băng, vạn vật tiêu điều. Bất quá, mùa đông này đối với Vương Dương cùng trong bộ lạc mọi người không quá lạnh. Ở cửa động nhìn ngó thế giới bên ngoài, lông lông tuyết lớn như cánh hoa giống như bay tán loạn, vì là toàn bộ thế giới phủ thêm một tầng áo bạc. Gió bắc lạnh giá, vù vù đảo qua đại địa, thổi đến mức đại thụ run run một hồi, vô số chỉ động vật trốn ở chính mình xào huyệt bên trong, không dám ra đây. Vài bông hoa tuyết rơi xuống Vương Dương trên cổ, Vương Dương rụt cổ một cái, xoay người lại, hướng về trong động đi đến. Tối tăm bên trong hang núi, hỏa diễm tỏa ra ấm áp cùng quang, mọi người ngồi vây quanh ở bên, lẫn nhau tựa sát, ăn khảo nhiệt hoa quả, trên mặt tràn trề nụ cười. Năm nay mùa đông đến hiện tại, còn không có một người bị cảm, chớ nói chi là bị sốt, là vô cùng tốt thế. Đương nhiên, hoàn toàn nhờ có đối với hỏa nắm giữ, để bọn họ có thể giữ ấm. Bất quá Vương Dương không cho bọn họ một ngày 24h đều nhóm lửa, chỉ ở lạnh lẽo buổi tối, buổi sáng thiêu. Tuổi gỗ tiêu hao cũng từ từ tăng cường, mọi người thỉnh thoảng sẽ đi kiếm cảnh cây trở về, thậm chí ở lối vào thung lũng đốn tuổi, chỉ cần có thể không sinh bệnh, người không chết, đông một chút thời gian cũng không sợ. Hơn nữa có hỏa, tất cả mọi người đều yêu thịt nướng mùi vị, loại kia hương tô tư vị, vì bọn họ đơn điệu sinh hoạt gia tăng rồi không ít sát thái. Lúc này, mỗi người lấy khối tiếp theo thịt, xuyến đến gai xương trên, phóng tới hỏa trên tiêu đốt. Đùng đùng băng lên, hương vị phiêu khắp núi động, tất cả mọi người đều nhẫn nhịn lập tức bắt đầu ăn kích động, gian nan biết ngủ nước. Rốt cục, có một người thịt nướng kỹ, hắn không có chính mình ăn trước, mà là nhìn ngó bốn phía, khóa chặt Vương Dương, chạy tới cho Vương Dương. Vương Dương cười tiếp nhận, không có khách khí, một cái cắn xuống, chậm rãi nhai, nghiền ngẫm, vô cùng hưởng thụ. Đời trước nghe chuyên gia đã nói, do hỏa thiêu khảo đồ ăn, sẽ sản sinh hơn 200 loại nguyên tố vi lượng biến hóa, đối với tiến hóa đưa đến to lớn trợ giúp, người vượn có thể tiến hóa đến nhanh như vậy, hỏa diễm không thể không kể công. Chỉ tiếc Vương Dương một thời gian cả đời, sợ là không đáng chú ý đến bọn họ tiến hóa. Mọi người nào có biết Vương Dương cảm thán, thấy hắn ăn, lúc này mới bắt đầu ăn. Đây là bọn hắn biểu đạt đối với người nào đó yêu thích phương thức, mà Vương Dương nhưng ngửi được một điểm không giống nhau mùi vị, đặc quyền. Đầu tiên là bắt cá biện pháp, sau đó trưởng khống hỏa sử dụng, hắn kỳ lạ biểu hiện làm cho tất cả mọi người sinh tồn điều kiện không lại hỏng bét như vậy, một cách tự nhiên sản sinh kính yêu. Mà kính yêu một người, chính là xuất hiện bộ lạc tổ chức nảy sinh. Lẽ nào ta muốn cho bộ lạc hình thức tiến trước 1 triệu năm xuất hiện? Buổi tối, bên ngoài gió tuyết như trước, bên trong hang núi yên tĩnh ngắn lành. Hòa vẫn ở bên cạnh thiêu, mọi người toàn bộ tụ ở một đống, nằm trên đất. Vương Dương cùng cha mẹ hắn bị mọi người chen ở tối ấm áp trung gian, cha mẹ đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực, trên thân thể nhiệt độ cùng bề mặt tâm linh quan tâm là như vậy ấm áp. Vương Dương trợn tròn mắt, nhìn bị ngọn lửa chiếu vào trên tường cái bóng, cảm thụ mọi người bất chi bất giác quan tâm cùng tình yêu, ha ha nở nụ cười. Bọn họ là dễ dàng như vậy thỏa mãn a, một đống lửa, mấy con ngư, liền hưng phấn không thôi. Vào đúng lúc này, hắn quyết định, coi như không vì mình, cũng phải để bọn họ trải qua càng tốt hơn tương lai. Hắn nếu đến nơi này, liền muốn thay đổi thế giới. Mang theo nụ cười ngọt ngào, cùng đối với tương lai mỹ hảo ước mơ, Vương Dương tiến vào mộng đẹp. Chương 5, niềm vui bất ngờ đảo mắt lại là 2 năm, Vương Dương 5 tuổi. 5 tuổi hắn, đã trưởng thành 7, 8 tuổi, cụ thể cao bao nhiêu hắn không rõ ràng, theo như ghi chép thời kỳ này người vượn phổ biến ở 1m4 đến 1m6. Dựa theo Vương Dương sắp đạt đến phụ thân vai dáng vẻ, hẳn là có 1m1. Chuyện này ý nghĩa là, lại có thêm 1 năm này, hắn liền muốn đi ra bên ngoài hẻm núi, tiến vào bên trong khu rừng rậm rạp. Đối với điều này, hắn từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cũng không e ngại. Bởi trường kỳ kiên trì không ngừng rèn luyện, hắn nhanh nhẹn độ đạt đến chưa từng có trạng thái, thân thể càng thêm tinh tráng, bắp thịt từng chiếc nô lên, rất có lực bộc phát. Đương nhiên, huấn luyện hạng mục là càng ngày càng nhiều. 2 năm qua, hắn luyện tập chạy cự ly ngắn, để cho mình có thể trong khoảng thời gian ngắn tốc độ tăng nhiều, lại luyện tập chạy cự ly dài, tăng cường chính mình truy đuổi thể năng. Đối với tiểu lý phi đao, hắn cũng luyện tới đại thành, tùy tiện cho hắn tảng đá, hắn chỉ cần ở trong tay điêm một điêm trọng lượng, liền biết nên ra mấy phần lực trong số mệnh hồng tâm. Người xưa nói, công muốn tiện việc, tất trước tiên lợi khí. Nghĩ tới sẽ tiến vào bên trong khu rừng rậm, có thể tìm được cây mây, có thể chế tác võng, có thể cải thiện mọi người đi săn tỷ lệ thành công, có thể giảm thiểu không cần thiết thương vong, hắn một trận hưng phấn. Trong 2 năm qua, theo mùa đông có lửa sưởi ấm, cũng không còn xuất hiện bị sốt, bộ lạc nhân số cũng lịch sử tính đạt đến 30 người. Vương Dương cũng có thêm một cái tiểu muội muội, bởi không thể nói chuyện, hắn liền ở trong lòng lấy cái tên, Vương Doanh Doanh. Theo bộ lạc lượng phát triển tân sinh mệnh xuất hiện, người lớn trên vai trọng trách nặng lên, Vương Dương trên người trọng trách đồng dạng trầm trọng. Nhân khẩu tăng nhanh, mang ý nghĩa đối với đồ ăn nhu cầu tăng lớn, đặc biệt là ở sức lao động trên, vẫn là này mười mấy cái người lớn, mỗi ngày có thể thu được đồ ăn cùng thường ngày, trong ngày thường ấm no vẫn là có thể. Chỉ có điều loại thịt lần thứ hai bị chia đều, vẹn vẹn dựa vào hoa quả dinh dưỡng, là còn thiếu rất nhiều. Nhìn bọn họ mỗi ngày bận rộn, nhưng vẫn khuôn mặt gầy gò, Vương Dương lòng như dao cắt. Hắn hầu như không nhịn được muốn đi vào bên trong khu rừng rậm, tìm tới cây mây, chế tác càng tốt hơn đạo cụ. Nhưng hắn rõ ràng, mình không thể gấp, nhất định phải đợi thêm một năm, chính mình phát dục đến càng tốt hơn, sức mạnh tốc độ càng mạnh hơn, mới có thể có bảo mệnh. Có thể một mực trời không tốt, dẫn đến tất cả những thứ này, ở mùa đông sớm. Năm đó mùa đông đem muốn qua đi, mùa xuân đem muốn tới thời gian, phát sinh một hồi bất ngờ. Băng tuyết vừa mới vừa hòa tan, chỉ ấm lên mấy ngày, liền lại lần nữa hạ xuống tuyết lớn, vừa có chút thức tỉnh thế giới, lần thứ hai tiến vào màu trắng tử vong thế giới. Những kia chữ loại thịt sớm bị ăn sạch sành sanh, trái cây chỉ còn dư lại mười mấy, nhiều nhất duy trì mấy ngày. Vốn cho là năm nay mùa xuân sẽ nóng trông năm như thế đến, không nghĩ tới nhưng miễn cưỡng chậm lại. Càng bởi vì nhân khẩu tăng cường, dẫn đến đồ ăn ở mùa đông đôi ăn xong. Vương Dương căn bản không cần nhiều hơn phán đoán, liền biết là không khí lạnh lẽo xuôi nam tạo thành quất cuốn. Hắn rất rõ ràng, bây giờ thời đại này chỉ có ở nhiệt đới cùng nhiệt đới địa phương mới có rừng rậm xuất hiện, ở phương bắc tuyệt đối là trời đất ngập tràn băng tuyết. Coi như là ở đây cũng không có chân chính ý nghĩa trên mùa hè, nóng nhất thì bất quá 16, 17 độ. Mãi đến tận công nguyên trước mấy vạn năm mới có trở nên ấm áp, hình thành hiện đại khí hậu. Ở trước đó, địa cầu là rất lạnh. Người lớn đều rất lo lắng, bọn họ dự định mang theo cây đuốc đi vào trong rừng rậm tìm kiếm thức ăn. Vương Dương muốn đi, nhưng bị ngăn cản. Liên tiếp mấy ngày, người lớn tìm tới đồ ăn rất ít không có mấy, hiếm thấy mang về một con thỏ, bảo chút dễ cây, lượm chút hoàn toàn đóng băng hoa quả trở về. Những đồ ăn này không đủ cho 30 người sinh hoạt. Đến ngày hôm nay, đã có mấy cái người lớn đói bụng. Đồ ăn khởi nguồn đã lửa xém lông mày, Vương Dương chờ không được, không có người lớn quên can, hắn gia nhập đồ ăn tìm vào đội, dù sao thêm một cái người, thêm một phần sức mạnh, tìm tới đồ ăn tỷ lệ cũng lớn hơn. Hắn chứa mười mấy cái hòn đá nhỏ, mang theo gai xương, phủ thêm một tầng lại một tầng da thú, chuẩn bị sẵn sàng. Bên trong hang núi chỉ để lại một đống hài tử, không ai chăm nom, cũng không có cách nào chăm nom, chỉ có thể đem lửa thiêu đến to một chút, làm cho dã thú không dám tới gần. Vừa đến bên ngoài, nhất thời gió bắc đập vào mặt, thấu xương kia gió lạnh từ mấy cái khe nhỏ bên trong chui vào. Vương Dương gặp cái lạnh lẽo của mùa đông, toàn thân run lên, không lòng dạ nào thưởng thức màu trắng băng tuyết mỹ cảnh, chậm rãi từng bước vào tuyết bên trong, theo người lớn tiến về phía trước. Ở niên đại này, vẫn không có giày, Vương Dương đem con thỏ giết đi, ở trên người nó mở cái vừa vặn có thể chứa được mắt cá chân cái miệng nhỏ, đem nội tạng đào không, phơi khô sau, chụp vào trên chân. Bọn họ hành đi vào hẻm núi phía trước trong rừng cây. Khu rừng rậm này ở vào giữa hai chân núi, bị các cây cao to bao trùm. Có một ít cây cối Vương Dương vẫn tính là nhận thức, tốt hơn nhận cây lá kim, còn có một chút cái khác khu băng giá khu bậc tụ. Nhưng bởi không có ai vì là đối tuổi, nơi này chính là thực vật thiên đường, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Mỗi cây cối vì bị ánh mặt trời chiếu đến, tất cả đều điên cuồng lớn lên trường cao, có cây cối, muốn muốn, năm người mới có thể ôm hết, có thể thấy được chẳng kiện. Vương Dương theo người lớn đi tới rừng rậm biên giới, nheo mắt lại cẩn thận xem. Rừng rậm nơi sâu xa vô cùng u ám, vốn là không mãnh liệt ánh mặt trời chiếu không tới bên trong, nơi sâu xa dường như chạm vạng như thế, tầm nhìn phi thường thấp. Trên mặt đất bao trùm dày đặc tuyết động, cây cối phía dưới hiếm thấy có một ít không bị che kín mặt đất, màu sắc nhiều là đen kịt thổ nhưỡng, hòn đá nhỏ cùng cây cối hỗn tạp trong đó. Đi rồi một đoạn, không có nhìn thấy bất luận cái nào động vật, cũng không có nguy hiểm gì, hơn nữa thật đáng tiếc, Vương Dương chưa thấy bất kỳ cây mây, điều này làm cho hắn rất thất vọng. Đột nhiên, người lớn động tác chậm lại, ô ô kêu hai tiếng, mọi người tiến vào tình trạng giới bị, từng cái nắm thật chặt vũ khí trong tay, chậm rãi đi vào bên trong. Vương Dương tâm tình không khỏi sốt sáng lên. Đời trước hắn liền gà đều chưa từng giết, khoảng thời gian này cũng là giết mấy con cá, không có trải qua chân chính săn bắn, nghĩ lập tức liền muốn đối mặt hết sức hung manh thời đại viễn cổ dã thú, không khỏi mồ hôi lạnh liên tục. Rừng rậm biên giới không có quá nhiều cỏ dại bụi gai, hơn nữa có một cái rõ ràng trải qua người vì là mở ra đường nhỏ, mọi người chính là hướng về nơi này tiến vào. Liên như vậy cẩn thận một chút đi rồi một đoạn, không có gặp phải nguy hiểm, người lớn mới thở phào nhẹ nhõm, phất phất tay, ra hiệu đại gia ở phụ cận tìm kiếm thức ăn. Vương Dương đi theo cha mẹ bên người, phụ thân cầm một cái bẹp đồ đá, đi tới dưới một cây đại thụ, đào ra trên đất tuyết động, lại hướng phía dưới đào mấy centimet, hai mắt sáng ngời, đào được một đống hạt rẻ. Những này hạt rẻ với mùa thu rơi xuống đất, bởi vì có sắc ngoài, bên trong trái cây không dễ dàng xấu, lại trải qua trường kỳ mùa đông, hoàn toàn đóng băng lên, là đối kháng dài dằng dặc mùa đông chủ yếu đồ ăn một trong. Hắn lẩm bẩm cao hơn tê, biểu thị chính mình tìm tới mười mấy, hẳn là nào đó con chuột, cái kia con chuột không có lại trở về, quá nửa là bị những vật khác bắt giết. Mẫu thân lấy thỏ ra lông coi như túi áo, xếp vào. Vương Dương thì lại cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, tối tăm dưới tầm mắt, quan tâm lúc nào cũng có thể xuất hiện dã thú. Hắn không nhìn thấy bất kỳ dã thú, bất quá đúng là nhìn thấy có vài cây đất bên dưới đều bị đào ra, lộ ra bên trong rễ cây, hắn rất nghi hoặc như vậy đào có ích lợi gì. Bất quá chẳng được bao lâu, hắn liền rõ ràng có ích lợi gì. Cha của hắn ở trong đó một cây phía dưới đào, rất nhanh sẽ đào được gốc rễ, chỉ thấy ở gốc rễ có từng viên một to bằng đậu tương trái cây. Vương Dương cầm một viên, cắn một cái, phát hiện bên trong chất thịt thuần trắng, mùi vị hơi nhạt, hơi chua, hầu như lập tức suýt chút nữa hưng phấn thét lên ở mỹ lên. Hắn nhận ra gốc cây thực vật này tên là cây đại kế. Gốc rễ sẽ kết quả, chịu rét, khắp nơi có thể thấy được, quan trọng nhất chính là gốc cây thực vật này là dược. có cầm máu giảm nhiệt tác dụng, nói cách khác, sau đó không cẩn thận phá vết thương, có thể không sợ nhiễm trùng rồi. Vương Dương cực kỳ hưng phấn, hắn nhìn chung quanh, chỉ thấy đâu đâu cũng có 30 mấy cây. Hắn vui vẻ không thôi, vừa bắt đầu không nhận ra được, là bởi vì hắn chỉ ở sách giáo khoa trên xem qua, không có thật sự từng thấy, hơn nữa nó cảnh lá tương tự cây lá kim, sơ nhìn sang, còn tưởng rằng là tiểu cây lá kim. Không nghĩ tới, đây là bảo vật a. Cha mẹ thấy hắn cao hứng như thế, còn tưởng rằng hắn thích ăn loại này trái cây, đem hái được 10 cái đều cho hắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một cầm lên, không có tham ăn, đồng thời đem đất lấp trở lại, đem cây đại kế gốc rễ che lại. Cha mẹ rất không hiểu hắn vất vả không có kết quả tốt hành vi, phải biết này đều lúc nào, quả này phá thực vật làm gì, đem đắp trở lại quả thực chính là lãng phí thể lực. Vương Dương cũng mặc kệ, đây là trước mắt hắn phát hiện duy nhất dược phẩm, tương đương với nhánh cỏ cứu mạng, có thể nào trả đạm, hắn một cây chốt được, ngày sau sẽ có tác dụng lớn. Làm xong những này, Vương Dương mới cùng cha mẹ lần thứ hai ra đi. Bọn họ ở vào rừng rậm ngoại vi khu vực, trước một quãng thời gian đã càn quét quá, vì lẽ đó rất khó tìm đến đồ ăn. Vì lẽ đó mọi người tập hợp lại cùng nhau quyết định thâm nhập rừng rậm. Rừng rậm càng sâu địa phương kia sáng càng ảm đạm, cây cối rung mạo rất dày đặc, chặn lại rồi rất nhiều tuyết, có thể nhìn thấy trên đất màu đen thổ nhưỡng, đi lên không như vậy lao lực. Nhưng mọi người bước chân nhưng là càng thêm chậm, chăm chú nhìn chằm chằm một phía. Không thể không nói, ở niên đại này, không cần từ sáng đến tối đọc sách, không có máy vi tính cùng điện thoại di động thông sạc, thị lực cực kỳ tốt. Bất luận là đồ vật gì đều có thể thấy rõ ràng, Vương Dương rất yêu thích loại này, tất cả đều ở trong mắt cảm giác, thế nhưng hiện tại không phải là hài lòng thời điểm. Mọi người tới đến mấy cây đại thụ ngừng lại. Lẫn nhau kêu vài tiếng sau, mọi người quyết định, ở đây thu thập bất kỳ có thể tìm tới đồ ăn. Vương Dương không thì ra kỳ đi một mình ở u ám rừng rậm, vẫn như cũ cùng cha mẹ sống chung một chỗ. Nhất thời, hai mươi mấy người đội ngũ liền như thế tản đi. Vương Dương khắp nơi đào đào, phát hiện cái gì đều không đào được, biết mình không có kỹ xảo, thẳng thắn nhìn cha mẹ đào. Cha mẹ phi thường có kinh nghiệm, đầu tiên là nhìn một chút phụ cận trên đất có hay không trái cây mục nát vết tích, nếu như không có, nói rõ bị ăn hoặc là bị chuột tha đi. Lúc này, phụ thân nhìn thấy một đạo dấu vết mờ mờ, đó là nho nhỏ vết chân, không phải bất luận một loại nào loại cỡ lớn động vật, có chút giống thỏ hoặc là con chuột. Tìm tung tích, bọn họ tìm tới một tầng mỏng manh tuyết tầng, đem tuyết đẩy ra, phát hiện một cái cửa động. Cái này động có 20 cm khoan, động rất sâu, cũng không biết bên trong có cái gì. Doanh Doanh dịu dàng, cây đại kế, http://agaiyuto.vn, tác dung chua bền, của dài ke 2899 hở tờ mở lở chương 6, lần này việc vui lớn hơn Vương Dương không biết đây là cái gì động, chuột, chuột đồng, vẫn là rắn. Nếu như là rắn, có phải là quá to lớn? Mãng xà, hẳn là sẽ không đi, mãng xà ở nhiệt độ như thế thấp thời kỳ, sẽ chết. Bất quá như thế xa xôi niên đại, cái gì cũng có khả năng. Vương Dương không biết phải làm sao mới được, nhưng cha mẹ hắn đã trở nên bận rộn. Phụ thân cầm sắc bén rùi đá, đứng ở cửa động bên cạnh, mẫu thân thì lại ở 2 mét ở ngoài địa phương đào bùn đất. Vương Dương mau mau chạy tới hỗ trợ, nhanh chóng đào. Hắn đào đào, đã đào 40 mấy cm thâm địa phương, nhưng vẫn là không gặp bất kỳ động tĩnh. Mẫu thân đối với hắn ô ô 2 tiếng, sau đó đi tới cửa động một bên khác đi đào. Vương Dương đi theo, nhanh chóng đào lên. Hắn đào đến rất nhanh, ép buộc chính mình thích ứng bây giờ tình cảnh, áp lực thật lớn cùng quyết tâm dưới, chỉ chốc lát sau, hắn liền lĩnh ngộ đào móc kỹ xảo, giảm không ít khí lực. Đột nhiên, hắn xúc đất, lộ ra bên trong một con đường, một con chuột nhìn như con thỏ lớn chừng 2 mắt nhìn hắn. Quả nhiên, là động chuột. Này con chuột toàn thân ngăm đen, là chuột đồng. Chỉ là này chuột đồng cùng hiện đại chuột đồng có chút không giống, cái đỉnh đầu là một trong số đó. Quan trọng nhất chính là, con mắt của nó rất sáng sủa, rõ ràng có nhất định thị lực, móng vuốt rất lớn, lòng bàn tay ở ngoài phiên, móng tay có 3-4 cm dài, phi thường sắc bén. Này con chuột đồng thấy mình xào huyệt bị người đào được sau, kỳ một tiếng phát sinh tương tự thiền như thế chói tai kêu to, một cái quay đầu, hướng về lối ra chạy đi. Mẫu thân cũng mặc kệ bên này, chạy đến phụ thân bên cạnh, cùng bảo vệ cửa động, chỉ chờ nó lộ đầu, liền cho nó một đòn chí mạng. Nhưng mà nàng một chạy tới, con kia chuột đồng lại lặng lẽ chạy về đến, hung tợn trừng mắt Vương Dương. Vương Dương sững sờ một chút, không nghĩ tới này con chuột đồng không sợ chính mình, chẳng lẽ mình dài đến không giống người xấu? Thật mà, ngươi hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi, ngươi không coi ta là cái gì, ta liền chặt ngươi. Vương Dương đối với mẫu thân kêu một tiếng, sau đó lấy ra gai xương, xem chuẩn chuột đồng thân thể, lại như đâm ngư như thế, nhanh chóng mà tinh chuẩn tắm xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, con kia chuột đồng nhanh như thiểm điện, trong mắt tỏa sáng, lắc người một cái liền né tránh này đâm một cái. Chết tiệt! Gai xương xuyên vào lòng đất mười mấy cm, cùng hạt cắt ma sát phát sinh thanh âm chói tai, Vương Dương một cái thất bại, thu lực không được, cả người hướng về trước một khuynh, suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Vẫn cứ nhiều năm rèn luyện để thân thể hắn phối hợp tính vô cùng tốt, mới không bị té nào. Con kia chuột đồng thấy Vương Dương kẽ hở mở ra, kỳ kỳ phát sinh 2 tiếng cười nhạo, đột nhiên nhảy một cái, móng vuốt sắc bén đâm thẳng Vương Dương cái bụng. Nghịch thiên rồi, nghịch thiên rồi. Vương Dương trong đầu lóe lên ý nghĩ này, hóa ra thời đại này chuột đồng cũng là hung tàn dã thú. Trên mặt của hắn chảy xuống mồ hôi lạnh, trong mắt còn lưu lại khiếp sợ, bản năng dưới chân hơi dùng sức, cả người đi phía trái một để, hiểm hiểm né qua phi thiên móng vuốt. Lần này, đến phiên chuột đồng sơ hở lộ ra. Vương Dương thân thể vừa nghiêng, trong mắt lóe ra hết sạch, duỗi bàn tay, nhất thời đem chuột đồng cái cổ một cái nắm. Chuột đồng sợ hãi lo lắng kỳ kỳ tê loạn, hai cái móng vuốt làm dáng liền muốn hướng về Vương Dương ngón tay quát đi. Vương Dương đã sớm hoài nghi chuột đồng phản kích, dựa vào thân thể quán tính, đột nhiên vung một cái, đưa nó ném tới trên đất. Chuột đồng bị đau không được, trên đất gãy 2 đạn, dừng lại thân thể, liền muốn chạy về phía xa. Vương Dương thấy nó muốn chạy, không thời gian từ trên mặt đất rút ra gai xương, vừa kéo trên lưng cốt đồng, liền muốn hướng nó đuổi theo. Nhưng vào lúc này, một luồng ngập trời tanh tưởi đột nhiên vọt vào mũi, Vương Dương đầu góc một ngất, nắm mũi liên tiếp lui về phía sau, mắng to không ngớt. Bọn chuột nhắt chính là bọn chuột nhắt, dĩ nhiên thả độc môn ám khí. Vương Dương manh hất đầu, tuyệt không thể để cho bữa ăn tối hôm nay chạy, định thần nhìn lại, thấy cái kia chuột đồng còn không chạy xa, mâu thân ở một bên đuổi theo, nhưng lấy tốc độ của nàng, tuyệt đối rất khó đuổi tới. Tặc tử đừng chạy. Vương Dương hai mắt trừng trừng, lấy ra bên hông một tảng đá, hơi ước lượng, nhìn chuột đồng tốc độ nhanh tốc tính toán một lần, đột nhiên dùng sức ném một cái. Chỉ thấy tảng đá vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung, bay đến con chuột phía trên, chậm rãi bay đến chuột đồng phía trước, từ từ rơi xuống. Chuột đồng hết tốc lực chạy trốn, không ngờ rằng trên trời sẽ hạ xuống điên cuồng tảng đá, thu lại không được tốc độ, một đầu cùng tảng đá va vào. Cong. Nó lộn mấy vòng, nhìn dáng dấp như là ổ mê. Mẫu thân nhanh chóng đuổi tới, cầm sắc bén đồ đá, một thoáng đâm thủng chuột đồng đầu. Chuột đồng dãy rủa vài tiếng, rốt cục không còn khí. Lần thứ nhất săn bắn thành công, Vương Dương tầm tầm hô hấp, trên mặt còn có vừa nãy cái kia mạo hiểm một màn mà chạy xuống mồ hôi lạnh, hắn thực sự là quá bất cẩn, suýt chút nữa bị chuột đồng mổ bụng. Hiện tại hắn tiếp nhận đầu nở hoa chuột đồng, rốt cục có thể xem xét tỉ mỉ. Chỉ thấy này chuột đồng có bộ lông ngăm đen, đuôi khá giống mèo, phần thân khá lớn. Đầu cùng con chuột hoàn toàn tương tự, vóc người cùng cánh đồng thử tương tự, móng vuốt rất sắc bén. Vương Dương cẩn thận phân biệt một thoáng, chẳng lẽ này không phải chuột đồng, mà là tẩy hương tổ tông. Hắn suy nghĩ chốc lát, nhất trí nhận định, nếu là bình thường mèo rừng đụng với nó, theo chết vào tay ai vẫn đúng là khó nói. Đang lúc này, một cái huýt sáo đem Vương Dương hấp dẫn, đây là triệu tập khẩu lệnh. Thu quả ngon xong, Vương Dương cùng cha mẹ mau mau hướng về cái kia nơi chạy đi. Chỉ thấy người lớn cũng đã tụ tập lên, một đôi tuổi trẻ vợ chồng chính đang ô ô nói gì đó. Vương Dương đến gần nhìn hắn hai khoa tay, nguyên lai hai người bọn họ muốn biểu đạt chính là phát hiện một con mái chết. Hắc, này vận khí không tệ a, ra ngoài còn có thể nhặt được con mồi. Tất cả mọi người rất vui vẻ, bị hai người bọn họ dẫn đi tới cách đó không xa mấy cây đại thụ dưới. Quả nhiên, có một con thành niên mai ngã trên mặt đất, xem nó dáng vẻ, tứ chi trắng kiện, trên người có màu trắng lấm tấm, hai cái dựng đứng sừng là chỉ có ở những đầu mai sống rất nhiều năm. Theo lý thuyết nó sẽ không tiến vào rừng rậm nơi sâu xa, thế nhưng đồ ăn quyết thiếu, làm cho nó không thể không vào núi, kết quả nó còn không chết đói trước hết chết giả, thực sự là bi kịch. Vương Dương đối với nó bi kịch là không có bất kỳ đồng tình, bọn họ đi ra rất lâu, có chút không chịu nổi khí trời rét lạnh, từng cái xoa xoa hai tay, muốn sản sinh điểm nhiệt độ. Cũng may con này lộc đưa tới cửa, xem nó dáng vẻ sợ là có hơn 200 cân, tình điểm ăn cũng có thể ngao cái mấy ngày, thực sự là nhánh cỏ cứu mạng. Nhưng vào lúc này, một điểm yếu ớt lỗ lỗ thanh âm truyền tới. Ở như vậy yên tĩnh bên trong khu rừng, thanh âm này có thể so với thiên lôi, mọi người nhất thời vẻ mặt cảnh giác, cẩn thận lắng nghe, phát hiện là ngay phía trước chuyển đến âm thanh. Đột nhiên, một trận nhanh chóng chạy trốn thanh truyền đến, nghe thanh âm người tới số lượng không ít. Chỉ chốc lát sau, một con lợn rừng xuất hiện, hai con lợn rừng xuất hiện, 13 con lợn rừng xuất hiện. Chúng nó đứng ở một loạt, cùng mọi người lấy con mai là giới hạn, mặt đối mặt nhìn. Vương Dương meo mắt lại nhìn kỹ lại, chỉ thấy những này lợn rừng không phải là cái gì ngoan ngoãn lợn, mà là từng cái mặt xanh nanh vàng hung tàn đối thủ. Chúng nó thân thể cường tráng, khả năng có một M50 dài như vậy, 80cm cao như vậy, cũng là so với Vương Dương ải một cái đầu khoảng chừng, trái phải, trọng lượng khả năng đạt đến hơn 300 cân. Dương cái miệng lớn như chậu máu, hai cái dài 20cm răng nanh từ dưới cằm hướng về trên trường, toàn thân lông đen có mấy cm đến mười mấy cm dài như vậy, nhanh nhẹn hắc bản sư tử, nếu không là nó như đầu lợn, Vương Dương đều không dám xác định chúng nó là lợn rừng. Rất hiển nhiên, này 13 đầu lợn nhìn thấy Vương Dương một nhóm 20 mấy người sau, nhận ra được đại gia đều là kẻ liều mạng, trên tay dính đầy máu tươi, không có một cái là thật điểu, cũng không dám manh động. Chúng nó mắt nhỏ bên trong bầy đặt hung quang, trong miệng liên tục phát sinh uy hiếp giống như lỗ lô gầm nhẹ, cảnh cáo mọi người rời đi. Một người lớn trong nhóm cũng không e ngại, vung vẩy vũ khí trên tay, tương tự phát sinh gầm nhẹ. Con này mai đối với bọn họ rất trọng yếu, bên trong hang núi là gào khóc đòi ăn hải tử, chính mình cũng không có ăn no, đối mặt vì là không nhiều đồ ăn, không thể từ bỏ, dù cho muốn dùng máu tươi để đổi. Vương Dương căng thẳng nắm thật chặt trong tay gai xương, chạy mồ hôi lạnh, không biết đợi lát nữa chiến đấu bạo phát, chính mình có thể hay không bị lợn rừng đâm chết. Hắn cực kỳ không tín nhiệm mình gai xương có thể cắt vỡ lợn rừng da lông. Nhưng lúc này thua người không thua trận, ai muốn là trước tiên lộ khiếp, chẳng khác nào từ bỏ con này đồ ăn. Nhưng vào lúc này, lại xuất hiện bất ngờ. Hống! Một tiếng giống giận rung trời từ nơi không xa truyền tới, mọi người cùng lợn rừng chú ý toàn bộ bị cái kia nơi bụi gai tùng thu hút tới. Một con cọp chậm rãi, thong dong đi tới. Đừng tưởng rằng con cọp là cái gì động vật danh từ mới, chính là con cọp. Vương Dương mồ hôi lạnh liên tục, xem ra nguyên bản đồ ăn phong phú mùa xuân bị trận này không khí lạnh lẽo phá hoại đến khá là nghiêm trọng, hết thể sinh vật đồ ăn đều xuất hiện nghiêm trọng khan hiếm. Con cọp này cũng không chịu cô đơn, từ trên núi đi tới bên dưới ngọn núi rừng rậm, không nghĩ tới liền như thế tao ngộ lên. Toàn thân nó da lông cùng bây giờ con cọp gần như hắc hoàng giao nhau, cái trán trung gian có khắc một cái to lớn vương tự, hình thể đúng là so với vườn thú bên trong mập con cọp môn còn đại một vòng. Nó liền như thế đi tới, tư thái tao nhã mà uy nghiêm, thế nhưng nó cũng rõ ràng, lúc này tình thế không cho phép nó làm cản, ở Vương Dương người bên trái ngừng lại. Vương Dương nhìn con hổ kia âm thầm nuốt nước bọt, chỉ cầu võ tổng phụ thể, quan nhị ra trên người, phức tạp như vậy tình thế, hắn có thể ứng đối không được. Thế nhưng hắn chẳng biết vì sao, thật sự không thế nào quan tâm con cọp này lợi hại đến đâu, hơn 20 người xông lên nó còn không tử. hay là nó vừa nãy vẫn giấu ở bụi gai tùng bên trong, chỉ muốn chờ sau khi ăn xong, trở lại kiếm còn lại thực. Hoặc là, ở đại gia ăn uống thời điểm, chọn cái nhỏ yếu giết chết tha đi. Không qua đi bỏ ra phát hiện khác một nhánh có thể cùng Vương Dương đội ngũ người chống lại, này chết tiệt con cọp mới đi ra, muốn phần một chén canh. Có thể còn không chờ Vương Dương chuyển xong ý nghĩ, lại một đám khách không mời mà đến. Mười mấy con ánh mắt thăm thẳm, lôi kéo đuôi xám sói tuyết tới. Phảng phất là vì xác minh chính mình là đến từ phương bắc, chúng nó đối với trời cao hô. Gào gào mười mấy con lang ở Vương Dương bên phải dừng lại. Sói tuyết xuất hiện, nó dáng vẻ nhìn qua so với con cọp còn muốn do đó không bức bách, không nhanh không chậm, yêu ngạo cực kỳ, trong mắt bình thường như nước, không có nửa phần tâm tình. Vương Dương hầu như một chút liền nhận ra, nó chính là lần kia uy hiếp qua mọi người đầu làng, bởi vì con này làng có rõ ràng tiêu chí, trên mặt có một vết sẹo. Không nghĩ tới lần này nó tụ tập càng nhiều sói, thế lực tăng mạnh, muốn diễn lại tràng cảnh cũ, đoạt được con này mai. Lần này, bầu không khí trở nên vi diệu rất nhiều, người lớn mở ra hai tay, ra hiệu mọi người lùi về sau một điểm, cách mai xa một chút. Nay cũng không phải vì khiếp sợ, mà là vì cân bằng, lấy bảo đảm chính mình không phải cách mai gần nhất, không trở thành bị quần công đối tượng. Đối diện, những kia lợn rừng cũng làm đồng dạng sự, lui về phía sau một chút. Tuyệt đối không nên đánh giá thấp những này dã thú trí lực, đặc biệt là sói cùng con cọp, một cái là giảo hoạt sát thủ, một cái là ẩn nút tay thợ săn. Liền ngay cả đám kia lợn rừng, Vương Dương đều không thể không tăng cao coi trọng, nhìn với cặp mắt khác xưa. Tứ phương kết thúc, từng người cảnh giác cùng uy hiếp, đại gia đều đói bụng đỏ mắt, thế cuộc động một cái liền bùng nổ. Đừng xem con cọp được xưng vua bách thú, hiện tại nó cũng không dám loạn phát tỳ khí, trước mặt tất cả đều là cường giả a đều nói tụ hội không thể tam quyết một, quả nhiên không sai, hơn nữa tứ phương sát thực tràn đầy phấn khởi, được rồi, lần này việc vui lớn hơn. Vương Dương vô cùng không nói gì, hắn nhìn đầu kia chết tiệt mai, không ngừng được trong lòng cùng bái, ngươi là có bao nhiêu mị lực, mới để tứ đại gia tộc hết thảy thành viên, tập thể đối với ngươi chia buồn a. Chương 7, tuyệt cảnh bốn phe thế lực lợi ích tương đồng, mâu thuẫn như thế, quả thực chính là tứ quốc diễn nghĩa. Vương Dương tuy rằng tự xưng là thế kỷ 21 kiệt xuất thanh niên, nhưng danh tiếng này hoàn toàn là hắn kẻ nhạt khoác lác thôi, đối mặt với đám thú giết người không chớp mắt chủ, cũng không có biện pháp nào. Sự thực cũng xác thực như vậy, một con hổ không đáng sợ, một đám lợn rừng cũng sẽ không tạo thành trọng đại thương vong, trở lại một đám sói. Nay liền muốn mệnh. Rất hiển nhiên, người lớn cũng bắt đầu sinh ý nghĩ thoái lui, ra hiệu mọi người lùi về sau, đi nơi khác tìm đồ ăn ăn. Bọn họ đối mặt mười mấy con lợn rừng, mười mấy con sói, một con hổ cục diện, căn bản không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể được con này mai. Hơn nữa vũ khí của bọn họ bù về, vẹn vẹn là cùng mười mấy con sói đối đầu, cũng không chắc chắn thủ thắng. Vì một con tử mai liều mạng, không đáng. Với trí lực cao nhất, vũ lực đối lập hơi yếu một chút người vượng, lựa chọn lùi bước. Bọn họ quyết định bảo tồn thực lực, đi những nơi khác tìm đồ ăn. Có thể Vương Dương không muốn lùi, hắn thật sự không muốn lùi, người lớn cho rằng những này dã thú qua mấy ngày liền sẽ rời đi. Thế nhưng hắn hiểu rõ vô cùng, nay lại mùa đông, trong rừng rậm động vật phi thường có hạn, hôm nay lùi lại, sẽ bị những này dã thú chiếm cứ, lại không đất đặt chân. Hơn nữa ai biết không khí lạnh lẽo lúc nào rời đi. Như bực này quy mô lớn không khí lạnh leo xuôi nam, thêm vào hậu kỳ băng hà ảnh hưởng, muốn nên đón mùa xuân, cần một tháng đây. Một tháng này ăn cái gì, uống gì nha? Cũng không thể mỗi ngày nghĩ chào động vật nhỏ đi, nếu là có rất nhiều, này đàn sói, cùng con kia cọp, còn có lợn rừng thì sẽ không đói bụng đỏ mắt. Thực vật thì càng đừng nghĩ, trời đất ngập tràn băng tuyết, ngay cả cọp cọp đều không thấy được. Vương Dương mau mau đối với mọi người ô ô hai tiếng, ra hiệu bọn họ đừng lùi, nhưng bọn họ tuy rằng vẫn tính thông minh, nhưng không có thông minh đến vì là tương lai dự định, hiện tại lui về an toàn, đói bụng đến không còn khí lực, còn muốn đi ra liều mạng. Đến thời điểm tình huống càng thêm gay go. Tuy rằng Vương Dương không muốn chết, nhưng nếu là đem hắn bức cuống lên, hắn vẫn đúng là dám cùng con cọp một mình đấu. Chỉ là bọn hắn thật sự không có chút nào rõ ràng à, hơn nữa không cách nào nói chuyện, Vương Dương không có cách nào giải thích. Người lớn trước tiên, đối mặt ba phe thế lực chậm rãi lui về phía sau. Vương Dương sốt ruột, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể theo mọi người rời đi. Mọi người chậm rãi lui lại, chờ rời đi ba cái thế lực tầm mắt sau, tâm tình cũng thả lỏng ra. Bọn họ lùi tới ngoại vi, không dám tách ra, năm người một tổ, bốn cái tiểu đội tìm đồ ăn. Nhưng mà Vương Dương đối với sự kiện kia canh cánh trong lòng, hắn vẫn luôn đang suy tư chưa khả năng tới tính. Lợn rừng là ăn tạp tính động vật, chỉ cần là ăn, nó đều ăn, có thể nó cũng không tìm tới đồ ăn, nói rõ bên trong khu rừng vùng này đồ ăn rất ít. Con cọp yêu thích ở tại trên núi, hiện tại nó hạ xuống, hoặc là bị chạy xuống, hoặc là trên núi cũng không cái gì đồ ăn. Liền ngay cả sói loại này không thích liều mạng động vật đều mạnh bạo bính, nói rõ đồ ăn bao nhiêu đúng là thiếu thốn cực kỳ. Vương Dương thật sự không nghĩ ra, tại sao loại này tuyệt cảnh, người bọn phân tích không ra, tốt xấu có người hiện đại gần như một nửa não dung lượng a hắn rất khổ não. Rất tuyệt vọng. Đặc biệt là hắn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện nào đó, càng làm cho toàn thân hắn run rẩy, hô hấp không khoái. Nếu như con cọp lùi bước, lợn rừng hoặc là sói lùi bước, chúng nó chưa từng xuất hiện chiến đấu làm sao bây giờ? Như vậy vừa đến, chúng nó số lượng vẫn là nhiều như vậy, phải vô cùng nhiều đồ ăn, nếu như thực sự không tìm được ăn, chúng nó có đến hay không công kích nhân loại? Vương Dương rất tin tưởng, loại chuyện này nhất định sẽ phát sinh, đặc biệt là ở mọi người phân tán tìm đồ ăn thời điểm, chúng nó đột nhiên tập kích, nhất định có thể đắc thủ. Như vậy chính hắn một tiểu tập thể không chỉ có muốn rơi vào đồ ăn khan hiếm cảnh khó, còn muốn thường xuyên để phòng dã thú đánh lén. Đói bụng, tuyệt vọng, sợ hãi, cuộc sống sống không bằng chết. Vương Dương rất bất an, nhưng là bất an có biện pháp gì? Chính mình vừa không có ác cờ 47, không thể cộc cộc đát loạn xạ, liền chính mình tính mạng còn không giữ nổi. Hắn không thể ngồi chờ chết, muốn nắm giữ chủ động. Hắn chăm chú cao mày, đông nhiên nghĩ đến một cái kế hoạch, vẻ mặt lóe qua một tia kích động. Nhưng là cái kế hoạch này có nhất định nguy hiểm, hắn nhìn một chút ngôn ngữ không thông mọi người, quyết định chính mình làm một mình. Này không phải cái gì xính anh hùng, vì đồ ăn khởi nguồn, vì mọi người cùng mình an toàn, hắn không thể không thực thi cái kế hoạch này. Thừa dịp người lớn không chú ý, hắn lập tức liền chạy vào rừng rậm nơi sâu xa. Hắn chạy về ba phe thế lực phụ cận, tam đại bang phái vừa thấy hắn một mình trở về, mỗi người hai mắt tỏa ánh sáng, nghĩ thầm lại là một con mồi. Vương Dương đọc hiểu chúng nó trong mắt tham lam, mau mau bỏ lên trên một cây đại thụ, như vậy ai cũng không lên được, mình tuyệt đối an toàn. Đồng thời hắn theo một cái cành khô, đến đã tới chưa cành lá đầu cành cây, nơi này tầm mắt rất tốt, cực kỳ tốt. Trong lòng hắn có chút vui mừng, ba phe thế lực còn đang đối đầu, con cọp bên phải, lợn rừng ở trước, bầy sói bên trái. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, chính là muốn bước lên ba bên chiến đấu, đánh nhau chết sống, sau đó chính mình ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi. Có thể đột nhiên, hắn ồ một tiếng, hắn phát hiện nguyên bản 15 con bầy sói, hiện tại đã biến thành 13 con, bốn phía quan nhìn một chút, nhất thời phát hiện ở cách đó không xa dưới một cây đại thụ, bước lên hai con đầu sói, hai đôi lạnh lẽo âm trầm ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm. Nguyên lai mình một người xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị hai con sói cho nhìn chằm chằm. Nhưng hắn cũng không để ý cái kia hai con sói, mà là đưa ánh mắt phóng tới phía dưới. Giữa trường, bầy sói bên trái, hô bạch khí. Con quạ bên phải, trầm thấp gào thét. Lợn rừng ở đối diện diện, đạp đất trên tuyết. Có thể thấy được, ba bên đều đói bụng điên rồi, cấp thiết muốn đầu kia mai chết. Trong sân bầu không khí thập phần vi diệu, một cái tiểu gần sóng, liền có thể làm cho hết thể động vật căng thẳng thần kinh banh đoạn. Có thể Vương Dương có thể phát hiện, con quạ kia khiếp đảm, nó chậm rãi lui về phía sau một bước, này cũng không ra ngoài bất ngờ, con quạ coi như lại đói bụng, nó cũng chỉ có một con, căn bản không đủ ưu thế, chỉ có thể lùi. Có thể Vương Dương không muốn nó lùi. Nó không cho bất kỳ một con động vật lùi. Hắn lấy ra một khối đường kính mấy centimet tảng đá, không có nhắm vào thù dai sói, cũng không có nhắm vào con cọp, hắn nhắm vào tính cách táo bạo lợn rừng. Đột nhiên ném đi, tảng đá thấu một tiếng bay đi, dường như lưu tinh giống như, tinh chuẩn tạp đến một con công lợn rừng con mắt. Lỗ. Lợn rừng quả nhiên giận dữ, thống cổ gọi lên, đỏ mắt lên, hướng về Vương Dương cây to này bỏ tới. Nó hơi động, cái khác lợn rừng còn tưởng rằng là đi cướp đồ ăn, từng cái bật lên. Lần này, sói nổi giận. Lợn rừng đi phương hướng là mai chết đi. Chúng nó cho rằng lợn rừng muốn cướp đồ ăn, gào, cùng kêu một tiếng, nhằm phía lợn rừng. Con cọp nhìn thấy trận thế này, nguy hiểm ánh mắt lấp loé không ngừng, trốn đến một bên ẩn núp lên. Mặt khác hai con sói nhìn chằm chằm Vương Dương, cũng nhằm phía lợn rừng. Chiến đấu bạo phát rồi. Vương Dương thành công rồi. Chương 8, lấy chí thắng vi diệu cục diện, liền bị một viên hòn đá nhỏ cho đánh vỡ, hơn nữa một khi bạo phát, tựa như hồng thủy vỡ đê giống như, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Xông lên đằng trước nhất đầu kia lợn rừng, thân thể nó còn chưa tới chỗ con mai, liền bị hai con sói cho đánh gục, móng vuốt sói ở phía trên mạnh mẽ quát, vẽ ra mười mấy vết thương. Đồng thời chúng nó miệng, phía trước một cái, mà sau một cái, đem con này lợn rừng cái cổ gắt gao cắn vào, máu tươi tung tóe, theo sói miệng chảy xuống. Lợn rừng ra sức dây rủa, đầu lộn xộn, muốn dùng thật dài răng nanh chọc thủng bụng sói, có thể này hai con sói kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, thấy nó muốn động, lập tức thu miệng, hướng về một bên lùi về sau. Lợn rừng kịch liệt dây rủa, trái lại để nó máu tươi chảy đầm đìa, khẳng định không sống được. Tình cảnh này đồng dạng phát sinh ở một đầu khác lợn rừng trên người, nó một thoáng không chú ý, liền bị đánh gục, cắn đứt tiết hầu. Bầy sói cũng tao bị thương vong, trong đó một con sói già đang muốn phối hợp một con sói đồng bạn tập kích một con lợn rừng thì bị phía sau một con lợn rừng bắt tới, nhất thời hai cái răng nanh sắc bén đâm vào này bụng con sói. Không chỉ là đâm bị thương nó, đầu phẫn nộ lợn rừng còn đem đẩy lên, dã man dùng sức khẽ động, vết thương mức độ lớn mở rộng, ruột, nội tạng, máu tươi chen lẫn cùng nhau chảy ra. Này con sói cũng không sống được. Mà ở một bên khác, hai con sói vừa đánh gục một con lợn rừng, cũng không biết con sói nào xui xẻo quá mức, trên bước chưa đi, lại bị lợn rừng hút xuyên qua cái bụng. Mà một con lợn rừng, càng là không có phương hướng cảm, túi đầu đánh thẳng, cong, một tiếng, đụng vào trên một cây đại thụ. Tuyết gì rào rơi xuống, nó vẫn không có từ choáng váng bên trong lấy lại tinh thần, liền bị một con sói cắn mặc vào yết hầu. Lỗ, gào. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng tĩnh mịch rừng rậm, tình cảnh này máu tanh đến cực điểm, màu trắng tuyết bị nhuộm đỏ, trên đất đâu đâu cũng có ruột nội tạng, cực kỳ không thể tả. Hai bang phái lớn chỉ vừa thấy mặt, lợn rừng liền tổn thất 4 viên đại tướng, bầy sói cũng chết 3 con sát thủ. Song phương tổn thất nặng nề. Chính là nhìn chúng rồi thời cơ này, phe thứ 3 thế lực xuất hiện. Con cọp kia thật sự rất thông minh, nó chọn một con lạc đàn sói, gión ra gión rén lần nút, ngay khi cách không tới 2 mét khoảng cách, đột nhiên đập ra. Chỉ là vừa đối mặt, cắn đứt sói cái cổ, hướng về trong bụi cỏ tha. Nó cho rằng nó làm được bí mật, rất hoàn mỹ, rất đẹp. Có thể vẫn bị 4 con sói phát hiện, chúng nó nộ gào một tiếng, giật ra bước chân, hướng về lao cọp đuổi theo. Có thể bầy lợn rừng cũng mặc kệ ngươi dự định công kích ai, ngươi gọi đến như vậy hùng, còn tưởng rằng ngươi muốn cắn ta đây. Nhất thời có 2 con nguy cơ ý thức cực cường lợn rừng vọt tới. Sân cái kia 4 con sói chưa kịp phản ứng, một con lợn rừng đâm chết một con sói, mà khác một con tuy rằng không có bị đâm đến, nhưng bị lợn rừng va gãy chân, đây tuyệt đối lấy mạng nó. Mà may mắn không bị công kích cái kia 2 con sói, phấn đấu quên mình nhắm phía con cọp hình thể so với chúng nó lớn hơn nhiều lắm. Con cọp thân là vương giả, cảm nhận được khiêu khích cùng uy nghiêm, đồng thời chịu đến máu tươi cùng chiến đấu kích thích, thú tính quá độ, buông ra khẩu, thả xuống toi thoát sói, nhắm phía cái kia 2 con. Nó đột nhiên bổ một cái một con sói, con kia sói hướng về bên để một bước, trốn đến con cọp phía sau. Vương Dương ở phía xa thấy cảnh này, nhất thời rõ ràng này con sói xong đời, đều nói con cọp có 3 đại tuyệt kỹ, hoặc là nói 3 chiêu. Chiêu thứ nhất không trúng, cũng sẽ trúng chiêu thứ hai, chiêu thứ hai không trúng, khẳng định trúng chiêu thứ ba, dù sao sói cũng không biết con cọp có nối liền ba chiêu. Sự thực cũng quả thế. Cái kia sói trốn đến con cọp phía sau, chính muốn nhào tới cắn một cái, vậy mà con cọp phảng phất sau lưng trừng mắt, đôi đột nhiên vung một cái, như kéo giống như tiễn lại đây. Sói giật nảy cả mình, vi cúi đầu xuống, hiểm hiểm né qua. Không ngờ rằng, con cọp chiêu này kỳ thực là cái hư chiêu, nó quẩy đuôi, liên đối thân thể cũng quăng lại đây, chính diện bay về sói, đột nhiên bổ một cái. Lần này, sói căn bản không phản ứng kịp, bị con cọp đánh ngục, một cái cắn vào yết hầu. Vương Dương ở phía xa xem tới đây, thầm than một tiếng, con hổ này cũng xong. Chỉ thấy một con khác vẫn ở tìm cơ hội sói, nhìn thấy con cọp nhào lên một sát na kia, cũng nhào tới, ở con cọp cắn vào chính mình đồng bạn trong nháy mắt, mở ra miệng mình, hướng cái cổ con cọp cắt tới. Con cọp hiển nhiên không ứng phó kịp, chỉ có thể thân thể vùng một cái, vỗ tới sói sau nửa người. Có thể lúc này sói đã cắn vào con cọp cái cổ, bị như thế vỗ một cái, nhất thời liền bị mất một mảng thịt lớn, máu tươi tuôn ra. Mà lúc này, lại có hai con sói vọt tới, từng miếng cắn chết con cọp. Lần này, bầy sói tổn thất nặng nề, 15 con sói, như thế trong khoảng thời gian ngắn ngủi chết rồi 10 con, chỉ còn dư lại 5 con. Lợn rừng cũng không khá hơn chút nào, nguyên bản là 13 cháu, hiện tại thành 7 cháu. Con cọp thì càng thảm, bố định lén lén lút lút giết chết một con kéo về xào huyệt làm ấm giường, hiện tại chính mình ngã vào trong vũng máu, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, khẳng định cũng không sống được. Còn lại vài con đã giết đỏ hai mắt, còn không chịu giảng hòa. Vương Dương biết kế hoạch của chính mình thành công. Quá không lâu, rốt cục đầy đất máu tươi, vài con không chết sói không đứng lên nổi, nằm trên đất khóc thét, lợn rừng cũng giống như vậy, lộ lộ đều. Còn sót lại 3 con sói cùng 5 con lợn rừng, chúng nó đánh mệt mỏi, hoặc là đánh sợ, bắt đầu ăn uống. Có thể không ăn được bao nhiêu, Song Phương lại trợn mắt nhìn, muốn lần thứ 2 bạo phát chiến đấu. Lần này, chúng nó rốt cục nhìn phía Vương Dương, bởi vì lúc này chỉ có một người nhỏ yếu Vương Dương, trong lúc vô tình, thành đệ tam cố không cho lơn là thế lực. Vương Dương suy nghĩ để chúng nó lần thứ 2 ác chiến, liền cầm lấy tảng đá ném về phía một con lợn rừng. Lợn rừng bị tắc bên trong, ảo não kêu, có thể nhưng không có động tác. Thế là bọn nó lần thứ 2 ăn uống, ăn no, lợn rừng trước tiên rời đi. 3 con sói liếm liếm đồng bạn của chính mình, con kia đầu sói lạnh lùng nhìn Vương Dương một lúc, cũng rời đi. Vương Dương không dám xác định chúng nó là có hay không rời đi, lại đợi một lúc, sợ máu tươi mùi hấp dẫn càng nhiều dã thú, mới cẩn thận từng ly từng tí một rơi xuống thụ, cẩn thận nhìn xung quanh. Hiện tại đầy đất đều là đồ ăn, hắn dự định mang một ít trở lại, đặc biệt là con cọp, cái tên này ra lông Vương Dương thèm nhỏ dãi đã lâu, giữ ấm không nói, còn quá ngầu. Câu nói kia nói thế nào tới, cao cấp đại khí trên đẳng cấp, biết điều xa hoa có nội hàm. Nhưng là hắn đi tới thoi thóp con cọp bên người, vẫn có chút sợ nó, liền mặc kệ nó. Hắn muốn mang đầu lợn rừng trở lại, nhưng là lợn rừng nặng hơn 300 cân, kháng trên vai trên đi không nhanh. Vạn nhất bị cái kia mấy con sói hoặc là lợn rừng đuổi theo liền phiền phức. Đơn giản cái gì đều không mang theo, nhanh chóng trở về chạy đi. Hắn nhìn thấy người lớn, chỉ vào vừa nãy chiến đấu phương hướng ô ô kêu, người lớn rất khó nghe hiểu, còn tưởng rằng dã thú giết tới, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vương Dương tức đến nổ phổi, làm sao liền nói không thông a? Lôi kéo cha mẹ hướng về bên kia chạy. Mọi người lo lắng nguy hiểm của bọn họ, không thể làm gì khác hơn là chạy tới. Rất nhanh, bọn họ đi tới đầu kia tử mai vị trí, bị hình ảnh trước mắt chấn kinh đến ở tại chỗ. Chỉ thấy trên đất nằm 11 con sói thi thể, 8 con lợn rừng thi thể, còn có một con cọp thi thể. Tiên máu nhuộm đỏ vùng đất này, mùi tanh gây mũi tràn ngập ở mọi người mũi, đó là mùi máu tươi, nhưng bọn họ nhưng chỉ nghe đến thì bị. Ô, không biết là ai trước tiên hoan hô một tiếng, kết quả tất cả mọi người đều hoan hô lên. Những thi thể này đủ bọn họ ăn phi thường lâu, ứng phó đoạn này không khí lạnh lẽo thời gian, là thừa sức. Mọi người chỉ chừa một con lợn rừng ở đây, thật để những người khác động vật trước tiên lần theo tới đây, ăn con này lợn rừng, chờ chúng nó còn muốn lại lần theo thì, sớm đã bị đầy trời tuyết lớn bao trùm khí tức. Trở lại sơn động sau, mọi người bắt đầu rồi cắt thịt thiếu đốt, chuẩn bị ăn một bữa no nê. Vương Dương vẫn là rất không yên lòng, hắn cầm 3-4 cây đốt tuổi lửa, cắm ở nhỏ hẹp lối vào thung lũng, những động vật đều sợ hỏa, bình thường không dám tới gần. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Dương mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ vải ngồi vào bên cạnh đống lửa, ngày đó trải qua quá nhiều, để hắn rõ ràng sinh tồn có bao nhiêu gian nan, nguy hiểm cỡ nào, sơ ý một chút, liền có thể bị động vật nhỏ muốn mệnh. Hơn nữa còn muốn đối mặt mạnh hơn chính mình quá nhiều dã thú, khắp nơi đều là nguy cơ. Có thể này cũng không có đả kích niềm tin của hắn, trái lại để hắn kiên định hơn chế tác vong dự định. Hắn ngửi được thịt nướng hương vị, quay đầu, nhìn thấy người lớn ôm con trai của chính mình, thoang gỗ thịt nướng, trên mặt tràn trề tràn đầy nụ cười. Bọn họ không biết ở chính mình đang hoàn thành kế hoạch trước, sắp sửa đối mặt thế nào nguy cơ, bọn họ cái gì cũng không biết. Vô tri, có lúc là chuyện hạnh phúc dường nào áp ít nhất không cần giống như chính mình, bởi vì suy nghĩ được nhiều, mà đi chơi mệnh. Bất quá, nhìn mình dùng hết toàn lực đổi lấy nụ cười, bảo vệ tất cả, tựa hồ cái gì đều đáng giá. Vương Dương nở nụ cười, hiện tại bộ lạc đồ ăn nguy cơ tạm thời giải trừ, cũng không cần lo lắng bầy sói cùng bầy heo rừng xâm phạm, chính mình có thể cố gắng qua cái mùa đông, xem như là Tết đến. Một cái đại nhân đem chính mình nướng ký thịt đưa tới, Vương Dương tiếp nhận, hài lòng cắn một cái. Chương 9, cây cỏ mùa xuân một tháng sau, khí trời rốt cục trở nên ấm áp, mùa xuân bắt đầu. Băng tuyết dần dần hòa tan, đầu cành cây bước lên mầm non, bắc yến nam quy ca sướng, mưa xuân tùy ý trên đất. Vương Dương, 6 tuổi. 6 tuổi hắn, cái đầu vượt xa tuổi tác cùng hắn đồng bọn, dài đến cùng 8-9 tuổi hài tử như thế, thân cao đạt đến phụ thân vai, 1m2-1m3 tả hữu trên người hắn bắp thịt, cũng tràn ngập sức bùng nổ, đường nét đầy đặn, cực kỳ trôi chảy. Ở người lớn trong mắt, đã có rồi sinh tồn tư cách, đối với hắn muốn nhập rừng rậm việc, không tiếp tục ngăn trở. Mà trải qua thời gian 6 năm, đặc biệt là lần kia thâm nhập rừng rậm trải qua, để hắn đối với cái này tràn ngập nguy hiểm thế giới, đã sơ sơ hiểu rõ, là thời điểm chim non rời tổ, nên tiếp rộng lớn nhân sinh. Nói là đối mặt rộng lớn nhân sinh, không bằng nói là đối mặt tàn khốc nhân sinh. Mùa xuân rừng rậm, so với mùa đông rừng rậm nguy hiểm vô số lần. Mùa đông tuy rằng đồ ăn thiếu thốn, nhưng rất nhiều động vật nguy hiểm đều ở ngủ đông, không sẽ ra tới gây sóng gió. Nhưng vừa đến mùa xuân, vạn vật thức tỉnh, cỏ cùng cây cối nhanh chóng sinh trưởng, không nhìn thấy dưới mặt đất dưới chân, ngươi không biết mình một bước xuống, có thể hay không dẫm đến rắn độc hoặc là giết. Càng có thể, ngươi đi tới, một con rắn hoặc là một con nhện từ trên trời giáng xuống, lúc đó ngươi cần làm chính là tìm cây đại thụ nằm xuống, chậm rãi hồi tưởng chính mình một đời. Đặc biệt là rắn, Vương Dương sợ rắn nhất, loại này dính vụ vụ buồn nôn loài bò sát, tổng hội thỉnh thoảng ở trước mắt ngươi khoe khoang phong tao. Mặc dù nói rắn cũng sợ người, bình thường không chủ động công kích người, nhưng cái này giống như vậy, cùng không chủ động công kích, là đáng giá thương thảo. Bởi vì ngươi không biết mình có thể hay không gặp phải một con rắn chậm mạnh, cũng không biết chính mình có phải là tiến vào nó lãnh địa. Đặc biệt là ở thế giới này, dã thú hoành hành, động vật số lượng hơn thời hiện đại vô số lần, đâu đâu cũng có khu vực chết. Vương Dương sở dĩ phát sinh loại này cảm khái, là bởi vì hắn ở lần này tiến vào rừng rậm sau, đã phát hiện ba loại rắn. Mà bây giờ, hắn đang thấy một con rắn. Hắn ở vào rừng rậm vòng ngoài, bốn phía là đại thụ che trời, bên chân là rậm rạp đuổi cỏ cùng lùm cây. Một con đường khoảng 1 mét là bọn họ thường thường đi, cũng là an toàn nhất con đường. Mà ở Vương Dương một đám người phía trước, một con rắn màu sắc rực rỡ ở giữa đường, phun ra nuốt vào cái lưỡi hung ác trong đôi mắt lập lòe vô tình ánh sáng. Đầu của nó tròn tròn, sắc thái tươi đẹp, hẳn là không có độc, chỉ có điều Vương Dương thực sự không cách nào xác định, có hay không độc chỉ có bị cắn sau khi mới biết. Này rắn cũng không sợ người, ở trên đường xèo xèo quấn lấy thân thể, nhìn qua chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mọi người chỉ được dừng lại, không dám quá mức tới gần. Ở niên đại này, người cùng rắn phân tranh vẫn không ngừng, bởi vì rắn phân bố rất rộng, độc tính mạnh, thường thường sẽ chí mạng tử địa. Mặc kệ người đem không coi nó là làm đồ ăn, nó đều cắn người. Vì lẽ đó người đối với nó là vừa giận lại sợ, mới sản sinh sau đó loại sùng bái rắn. Trải qua vô số hóa thạch chứng minh, rắn cùng người tranh đấu sử, đạt đến mấy triệu năm. Vương Dương lôi kéo đứng ở phía trước nhất đại nhân, muốn cho hắn lùi lại. Ở cái này đồ ăn khuyết thiếu thế giới, bắt rắn cũng là một kỹ năng. Hơn nữa đối với rắn hiểu rõ, bọn họ so với Vương Dương hiểu nhiều lắm. Chỉ thấy một cái đại nhân cởi trên người ra thú, triển ra, chậm rãi hướng về con rắn này tới gần. Cái kia rắn tựa hồ có núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc thông dòng, không lúc đích. Hắn cầm ra thú chậm rãi tiến tới, càng ngày càng tới gần rắn, một cái tay khác chậm rãi tiếp cận đầu rắn. Rắn y nguyên bất động. Đang lúc này, hắn đưa tay như điện, tinh chuẩn nắm đầu rắn, một bên đại nhân lập tức xông lên, đem đầu rắn chặt bỏ, vượt qua một bên trong bụi cỏ. Toàn bộ quá trình hạ xuống, con rắn này đều không có phản kích, càng sát thực nói, liền phản ứng đều không có. Vương Dương không khỏi có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, rắn là động vật máu lạnh, nhiệt độ thấp hơn 18 độ năng lực phản ứng thẳng tắp giảm xuống, thấp đến 5 độ, sẽ không nhúc nhích, thấp hơn chút liền tiến vào ngủ đông trạng thái. Hiện tại mặc dù là mùa xuân, nhưng nhiệt độ chỉ có khoảng chừng 10 độ, rắn phản ứng phi thường chậm chạp, trong tình huống bình thường khó có thể nhanh chóng tránh né hoặc tiến công. Người lớn đem vòng tới vòng lui thân rắn ném vào túi, chuẩn bị về làm đồ ăn ăn. Vương Dương nhìn một chút trong đùi cỏ đầu rắn há hốc mồm, có chút bất tâm, vạn nhất không chú ý, bị này sống dở chết dở đầu rắn cắn một cái làm sao bây giờ? Bất quá rất nhanh, hắn liền không còn cái này lo lắng, bởi vì hắn nhìn thấy, một bên trong bụi cỏ, bước lên một hai con động vật nhỏ, này hai con động vật nhỏ cùng hắn ngày đó bắt được cầy hương gần như. Chiều cao 80 cm, trong đó đuôi liền chiếm 30 mấy cm, một thân màu vàng sẫm da lông, hai con mắt nhỏ trợn tròn lên, đen thui. Hầu như là lập tức, Vương Dương liền nhận ra chúng nó là cầy mang đút, là thiên địch của rắn, không sợ cái gì độc rắn. Đồng thời chúng nó chuyên ăn rắn độc càng tốt, hơn nữa chúng nó tựa hồ cùng rắn có tử thủ, chỉ cần vừa phát hiện rắn, không quản lý mình có đói bụng hay không, đều muốn đem rắn cắn chết. Bình thường rắn nhìn thấy chúng nó đều muốn đi đường vòng, không dám trêu chọc. Vương Dương hai mắt sáng choang, nếu như mình có thể dưỡng một ít, lúc ra cửa mang theo bên người, liền không sợ rắn. Chỉ tiếc chúng nó động tác so với rắn còn nhanh hơn, không có công cụ không cách nào bắt giữ. Hơn nữa hắn còn phát hiện, ven đường có một vài con vật, chúng nó là loại tàn động vật hung tàn, cái đầu không lớn, khẩu vị nhưng rất lớn, ở chúng nó thế giới quan bên trong, chỉ cần sẽ động, chính là thức ăn. Chúng nó nhảy nhảy, liền đến gần rồi cái kia đầu rắn, mở ra miệng lớn dùng sức cắn vào, đầu rắn không có động tĩnh, nó liền nuốt vào. Xem tới đây, Vương Dương cảm giác an toàn tăng nhiều, rắn nhiều, ăn rắn động vật cũng nhiều. Hắn cùng người lớn tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi đều là nhặt chút trái cây, không có gặp phải đặc biệt nguy hiểm, cũng không có đi săn bắn, dù sao ở bên trong khu rừng nhìn thấy loại cỡ lớn động vật, một cái so với một cái hung tàn. Dù là như vậy, ở vùng rừng rậm này ngoại vi cũng không có nhìn thấy con cọp lợn rừng hay dã thú, phòng trừng chúng nó cũng rõ ràng, mảnh này lãnh địa có một đám gọi là người săn mồi. Đúng là tình cờ có một ít động vật nhỏ chạy tới chạy lui, tất cả đều là phát hiện người bị sợ quá chạy đi. Vương Dương cũng đi hái trái cây, lên cây đối với hắn mà nói tương đương dễ dàng. Hắn chạy lấy đà 2 bước, ở trên cây khô dẫm trên vài bước, sau đó dùng cái rủi cắm vào thụ bên trong, thật vất vả lên 2 mét, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái đỏ như màu máu tim. Rắn. Vương Dương sợ hết hồn, song nhẹ buông tay, lập tức nhảy đến trên đất. Hắn sợ hãi không thôi, hướng về cái kia nơi nhìn lại, chỉ thấy vậy căn bản liền không phải rắn, mà là bò sát. Kết thúc mỗi ngày, Vương Dương đều vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, hắn không nghĩ ra, Rõ ràng mùa đông mới qua không bao lâu, làm sao bên trong khu rừng động vật liền nhiều như vậy, từ từ đâu xuất hiện? Tây Mạc nút, https://2.2/v.kimpedia.org/gạch-chéo-v-1bb8g-1maa7i-le-1bb8fn-10, thâm nhập rừng rậm lại qua mấy ngày, bộ lạc vẫn như trước, người lớn cẩn thận một chút ở trong rừng rậm hoạt động, nhặt quả dại, ăn cũng không nhiều thịt. Phảng phất tất cả lại trở về từ trước, có hay không Vương Dương, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Dương không thể chờ đợi được nữa, muốn tìm được cây mây loại hình đồ vật, nhưng là liền hiện nay rừng rậm ở ngoài, không có bất kỳ cây mây. Hắn muốn tìm được cây mây, nhất định phải thâm nhập rừng rậm. Rừng rậm nơi sâu xa, bởi ánh mặt trời bị cây xanh bao phủ, không có quá nhiều ánh mặt trời, trên đất không có nhiều như vậy cỏ dại, cẩn thận một điểm, có thể rất dễ dàng phân biệt ra được trên đất có hay không xà. Điểm này là chỗ tốt. Có thể rừng rậm càng sâu nhập, mang ý nghĩa không biết nguy hiểm cũng là càng nhiều, loại cỡ lớn hoang dại động vật qua lại đến càng nhiều lần. Hơn nữa ở thời đại này, có thật nhiều loại con báo có thể lên cây, sẽ leo cây cũng không nhất định an toàn. Người lớn bình thường không dám thâm nhập rừng rậm, trừ phi ở đồ ăn gấp gáp tình huống dưới, mới sẽ tiến vào đi tìm kiếm thức ăn. 10 lần đi vào, có thể có 5 lần đi săn đến dã thú, sơn dương, lợn rừng, mai, vân vân. Nhưng mỗi lần đi vào, đều sẽ có người bị thương. Thiên nhiên chính là như vậy, đồ ăn càng phong địa phương giàu, nương theo càng nhiều nguy hiểm, mỗi cái sinh vật đều là săn mồi giả. Nếu như đồ ăn phong phú, đánh chết Vương Dương cũng sẽ không đi vào, có thể tình huống bây giờ là đồ ăn ở xuân hạ thu ba mùa có thể duy trì sinh hoạt hàng ngày, vừa đến mùa đông liền vô cùng thiếu thốn. Thêm nữa bởi vì học được xào rượu bắt cá, để mọi người áp lực lớn giảm, càng không muốn cùng hung mãnh dã thu đối chiến, thương vong giảm đến ít nhất. Mọi người cũng bởi vì đồ ăn cải thiện, thể chất tăng cường, thêm vào mùa đông có hỏa sưởi ấm, hiếm thấy sinh bệnh, tỷ lệ tử vong đạt đến thấp nhất. Cứ như vậy, nhân khẩu biến hơn nhiều, miệng ăn cũng muốn tăng hơn nhiều. Những tiêu tiểu sinh mệnh cần phát dục, còn không cách nào biến thành sức lao động, đồ ăn thu được lượng giống như trước đây. Cứ kéo dài tình huống như thế, mùa đông năm nay coi như không có không khí lạnh leo xuôi nam, cũng sẽ tao ngộ đồ ăn không đủ nguy cơ. Vương Dương có thể không xác định năm nay vẫn là may mắn như vậy, thành công để lũ dã thú ác chiến. Thâm nhập rừng rậm thu được càng nhiều đồ ăn, bắt buộc phải làm. Ở mỗi cái đêm khuya, tổng hơi lớn người biểu diễn ái tình động tác, Vương Dương vì thế cực kỳ đau đầu. Hắn đau đầu không phải là cái gì làm nổi lên tự thân dục vọng, mà là bọn họ như vậy sảng bậy, tân sinh mệnh lại muốn xuất hiện rồi. Tài nguyên chỉ có ngần ấy, còn không cân nhắc tình huống thực tế, chỉ lo miệng còn chưa đủ nhiều, a Vương Dương thật là không địa phương chút oán giận. Nhất làm cho hắn căm tức chính là, người lớn căn bản không muốn cùng hắn tiến vào rừng rậm. Vẫn là câu nói kia, hiện nay tạm thời an nhàn sinh hoạt mất cảm giác bọn họ, không có áp lực, từ đâu tới động lực. Ngày đó, Vương Dương mang tới gai xương, hai cái rùi đá, một túi cục đá, còn có một cái tước tiêm một côn, cùng người lớn xuất phát. Cũng không lâu lắm, hắn liền đến rừng rậm ngoại vi cùng rừng rậm nơi sâu xa ranh giới, cũng chính là người lớn cho rằng khu vực an toàn biên giới. Cái này đường biên có một cái rất tốt phân chia quá độ khu, càng tiếp cận rừng rậm nơi sâu xa, trên đất thảm thực vật liền càng ít, có thể nhìn thấy tảng lớn màu đen đất đá. Vương Dương đứng ở biên giới, rừng rậm nơi sâu xa một mảnh u ám, bên trong cây cối càng cao hơn lớn, chặt cây hình thù kỳ quái, lại như một tấm vặn vẹo mặt quỷ, vừa giống như là trắng xám bàn tay khung xương, nương theo kỳ ảo hồi âm, vô cùng khủng bố. Hắn quay đầu lại nhìn sang, đối với người lớn kêu gọi, kỳ vọng lần này có người có thể cùng hắn đi theo. Nhưng là không có một người đáp lại hắn, bọn họ đứng ở đằng xa nhìn hắn, trong mắt tràn ngập cảnh cáo cùng không rõ. Hắn nhìn một chút cha của chính mình cùng mẫu thân, bọn họ đồng dạng không hiểu, trong mắt lóe ra lo lắng. Ta như người điên sao? Vương Dương tự giễu nở nụ cười. Hắn liều lĩnh nguy hiểm tính mạng đi tìm cây mây, không ai giúp cũng coi như, hà tất nhìn như vậy chính mình. Xoay người lại, hắn bước vào rừng rậm, từ từ biến mất ở tầm mắt của mọi người ở trong. Rừng rậm nơi sâu xa tầm nhìn không cao, mơ màng âm thầm, đồng thời phi thường yên tĩnh, chân đạp ở lá cây trên phát sinh âm thanh đặc biệt chói tai. Khu vực này trên lý thuyết hắn đã tới, bất quá nhưng là ở mùa đông. Bây giờ cành lá rậm rạp, cái nào còn có thể nhận ra không phải cái nào a, hắn đi rất chậm, vừa quan tâm bốn phía động tĩnh, vừa quan tâm có hay không có cây mây, coi như không có cây mây, tốt nhất có thể phát hiện dương thụ vỏ cây sợi rất cao, có thể chế ra dây thừng. Hắn đi tới dưới một cây đại thụ, để bảo đảm chính mình không lạc đường, ở trên cây khắc lại chữ một, sau đó mới tiếp tục hướng phía trước. Trong rừng rậm gió lạnh thấu thấu, đánh vào người nổi lên một trận lại một trận nổi da gà. Bốn phía một gốc cây lại một gốc cây đại thụ rất trở ngại tầm mắt, thường thường chỉ có thể nhìn thấy xa 20 mét, sẽ bị ngăn trở tầm mắt. Hắn đi tới một thân cây trước, sau này nhìn một chút, không gặp nguy hiểm. Mau mau ở trên cây khắc tiếp chữ hai, nhưng hắn vừa quay đầu, một vệt bóng đen liền từ trước mắt lướt qua. Hắn theo bản năng lướt lên, một mâu liền quất tới, không có đâm trúng bất kỳ vật thể. Hắn nhìn chăm chú hướng về bóng đen kia, vừa nhìn chỉ thấy bóng đen tốc độ cực nhanh hướng về một bên trốn chạy, không thấy rõ dung mạo ra sao, màu sắc thiên ám, khả năng là màu cà phê, lông xù đuôi to vùng qua vùng lại. Hô, cũng có tốt, khả năng là sóc. Vương Dương nói thầm một tiếng, tiếp tục đi đến phía trước. Lại đi rồi một đoạn, hắn quay đầu lại nhìn sang, qua loa phòng trường, chính mình đi rồi 400 mét. Không nên xem thường con số này, ở rừng rậm nguyên thủy bên trong, 400 mét mang ý nghĩa thiên đường cùng địa ngục. Hắn lần nữa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy vô cùng vô tận trở ngại tầm mắt đại thụ, màu đen vỏ cây, đem vốn là không mạnh tia sáng che kín, âm lãnh trong bóng tối, phảng phất có một đôi thăm thẳm ánh mắt ở nhìn mình chằm chằm. Vương Dương trong lúc vô tình, cảm giác toàn thân phát lạnh, sau lưng có chút lạnh cả người. Loại kia không nguyên do khủng hoảng, để hắn phi thường bất an. Hay là nên về rồi? Vương Dương thầm nghĩ. Đi tới đây, vẫn như cũng không có gì thay đổi, tráng kiện đại thụ, thô ráp vỏ cây, màu đen đất đá, y đòi lùm cây. Hắn ước lượng một chốc, chỗ ở mình hẻm núi ở ngoài là một cánh rừng, rừng rậm nơi sâu xa, khoảng chừng hai ngọn núi nhỏ, chính mình vị trí hiện tại hẳn là ở vào hai ngọn núi nhỏ. Hắn hiện tại có ba cái lựa chọn, hoặc là đi bên trái sơn, hoặc là đi bên phải sơn, hoặc là về phía trước, tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm. Cây mây ở trên núi càng có cơ hội phát hiện, thế nhưng trên núi trình độ nguy hiểm là vượt xa rừng rậm nguyên thủy. Một trong số đó là bởi vì trên núi có con cọp yêu thích chiếm núi làm vua. Thứ hai là bởi vì trên núi bởi vì độ dốc nguyên nhân, lùm cây cùng bãi cỏ phi thường dày đặc, nếu là không có mở ra một con đường, dẫm phải rắn độc tỷ lệ phi thường cao. Thứ ba nhưng là người lớn xưa nay không vượt qua núi, trên núi thế giới một mảnh không biết. Vương Dương tuyệt đối không thể lên núi, một người đi tới chính là chịu chết, mà lại tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm, tương tự không chắc chắn sống sót trở về. Hết cách rồi, hắn quay người sang, nhưng hắn khỏe mắt hướng về bên cạnh một biệt thị, nhưng đông nhiên biến sắc mặt, đè lại ngực, không dám thở mạnh. Chương 11, tao nộ hổ nanh kiếm ở cây đại thụ kia mặt sau, có một con động vật ẩn núp lên, nó ẩn giấu hơn nửa người, bất đắc dĩ thân thể quá lớn, quá dài, liền thân cây đều không che nổi, lộ ra mặt sau một đoạn thân thể. Cái kia đoạn thân thể da lông hiện ra màu vàng sẫm, mặt trên có một chút điểm nhợt nhạt vằn, đôi rất ngắn, chỉ khoảng 2-3 đến 10 cm. Nó khả năng có 1m2 cao như vậy, Vương Dương đều không nó cao, đồng thời tứ chi cực kỳ trắng kiện, chỉ xem sau đó diện một đoạn, liền có thể đạt đến 200 cân, nếu là dựa theo 1/3 tỷ lệ. Đây chẳng phải là nói này con động vật có 600 cân. 600 cân quái vật khổng lồ a, là 6 lần thể trọng Vương Dương. Vương Dương ngừng thở, cẩn thận một chút nhẹ nhàng lấy ra hai cái rủi, nắm trong tay. Hắn nghĩ tới không phải lấy ra một mâu công kích, mà là có thể trước tiên leo lên cây. Hắn quay đầu, đoán chừng một chút phía sau đại thụ, gần như 7 mét khoảng cách, thầm nói, 7 mét, đầy đủ ta chạy lấy đà, ở trên cây dâm phát. Đang nghĩ kỹ bảo mệnh sách lược, hắn chuyển qua ý nghĩ, âm thầm suy nghĩ này con động vật là cái gì? Gấu. Có mao, hình thể trắng kiện, thể trọng rất lớn động vật, Vương Dương cái thứ nhất đã nghĩ đến nguy hiểm gấu. Gấu ở mọi người ý nghĩ bên trong đều là táo bạo, ngốc hình tượng. Kỳ thực không phải vậy, gấu kỳ thực tính khí khá tốt, chỉ cần không xâm nhập địa bàn của nó, không cấp nó đồ ăn, nó rất đồng ý tránh khỏi xung đột. Vương Dương vô cùng khẳng định chính mình không cấp nó đồ ăn, bất quá có hay không tiến vào địa bàn của nó liền không được biết rồi. Hơn nữa mặc kệ là cái gì gấu, khứu giác cùng thính giác đều vô cùng phát triển, kỳ thực câu nói này rất vô dụng, bên trong khu rừng, động vật ăn thịt, phần lớn khứu giác cùng thính giác đều khá là phát triển. Nó bất kể là con gì, khẳng định phát hiện mình. Điểm chết người là gấu có thể lên cây. Hơn nữa gấu chạy trốn tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không đốc. Chính mình nếu là đụng với gấu, cái kia đúng là lành ít dữ nhiều. Mặc kệ là chạy trốn, vẫn là lên cây, đều không an toàn. Chỉ là Vương Dương chính mình cũng không dám xác định đụng tới chính là cái gì, gấu trên người hẳn là không có bằng chứ. Hơn nữa nhìn nó chi dưới, bắp đùi cùng chân nhỏ độ lớn chênh lệch rất lớn, hẳn là không phải gấu loại này bóc người tròn trịa lở bật. Vậy rốt cuộc là cái gì đây? Mai. Hẳn là sẽ không, hắn vẫn chưa từng nghe nói cái nào đầu mai lớn như vậy. Chẳng lẽ nói là sinh hoạt ở trong rừng rậm sư tử? Không phải nói sư tử bình thường sẽ không xuất hiện ở rừng rậm sao? Con báo. Con cọp. Có lầm hay không, lớn như vậy. Vương Dương ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần ngàn về, suy nghĩ một cái lại một cái khả năng, nhưng là hắn phát hiện, cái thời đại này quá xa xôi, động vật thiên đại hình thể đã để hắn giật mình không thôi, ai biết có thể hay không gặp phải quái thai. Hắn không dám động, hắn sợ chính mình tùy tiện động tác sẽ bị đối phương xuyên tạc vì là khiêu khích hoặc là tiến công, không thể làm gì khác hơn là chăm chú nhìn chằm chằm tên kia nửa người dưới, xem nó có hay không có động tác gì. Liên như thế nhìn chăm chú một lúc, tên kia động. Nó giơ lên chính mình chi sau, đi về phía trước hai bước, nửa người dưới giấu vào thân cây. Vương Dương mau nhanh xem thân cây một đầu khác, nhìn xem là món đồ gì. Hắn nhìn thấy một con trước trưởng bước đi ra, móng vuốt như dao phay giống như, ở một vệt lọt lưới ánh mặt trời chiếu xuống lóe hàn quang. Sau đó, một cái xương sọ bay ra. Cái đầu kia bay đến mức rất đột ngột, hơn nữa rất cao, lại như là thân cây giữa trường đột nhiên dài ra cái liễu, đầu lâu rất lớn. Nó mặt bên nhìn qua có chút giống con báo, lại có chút như sư tử, thế nhưng không có lông mờm. Hai cái thật dài răng nanh từ cằm trên đi xuống sinh trưởng, có tới mười mấy cm. Xem tới đây, nếu là Vương Dương còn không rõ chính mình gặp phải động vật gì, cái kia thật có thể đi gặp trở ngại. Hổ nanh kiếm. Vương Dương mồ hôi lạnh trên trán như đậu tương bản cồn cồn bốc lên, theo ngân huyết hầu kết chạy tới dưới cổ Phương. Hổ nanh kiếm hình tượng mọi người cũng không xa lạ gì, thường thường nhận sai vì là hổ nanh kiếm, kỳ thực hổ nanh kiếm hai cái răng nanh không dài như vậy, hơn nữa hổ nanh kiếm uy lực so với hổ nanh kiếm càng cao hơn một cấp độ. Mà hổ nanh kiếm dáng vẻ, bởi vì hai cái mười mấy cm răng nanh mà nhìn qua uy phong lẫm lẫm, đi săn năng lực nhưng là giống như vậy, gặp phải rất nhiều chuyên gia học giả nghi vấn. Nguyên nhân chính là ở bởi vì răng nanh quá dài duyên cớ, dẫn đến coi như há hốc miệng ra, cũng không cách nào như cái khác loại cỡ lớn mèo như thế cắn xé, hạn chế khả năng cắn chết kẻ địch. Hơn nữa cái kia hai cái nanh phi thường giòn, mặt bên hết sức dễ dàng bẻ gãy, muốn đánh chết lợn rừng cũng không dễ dàng. Các học giả hoài nghi, hổ nanh kiếm là lợi dụng khổng lồ hình thể cùng con mồi tranh đấu, dựa vào quái lực đè lại con mồi, sau đó dùng răng nanh đâm vào con mồi yết hầu, đạt đến giết chết con mồi hiệu quả. Cũng hoặc là, hổ nanh kiếm là loại động vật đi săn sau, đợi động vật khác ăn no rồi mới đi lên ăn thịt thừa còn lại. Nói như vậy, hổ nanh kiếm tựa hồ không thế nào đáng sợ. Có thể Vương Dương sợ à, nó dài đến lại như toàn núi nhỏ, đẻ cũng có thể đẻ chết chính mình. Hổ nanh kiếm nghiêng đầu, nó trong mắt là loại nào tâm tình Vương Dương không thấy được, bất quá nhưng cảm giác mình như bị tử thần tập trung giống như vậy, gió lạnh siêu siêu, phần lưng lạnh cả người. Hống. Nó đột nhiên kêu to một tiếng, khả năng là cảm giác mình bị con mồi phát hiện mà tức giận, bước ra bước tiến vào tới. Tung tung tung. Nó mỗi một lần hạ xuống, liền như là một ngọn núi lớn, dẫm ở trên mặt đất phát sinh âm thanh nặng nề, tốc độ không có chút nào chậm. Vương Dương nhất thời tê cả da đầu, tính toán một chút nó cùng mình khoảng cách, 20 mét, hẳn là được rồi. Lập tức xoay người liền chạy, tốc độ tựa như tia chớp nhanh chóng, chạy đến đại thụ phụ cận, dưới chân mạnh hơi dùng sức, cả người bật lên, ở trên cây khô liền đạp ba bước, cầm cái dùi đột nhiên hướng về chỗ cao cắm xuống, hai tay dùng sức nhấc lên. Trên eo không ngừng lực bộc phát lượng, chân liều mạng hướng về trên dẫm. Đồng thời không ngừng rút ra cắm vào cái dùi, lại hướng về chỗ cao xuyên đi. Hống! Gầm lên giận dữ, Vương Dương cảm nhận được hổ nanh kiếm nhào tới trên cây, nó nhảy đến là cao như thế, dù là Vương Dương bỏ đến nhanh như vậy, ít nhất đến 4 mét độ cao, sau lưng đều có thể cảm nhận được khí nóng từ trong miệng nó. Hắn lại là liên tục bò mấy mét, mãi đến tận thân cây thứ 2 phân xóa mới dừng lại, chảy mồ hôi lạnh nhìn xuống phía dưới. Lần này, hắn nhìn rõ ràng hổ nanh kiếm toàn cảnh. Nó chiều cao đại khái 2 mét, hình thể rất lớn, so với bình thường con cọp lớn hơn đằng đẵng một vòng, tứ chi phát đạt, da lông trên có nhợt nhạt vằn. Nó trên đất nhìn Vương Dương, lại là không cam lòng nhảy một cái, này nhảy một cái, khả năng có nhảy lên 1 mét cao, hai chảo về phía trước, sâu sắc cắm vào thụ bên trong, bất đắc dĩ thân thể nó quá mức cồng kềnh, sẽ không leo cây, không cam lòng cầm lấy thụ chậm rãi tuốt xuống, lưu lại 10 đạo sâu sắc vết cào. Vương Dương hư kinh một hồi, cũng còn tốt chính mình phản ứng rất nhanh, leo cây cũng nhanh, hơn nữa là đã sớm nghĩ kỹ đối sách, không phải vậy lần này, liền mất mạng hổ cầu. Hình ảnh hổ nanh kiếm, http://14cờ.com, ca thùng vê đút, 600, A3-7-6-tờ-vê-đút-B-X-57-tờ-G-tờ-vê-đút, ý mạ, 2013-11-13-860-A, nung dòng vắt quai gian bi tuệt trung thất xua di đờ gờ chương 12, khu rừng nhiều hung hiểm, tiến vào cẩn cẩn thận Vương Dương chờ ở trên cây, sợ hãi không thôi, có thể tình thế nguy cấp, không thể không ép mình nhanh chóng chấn định lại, trong đầu điên cuồng hồi ức loại này động vật nhược điểm. Nói như vậy, loại động vật họ mèo đều có một cái khá là rõ ràng khuyết điểm, tính nhẫn mại không tốt. Chúng nó đang công kích trước, có thể kiên trì mai phục rất lâu, vừa thấy công kích không có đáp thủ, đi săn vô vọng, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, vô cùng chú trọng hiệu suất, không thích lãng phí thời gian. Hiện tại chỉ cần chờ trên một quãng thời gian, hổ nanh kiếm liền sẽ rời đi. Hắn ở trên cây cùng hổ nanh kiếm đối lập, đột nhiên tìm thấy phía sau một mâu, một cái lớn mật ý nghĩ bò lên. Hắn một tay cầm chặt một mâu, một tay ôm lấy cành cây chậm rãi trượt xuống, gần như đến 4 mét thì ngừng lại. Khoảng cách này hổ nanh kiếm đủ không tới, thế nhưng chỉ cần nó nhảy một cái lên, dựa vào một mâu độ dài, là có thể thương tổn được nó. Nếu là số may, một thoáng thương tổn được chỗ yếu, có rất lớn cơ hội mang về. Có loại ý nghĩ này cũng là bị ép bất đắc dĩ, như thế tàn khốc thế giới, đang phải bảo đảm tự thân an toàn tình huống, còn muốn bảo đảm đồ ăn khởi nguồn. Quả nhiên, cái kia hổ nanh kiếm nhìn thấy Vương Dương leo xuống rất là hưng phấn, ngấp vụ vụ trốn đến một bên dưới cây lớn, lộ ra cái mông, muốn công kích Vương Dương lần nữa. Vương Dương cũng không đốc, một chân bung ra, hấp dẫn hổ nanh kiếm. Hổ nanh kiếm quả nhiên lập tức lại gầm thét lên vào tới, lập tức nhào tới không trung. Vương Dương lập tức vừa thu chân, vừa cầm một mâu hướng về hổ nanh kiếm đầu đâm tới. Hổ nanh kiếm cảm giác được nguy hiểm, bàn chân lập tức đánh ra ở trên cây khô, dựa vào phản lực, hiểm hiểm né qua đòn đánh này, trên đất đánh hai cái lăn, một lần nữa chạm lên, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Dương. Vương Dương giở lại cho cũ, càng làm chân thân xuống. Hổ nanh kiếm lại đánh tới, sau đó thấy một mâu đâm đến, lại vỗ một cái thân cây, trên đất lộn mấy vòng. Như vậy mấy lần, hổ nanh kiếm cũng phát hiện điểm này, hung ác nhìn Vương Dương, trong ánh mắt lóe lên thiếu kiên nhẫn, cùng cẩn thận. Hiển nhiên nó cũng rõ ràng, trước mắt con khỉ này không dễ đối phó. Lúc này, nó bỗng nhiên đi phía trái nhìn nghiêng đi, thân thể co rụt lại, vô cùng buồn cười hướng về bên kia ẩn nút. Vương Dương đứng ở chỗ cao, xem thấy bên kia dĩ nhiên có một con lợn rừng. Lợn rừng cùng lợn rừng ở Vương Dương ý nghĩ bên trong không khác nhau gì cả. Lợn có nanh đều xưng là lợn rừng, không nanh đều không xưng là lợn rừng, như vậy là dễ phân biệt. Con kia lợn rừng toàn thân màu xám, hình thể so với lợn rừng hơi nhỏ hơn một chút, giấu ở một chỗ lùm cây bên trong, họ ăn cái gì? Vương Dương hai mắt sáng ngời, rừng rậm nơi sâu xa quả nhiên con mồi đông đảo, tuy rằng nguy hiểm cao, nhưng cũng là vô cùng tốt sân săn bắn. Hắn cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nếu là mọi người đều theo tới, con này lợn rừng cùng này con hổ nanh kiếm, khẳng định có thể giết chết, đồng thời người một nhiều, chỉ cần không bị rắn độc cắn, không gặp được quy mô lớn dã thú, thu hoạch phi thường khả quan. Hổ nanh kiếm lặng lẽ ẩn nút, hạ thấp trọng tâm, thân thể ở mỗi cái đại thụ chuyển đổi, như vậy trùng thể trọng, ở lúc rơi xuống đất nhưng là khinh đến không hề có một chút thanh âm. Lợn rừng có vẻ như là nhận ra được có vật thể tới gần, ngẩng đầu lên, lấm lét nhìn trái phải một thoáng, không có phát hiện hổ nanh kiếm. Hổ nanh kiếm càng thêm lặng lẽ tới gần, cách lợn rừng không tới 20 mét đại thụ sau dừng lại, sau đó nó dò ra đầu, trước phủ trên đất, nhìn dáng dấp muốn nhảy một cái bộ tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở lợn rừng phía trên, một vết khổng lồ bóng đen từ trên trời giáng xuống, lập tức liền đập trúng lợn rừng đầu. Vương Dương sợ hết hồn, định thần nhìn lại, dĩ nhiên là gấu chó. Cũng chính là gấu đen lớn, con gấu đen này cũng không biết là cái gì giống, dĩ nhiên cũng có dài 2 mét. Phi mập mạp mập, nhìn qua rất đáng yêu, nhưng hành vi tuyệt đối không đáng yêu. Vương Dương chính mình ở trên cây, đều không có phát hiện gấu đen lớn tung tích, hóa ra nó đã sớm nhìn chằm chằm con này lợn rừng, bò đến trên cây, ở lợn rừng túi đầu ăn đồ ăn thời điểm, lập tức đập xuống. Có thể tưởng tượng được đầu kia lợn rừng có bao nhiêu bi kịch, bị mấy trăm cân quái vật khổng lồ tạp đến trên người, không phải là đùa giỡn, lập tức liền hôn mê, xương không biết đứt đoạn mất mấy cây. Vương Dương nhìn ra mồ hôi lạnh liên tục, nếu như mình bị này vùng đập trúng, cái nào còn có mệnh ở. Hắn hiện tại có chút rõ ràng đám người lớn tại sao không dám vào nhập rừng rậm nơi sâu xa rồi, lúc này mới đi vào cự ly 400m, dã thú liền nhiều như vậy, sâu hơn điểm nhất định sẽ gặp phải hùng tàn hơn động vật. Hồ Nanh Kiếm thấy mình mai phục lâu như vậy, lại bị gấu đen cướp xuống tay trước, nhất thời giận, vọt tới, phẫn nộ giống to. Gấu đen cho lợn rừng một cái tát, sau đó chạm lên, gầm nhẹ đối mặt Hồ Nanh Kiếm. Hai con dã thú thể hình tương đương, đều là trọng lượng cấp tuyển thủ, xem ra miễn không được một phen ác chiến. Vương Dương cảm thấy này mà không thể ở lâu, không biết tại sao, hắn vừa vào tới đây, cái kia âm trầm hoàn cảnh tổng để hắn cảm giác sợ sệt, thật giống có món đồ gì ở nhìn chằm chằm hắn như vậy. Hắn mau mau bỏ rơi xuống thụ, giặt ra bước chân nhanh chóng chạy trở về. Chạy chạy, trước mắt của hắn xuất hiện thảm thực vật, tia sáng cũng càng ngày càng sáng, nhìn ngó phía sau âm u rừng rậm, thực sự là không nhịn được hãi hùng kết bĩa. Cũng còn tốt chính mình là đụng với Hồ Nanh Kiếm, nếu là đụng phải gấu đen, không chắc có mệnh sống sót trở về. A. Đang lúc này, Vương Dương kêu đau đớn một tiếng, mắt cá chân trên chuyển đến đau đớn một hồi, hắn túi đầu vừa nhìn, một cái toàn thân như là lá khô hoa văn con rắn nhỏ trốn ở một bên, nhìn chính mình một chút, nhanh chóng hướng về xa xa chạy trốn. Có thể không chạy hai bước, một con mông bật ra, một cái cắn vào con rắn này đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm Vương Dương, đem xả tha hướng về một bên. Vương Dương túi đầu nhìn mắt cá chân chính mình, chỉ thấy mặt trên đã bốc lên lách tách máu tươi, đau đớn kịch liệt chính là từ nơi này chuyển đến. Ta tận số rồi. Vương Dương không nghĩ tới, mình mới sống lại không mấy năm, liền bị rắn công kích, đây là có bao nhiêu xui xẻo à? Hắn không có nhìn rõ ràng đầu con rắn, không biết có phải là hình tam giác, tuy nói cùng là họ rắn, chỉ có 1/5 có độc, có thể này tỷ lệ cũng không nhỏ rồi. Hắn đem vết thương phụ cận huyết lao đi, lộ ra hai hàng tinh tế dấu nanh, cẩn thận phân biệt một thoáng, không có phát hiện một cái gì biến đổi lớn, hẳn là không phải rắn độc. Nhưng là hắn vẫn là không cách nào xác định, tâm tình hạ mà lại sợ hãi. Kéo hề bại thân thể đi trở về, đi ngang qua mọc ra cây đại kế bụi cỏ thì, hắn phờ phạc hái mấy cái lá cây, ở trong miệng nhai nhai nghiền nghiền một thoáng, đắp bên trên vết thương. Hắn cảm giác vết thương chỉ là đau, chưa từng xuất hiện buồn nôn loại hình bệnh trạng, cũng không có không ngừng chảy máu, hẳn là không phải rắn độc, sau đó trở về hẻm núi. Người lớn đã trước một bước trở về, ngày hôm nay không thu hoạch gì, bất quá hai ngày trước còn có chút chữ hàng, cũng là rất sớm trở về. Mùa xuân là rất nhiều động vật thời kỳ động dục, người lớn cũng như thế, đối với việc tranh đoạt bạn tình, có hai cái người lớn còn vì thế ra tay đánh nhau. Vương Dương thấy cảnh này, tức giận đến muốn phun máu, trong lòng tức giận mắng không ngớt. Bố đây suýt chết vì các ngươi suy nghĩ, bị Hổ Nanh Kiếm công kích, còn muốn có thể hay không đem Hổ Nanh Kiếm giết chết, trở về còn bị gián cắn, các ngươi lại la ó, cấp nữ nhân. Niệm nó. Dù là không thích nói thô tục Vương Dương, giờ khắc này cũng là đầy bụng chửi má nó. Gấu chó, https://2.2/v.kỳ-vẹ-đi-ạ.org/gạch-chéo-gạch-chéo-ge-1m-a-a-5-u-gạch-dưới-cờ-hờ-cờ-3-b-3-13, bất lực Vương Dương nơi có người sẽ có phân tranh, nơi này cũng giống như thế. Bọn họ ở đồ ăn phương diện sẽ không xuất hiện phân tranh, bởi vì vẫn không có cá nhân tài sản ý thức. Bất quá ở phối ngẫu phương diện, vẫn như cũ cùng phổ thông động vật gần như, biết đánh giá, mãi đến tận một phương bị đánh cho không cử động, hoặc là một phương chịu thua. Đây là biện pháp giải quyết hết thể mâu thuẫn hữu hiệu nhất. Vương Dương hiện tại rất muốn đánh người, muốn đem mỗi người đều đánh một trận, để bọn họ nghe chính mình. Nhưng là vừa đến hắn đánh không lại, thứ hai đánh cũng chỉ là để bọn họ sợ sệt một đoạn ngắn thời gian, qua một thời gian ngắn lại đã quên. Hắn muốn chính là làm cho tất cả mọi người kính nể chính mình, như vậy mới sẽ làm một cái tập thể càng đoàn kết. Hiện nay bởi vì việc làm trước đó của hắn, mọi người chỉ có thể nói là tôn trọng chính mình, để cho mình ăn trước một phần đồ ăn, ngủ chỗ ấm áp, có thể xa xa còn chưa tới kính nể chính mình mức độ, không thể đem mệnh lệnh của chính mình coi là chuyện to tát. Đây là để hắn đầu chỗ đau. Nhưng hắn nhất thời cũng không có biện pháp quá tốt. Ở trải qua rừng rậm nơi sâu xa lần đầu thám hiểm sau, đối với bên trong khu rừng những dã thú kia cũng không có quá cảm giác sợ hãi, ngoại trừ đối với xà rất sợ, cái khác dã thú lợi hại đến đâu cũng đánh không lại nhiều người như vậy. Hắn nghĩ, người lớn không dám thâm nhập rừng rậm là bởi vì khuyết thiếu cảm giác an toàn, chính mình chỉ cần giúp bọn họ tìm về cảm giác an toàn, tìm về tự tin, bọn họ nhất định sẽ tiến vào rừng rậm. Mà cảm giác an toàn khởi nguồn chính là ở vũ khí, Vương Dương rất rõ ràng, bọn họ không có vũ khí tầm xa, đối mặt động vật ăn thịt rất chịu thiệt. Cho nên dưới mắt, Vương Dương không nóng lòng lần thứ hai tiến vào rừng rậm, mà là ở lối vào thung lũng phụ cận, dùng dịu đá chém một cây đại thụ, chuẩn bị làm mười mấy cây mộc mâu. Ở cái này năng lực sản xuất hạ thấp niên đại, làm hữu dụng mộc mâu đều phi thường không dễ dàng. Chỗ khó không ở chỗ đỉnh mâu tước tuốt đến sắc bén, mà ở phần thân mâu, cũng chính là dùng tay cầm lấy địa phương. Chỗ đó nhất định phải tước đến phi thường bóng loáng, không thể có một điểm bất ngờ nổi lên, cũng không thể có một điểm nhăn lại gai, bằng không bắt giết động vật thì sẽ xuất hiện hết sức khó xử một màn. Khó xử thế nào đây? Ngươi cầm lấy địa phương không bóng loáng, có lồi lõm, hướng về lợn rừng trên người đâm tới, tác dụng ngược lại lực vừa lên đến, tay sẽ hướng về trước có lồi lõm địa phương sẽ có gai, trực tiếp đâm vào lòng bàn tay. Ngẫm lại xem, cái kia đâm lại như trầm, đâm vào đầu ngón tay, đâm vào lòng bàn tay là cỡ nào thống khổ. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, vẫn là không cách nào mang đến cảm giác an toàn. Cho nên nói, đem mâu thân tức đến bóng loáng bằng phẳng mới là trọng yếu nhất. Vương Dương chính mình một cái mâu, liền bỏ ra đại thời gian nửa tháng. Mà hắn nhưng không có cách hướng về người lớn nói rõ mâu chỗ tốt cùng chế tác, chỉ có thể chính mình vùi đầu gian khổ làm ra, phi thường khổ cực. Đương nhiên, hắn không có lãng phí một điểm sức lao động. Người lớn sẽ ở 3 ngày đi ra ngoài săn mồi, Vương Dương mặc kệ người lớn làm sao xem chính mình, oán giận chính mình mỗi ngày đều không ra ngoài, cầm dịu đá chặt đại thụ. Hắn chặt 1m6 chiều dài một đoạn thân cây, ở hết thảy bạn bè trước mặt chặt ra một đoạn gỗ hình chữ nhật rộng 5cm. Sau đó hắn không xen vào chuyện này nữa, bạn bè học hắn, gỡ xuống một đoạn lại một đoạn hình chữ nhật một côn. Là một cái như vậy đơn giản mô phỏng theo học tập, hắn đều dạy chừng mấy ngày, vẫn cứ ở trên cây khô dùng tảng đá khắc họa ra một cái lại một cái hình dạng, sau đó lại tự mình biểu thị một lần, mới để bọn họ hiểu rõ. Cái này công việc là giao cho 4 tuổi cùng 5 tuổi độ tuổi 4 cái tiểu đồng bọn, bọn họ làm không được những chuyện khác, từ nhỏ nhìn Vương Dương khác với tất cả mọi người, đối với hắn rất là kính ngưỡng, liền bắt đầu. Không chỉ có như vậy, những kia 3 tuổi tiểu các bạn bè bị Vương Dương phân phối đến tức mũi mâu nhiệm vụ. Hắn ở đầu khúc gỡ rộng 5 cm khắc lại một vòng, sau đó dọc theo nơi này tức nhọn. Những này tiểu đồng bọn ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cầm lấy hòn đá nhỏ mảnh, dùng sắc bén một mặt bắt đầu tước. Toàn bộ quá trình tiến triển được vô cùng chậm chậm, bọn họ có lúc sẽ không muốn làm nữa, có thể hết cách rồi, ở Vương Dương dâm uy bên dưới, chỉ có thể tiếp tục công việc. Tài nguyên cùng công tác phân phối xong xuôi, Vương Dương liền chuyên tâm tước thân mâu, đem mỗi cái địa phương đều tận lực tước thẳng, tước đến bóng loáng, đem thương tổn được chính mình tỷ lệ rơi xuống thấp nhất. Liên như vậy, quá khứ 2 tháng, nên đón mùa hè. Vương Dương cùng một đám tiểu các bạn bè, trải qua trường kỳ không ngừng cố gắng, tích cực có thứ tự công tác, rốt cục chế tạo ra 20 cây trường một mâu, chuyện này quả thật chính là kỳ tích. Vương Dương thấy người lớn đem một mâu cầm trong tay, lại vũ lại đâm vui đùa, không khỏi cảm thấy rất là tự hào, đồng thời cực kỳ hề bại nhưng cũng hài lòng thở dài. Lần này rốt cục có thể độ sâu trong rừng đi săn, đồ ăn khởi nguồn có thể được rất lớn trình độ tăng cao, mỗi ngày có thể ăn thịt, ta rốt cục có thể đi tìm cây mây rồi. Có thể để Vương Dương không nghĩ tới chính là, người lớn từ xa xưa tới nay đối với rừng rậm nơi sâu xa sợ hãi, làm sao có khả năng là một cái không biết công dụng một mâu liền có thể trung hòa. Bọn họ căn bản liền không biết sau khi có một mâu sức chiến đấu của bọn họ tăng lên trên diện rộng, có thể bình yên vô sự tập thể săn giết lạc đàn mảnh thú. Bọn họ đối với một mâu nhận thức vô cùng có hạn, chỉ cho rằng phổ thông công cụ, cầm đâm con chuột, kỳ vọng không cần phiền phức như vậy, trực tiếp đem con chuột đâm chết. Hiệu suất tăng cao yếu đớt một điểm, bọn họ rất là cao hứng, đối với Vương Dương vô cùng yêu thích. Nhưng mà Vương Dương đều sắp tức giận điên rồi, này một chút xíu yếu đớt hiệu suất tăng lên, căn bản không đủ để bù đắp nhân khẩu cần thiết đồ ăn nhu cầu. Lẽ nào thật sự muốn chết đến nơi rồi, mới có dũng khí đi rừng rậm nơi sâu xa. Tính toán một chút thời gian, qua một tháng nữa mùa hạ liền muốn kết thúc, mùa thu thời gian chỉ duy trì một tháng. Nói cách khác, 2 tháng sau, mùa đông liền muốn tới, đến khi đó, động vật nên ngủ đông, thực vật nên héo tàn, có thể tìm tới đồ ăn đã ít lại càng ít. Coi như tiến vào rừng rậm nơi sâu xa, cũng chưa chắc có thể đi săn đến cái gì. Này ngăn ngắn 2 tháng, Vương Dương còn có thể làm những gì? Hắn không biết, hắn phi thường mê man, đối với một đám còn chưa khai hóa, ngu xuẩn mất khôn người vượn thực ở không có một điểm biện pháp nào. Hắn thống khổ đến đòi mạng. Cuối cùng, hắn quyết định lại vào rừng rậm nơi sâu xa. Không quản bọn họ nghĩ như thế nào, Vương Dương hay là muốn ăn no mà cấm, tiến vào rừng rậm nơi sâu xa là cực kỳ nguy hiểm rèn luyện, hắn phải nhanh chóng thích ứng một người chiến đấu, như vậy coi như nguy cơ đến, cũng có thể có chút lực tự bảo vệ. Hắn đi tới giao giới tuyến, quay đầu lại nhìn mọi người, cầm trường mâu chỉ phía trước, dùng sức ô kêu 2 tiếng, kỳ vọng có một người có thể đứng ra đến, cùng hắn đồng thời đi vào. Nhưng hắn lại một lần nữa thất vọng rồi, ánh mắt của bọn họ vẫn là như vậy không rõ, không hiểu Vương Dương tại sao muốn đi mạo hiểm. Cái kia ánh mắt khó hiểu, theo Vương Dương, là cỡ nào chảo phúng. Mình làm nhiều như vậy, lẽ nào còn chưa đủ sao? Tại sao bọn họ chính là không hiểu? Thất vọng quay đầu, Vương Dương tự giễu nở nụ cười, hít một hơi thật sâu, đi vào rừng rậm nơi sâu xa. Trước mắt thế giới lần thứ 2 rơi vào hắc ám, chỉ nghe thấy con sâu nhỏ phát sinh kỳ kỳ tiếng kêu. Chương 14, đơn độc đi săn Vương Dương rút kinh nghiệm lần trước bị rắn, vừa quan sát kỹ xong bốn phía, vừa cẩn thận quan sát mặt đất, nhìn có hay không rắn ngụy trang, còn thỉnh thoảng dùng mặt đất đẩy ra lá rụng. Đều nói một khi bị rắn cắn, 10 năm vẫn sợ, Vương Dương không thấy được gì khả nghi, nhưng là cẩn thận không ít. Con rắn kia cũng coi như dạy mình một bài học. Còn có con gấu kia thủ đoạn công kích, cũng làm cho Vương Dương hiểu thêm ở đây nên làm gì bảo vệ mình. Hắn sẽ thỉnh thoảng ngẩng đầu, xem trên cây có hay không nguy cơ đang tiềm ẩn. Lần này, hắn cất bước đến càng chậm hơn, mỗi vòng qua một cây đại thụ, đều muốn đánh giá một thoáng hoàn cảnh. Vì lẽ đó thường xuyên mỗi 20 mét đều sẽ dừng lại 1 phút. Hơn nữa hắn cũng không lại như vậy cố chấp muốn tìm được cây mây, lần này mục đích hoàn toàn là rèn luyện chính mình sinh tồn năng lực, vì lẽ đó hắn một chút cũng không đổi, mỗi một bước đều hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một. Bất quá hắn trước sau có một loại cảm giác vi diệu, có một cặp mắt ở trong bóng tối, từ chính mình tiến vào liền nhìn chằm chằm chính mình. Hắn không dám xác định cái cảm giác này là thật hay giả, khả năng là bởi tối tăm hoàn cảnh, cùng sinh trưởng đến quái lạ cây cối nguyên nhân. Nói trắng ra, chính là hiệu ứng tâm lý. Nhưng hắn cũng không bài xích cái cảm giác này có thể thúc đẩy chính mình tinh thần tập trung, tính cảnh giác tăng nhiều. Hắn tiến được 100 mét liền bò lên trên một cây đại thụ, ở trên cao nhìn xuống quan sát bốn phía. Ở trên cây, tầm mắt của hắn sẽ trống trải một ít, có thể nhìn thấy xa 40 mét cảnh vật, đối với nguy hiểm giáng lâm càng có ưu thế. Nhìn kỹ một lúc, bốn phía trên đất trừ một chút tiểu bò sát ở ngoài, chỉ có một cái ẩn nút xà, hắn âm thầm ghi nhớ xà vị trí, lại trèo lên trên một chút. Lần này, hắn có thể nhìn thấy 50 mét ở ngoài cảnh vật. Tuy rằng vẫn là sẽ bị một số thụ ngăn cản, nhưng hắn cũng không để ý 50 mét ở ngoài có vẻ càng thêm yên tĩnh, không có dã thú xuất hiện. Hắn lại trèo lên trên bò, đến nơi này, hắn nhìn thấy vẫn là 50 mét địa phương, bởi vậy suy đoán ra, 50 mét tầm nhìn là rừng rậm cực hạn. Đang lúc này, hắn nhìn thấy một gốc cây ăn quả, trên cây mọc ra màu xanh trái cây. Ở thế đơn sức bạc một người, bên trong khu rừng, hái hoa quả là chuẩn bị thủ đoạn. Hắn quan sát kỹ một thoáng 2 thụ khoảng cách con đường, xác định không gặp nguy hiểm sau, rơi xuống đất, nhanh chóng chạy 20 mét, dừng lại nhìn chung quanh một chút mặt đất cùng bầu trời, lại chạy về phía trước 20 mét. Khoảng cách cây ăn quả còn có 10 mét địa phương, ở phía sau một cây đại thụ bắt đầu trốn. Có đồ ăn địa phương sẽ có chiến đấu, đây là khu rừng sinh tồn duy nhất pháp tắc. Vương Dương thò đầu ra, nhìn sang. Cây kia cây ăn quả khả năng có cao 6 mét, chi nhánh rất lớn, rất thô, vô cùng có lợi cho leo lên hái, trên cây mọc ra rất nhiều quả chám, đại khái mười mấy. Trên đất có mấy cái rơi xuống hoa quả, nhìn qua đã mục nát, một đống con kiến ở phía trên bò. Xác định không hề có một chút nguy hiểm sau, Vương Dương nhanh chóng chạy tới, bò đến trên cây, hái mấy cái hoa quả ăn. Đồng thời vừa ăn, vừa nhìn phía xa. Bốn phía vẫn là rất yên tĩnh, không có một tia động tĩnh. Vương Dương quyết định ở trên cây ở lại một trận, cố gắng quan sát bên trong khu rừng động vật tập tính. Nay ngẩn ngơ, chính là cả ngày, phần lớn thời giờ bên trong rừng rậm đều lạ kỳ yên tĩnh, không có nhìn thấy trước một quãng thời gian gặp phải hổ đánh kiếm. Ngoại trừ nhìn thấy cầy mạn chuột và xa đại chiến, cuối cùng vẫn là lấy cầy mạn chuột toàn bộ thắng lợi mà kết thúc, nhìn thấy nhiều nhất chính là vài con gà rừng ăn sâu nhỏ trên đất. Vương Dương có nghĩ tới muốn đi bắt giết một hai con gà rừng, có thể chưa kịp hắn giới thụ, liền lại đột nhiên không hiểu ra sao bay đi, dường như chịu đến cái gì kinh hãi. Hắn càng thêm không dám tùy tiện động tác. Dựa vào buổi chiều thời gian, hắn ngay khi trên cây to ngủ vừa cảm giác, cũng còn tốt cành cây rất lớn, hắn ngồi ở trên cành cây, dựa vào thân cây, dùng da lợn rừng làm thành dây lưng, đem mình tùy tiện trói lại một chói, không đến nỗi rất xuống thụ đi. Đến chẳng bạn, hắn quyết định không đi trở về, ngay khi trên cây quan sát một đêm. Quyết định này hắn là rơi xuống thật lớn quyết tâm, thông qua quan sát cùng suy đoán mới phán đoán. Này cây ăn quả bốn phía không có cái khác đại thụ, lẫn nhau trong lúc đó cành cây không có bất cứ liên hệ nào, không tồn tại từ cái khác trên cây chuyển đến nguy hiểm. Hắn muốn phòng ngự, chỉ có chính mình dưới chân khối khu vực này. Mà mặc kệ là hùng vẫn là động vật gì, hắn có một cái trường mâu, đủ để một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể xông qua. Hơn nữa rất nhiều động vật yêu thích buổi tối đi ra, có thể quan sát được nhiều thứ hơn. Quả nhiên, buổi tối một buông xuống, trong rừng rậm liền náo nhiệt lên, trong bụi cỏ thường xuyên truyền đến từng trận núi thanh, xa xa thường thường xuất hiện truy đuổi âm thanh. Vương Dương ở đưa tay không thấy được năm ngón đêm đen dưới, dùng lỗ tai hết sức chăm chú nghe, phán đoán âm thanh là từ nơi nào truyền đến. Hắn cũng căng thẳng nhiều lần, con kia hổ nhanh kiếm thật giống lại phát hiện chính mình, dưới tảng cây gầm nhẹ, nhảy mấy lần, tay trắng trở về. Vương Dương vừa sợ vừa sốt sắng, không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, nắm chặt một mâu một trận loạn đâm. Hống thật giống là đâm trúng con kia hổ nhanh kiếm, nó phát ra tiếng kêu thảm, mau chóng rời đi. Vương Dương sờ sờ mũi thương, tìm thấy ướt át nóng bỏng chất lỏng, ngửi một cái, xác định là mùi máu tanh không thể nghi ngờ. Thời thay đổi sắc mặt, vội vàng đem một mâu cắm vào trái cây bên trong lau lau, sau đó đem này trái cây đã chứa mùi máu ném tới xa xa. Liên như vậy, một đêm trôi qua, chân trời chuyển đến tia nắng, trời chậm rãi sáng. Vương Dương tầm mắt khôi phục một chút, có thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Đồng thời một đêm chưa ngủ, cũng làm cho hắn cảm giác rất mệt, đang muốn chuẩn bị trở lại, thì đột nhiên phát hiện, một con lợn rừng nhàn nhã chạy tới, nhìn Vương Dương hai mắt, tự mình tự ăn xong rồi trên đất trái cây. Vương Dương tinh thần vì đó chấn động, nhìn xung quanh, không có phát hiện bầy heo rừng cùng những sinh vật khác, nhất thời bốc lên săn bắn ý nghĩ. Này con lợn rừng chỉ có dài 60 cm, thể trọng gần như ở khoảng chừng 160 cân, thuộc về vừa thành niên trẻ con, miệng còn hôi sữa, lá gan rất lớn, dĩ nhiên không sợ người. Trên người nó có vài chỗ bị thương, nhìn dáng dấp là cùng cái khác lợn rừng giao chiến lưu lại, bại trận sau, liền đơn độc đi ra kiếm ăn. Vương Dương phân tích một thoáng mình cùng con này lợn rừng so sánh thực lực, nghĩ coi như đánh không lại, cũng sẽ không bị thương tổn được, quyết định không nhìn lợn rừng răng nanh, đơn độc đi săn. Hắn bỏ xuống, lợn rừng xoay đầu lại nhìn một chút Vương Dương, lại tiếp tục túi đầu ăn trái cây. Vương Dương cầm một mâu, ở còn có 5 mét địa phương bỗng nhiên khởi xướng nỗ lực, một mâu lập tức xuyên đến lợn rừng trên lưng. Tiếng lợn rừng phát sinh khó nghe kêu thảm thiết, đột nhiên uốn một cái thân thể, đối đầu Vương Dương, mắt nhỏ bên trong bay lên ngập trời giận dữ, đột nhiên liền bỏ tới. Vương Dương hơi sững sờ, nguyên bản ở hắn nghĩ đến, lần này nhất định phải đem lợn rừng cái bụng đâm thủng, không nghĩ tới ra lợn rừng phi thường rắn chắc, chỉ đâm vào đi không tới 3 cm. Không thể làm gì khác hơn là rút ra, đối mặt thế tới hung hăng lợn rừng đội vã dùng cái cổ cùng vai kẹp lấy một mâu, vừa hướng về trên cây to chạy, vừa lấy ra hai cái rủi. Cái kia con lợn rừng tốc độ rất nhanh, cùng chiếc xe hơi nhỏ tương tự, 2 giây đồng hồ liền đến Vương Dương phía sau. Vương Dương mồ hôi lạnh rơi đầu, thịch 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 ở trên cây đạp 3 bước, hai cái rủi đâm vào thân cây, chân nhỏ truyền đến một trận đâm nhói, cúi đầu một thoáng, chính mình chân nhỏ dĩ nhiên không biết lúc nào bị lợn rừng răng nanh vẽ ra một vết thương, máu tươi chảy dài. Đùng. Lợn rừng cúi đầu, lập tức liền đụng vào trên cây, hai cái nanh đâm vào thân cây bên trong, kịch liệt xông tới chấn động đến mức đại thụ một trận lay động. Vương Dương mau mau ôm chặt đại thụ, để tránh khỏi ngã xuống. Lúc này lợn rừng ở phía dưới dãy rủa, muốn đem răng nanh từ thân cây bên trong nổ ra, Vương Dương cái nào lo lắng băng bó chân nhỏ, nhấc lên gai xương, hướng về lợn rừng con mắt đâm tới. Hê hê. Lợn rừng phát sinh đau đớn kêu thảm thiết, gai xương so với một mâu càng thêm sắc bén, không hề ngăn cản, từ con mắt đâm thủng đến miệng. Nó giận dữ hất đầu, cuối cùng đem răng nanh cho rút ra, máu tươi từ khỏe mắt của hắn, trong miệng tràn ra, liên tục kêu thảm thiết, hướng về một đầu khác chạy đi. Vương Dương thấy nó muốn chạy trốn, mau mau nhảy xuống cây, trên đùi đau xót, máu chảy ồ ạt, ngã sấp xuống ở thủ dưới. Hắn nhìn một chút vết thương của chính mình, quả nhiên là bị lợn rừng răng nanh làm bị thương, miệng vết thương đến 3 cm, hắn không dám dùng trên người da thú đi che vết thương sợ vi khuẩn xâm nhập, đang muốn đứng lên đi tới truy đầu kia lợn rừng. Không ngờ rằng đầu kia lợn rừng lại chạy trở về, tập trung Vương Dương vào tới. Tốc độ của nó vào đúng lúc này đạt đến đỉnh cao, nếp to miệng, máu tươi quần quần tuôn ra, màu trắng răng nanh uy nghiêm đáng sợ mà sắc bén, hê hê hét quá dị. Vương Dương hành động không tiện, không thể tránh khỏi, tử vong bao phủ lại thân tâm của hắn, đầu óc một mảnh trống không, bản năng về phía sau một dựa vào, tựa ở trên cây khô, trong tay trường mâu chăm chú đỉnh ở thân cây, theo lợn rừng xuống tới, trong lòng tự khiêu. Ầm. Đen rồi. Máu tươi tiện đến Vương Dương trên mặt, trên người, ngoài miệng, nóng bỏng mà tanh nồng. Muốn chết phải không? Ta này liền đã chết rồi sao? Vương Dương không cam lòng ở đấy lòng gào thét, ở mở mắt ra một khắc kia, hắn hầu như cùng lợn rừng dán sát vào mặt, uy nghiêm đáng sợ răng nanh liền ở hai mắt của hắn phía trước. Chương 15, tâm như cho tàn nhưng mà, lợn rừng không đụng vào hắn, nó va vào thân cây, mở cái mâu từ mũi của nó đâm vào đầu, xuyên vào thân thể, khuấy lên ngũ tạng lục phủ, đem nó miễn cưỡng kẹt chết ở trường mâu trong lúc đó, chỉ có thể tha thiết nhìn Vương Dương, gần trong gang tấc nhưng không giết được hắn. Cái kia huyết cũng không phải Vương Dương huyết, mà là từ lợn rừng trong ánh mắt, trong miệng, trong lỗ mũi phun ra ngoài máu tươi. Vương Dương nhìn thấy tình huống này, trong mắt lóe ra tuyệt vọng bên trong tàn nhẫn, bắt được trường mâu, dùng sức hướng về trước đâm. Lợn rừng không chịu được như vậy đau đớn kịch liệt, thân thể đột nhiên vung một cái, trái lại đem một mâu xem là gậy, lập tức đánh vào Vương Dương dưới nách. Vương Dương lăn hai vòng trên đất, toàn thân đều đau xót, bắp thịt còn đang kinh hãi bên trong không có khôi phục bình thường, một thoáng mạnh mẽ nhảy lên. Hắn nhìn lợn rừng bị như thế đâm, hầu như ăn đi nửa cái mâu, thân thể đều sắp bị đâm xuyên qua không còn nửa phần khí lực, kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Vương Dương lau một cái máu trên mặt, nhìn một chút thân thể của chính mình, cũng còn tốt, không có thêm vết thương, thừa dịp lợn rừng ngã xuống đất, lảo đảo đi tới, đột nhiên rút ra cắm ở lợn rừng trên mặt gai xương, liên đối lợn rừng con ngươi đều cho rút ra. Kết. Lợn rừng phát sinh thống khổ hí lên, Vương Dương sợ nó đưa tới đồng bạn, bắt được gai xương, nhắm ngay lợn rừng đầu đột nhiên xuyên xuống. Máu tươi tung tóe, nương theo điểm điểm màu trắng óc, lợn rừng ở co quắp một trận bên trong chết đi. Lợn rừng chết rồi, liền chết như vậy. Vương Dương cảm giác vô cùng mệt mỏi, hư thoát ngã trên mặt đất, nhìn phía trên che đậy bầu trời lá cây, ha 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 bắt đầu cười lớn. Hắn không biết mình làm sao có tâm tình cười, có thể là sốt sáng thái quá sợ sệt duyên cớ, dẫn đến tiềm thức muốn phải buông lỏng. Bực này tử vong kinh hãi, tuyệt không là đùa giỡn. Vương Dương nghỉ ngơi không tới một phút, liền nhẫn nhịn trên đùi đau đớn và chưa bình phục tâm tình chậm lên. Hiện tại không phải là lúc nghỉ ngơi, ở rừng rậm nơi sâu xa, một khắc đều thả lỏng không, đặc biệt là hắn cùng lợn rừng đều chảy rất nhiều máu, mùi máu tanh sẽ đưa tới rất bao lớn hình động vật, trên đùi hắn có thương tích tình mừng dưới, cái gì đều làm không được. Hắn cũng lười đem một mâu nhổ ra, chỉ đem gai xương rút ra, treo ở bên hông, nắm lấy lợn rừng móng liền hướng sau tha. Con này lợn rừng hơn 100 cân sắp tới 200 cân, nói chung cũng không tính được quá nặng, nếu là trên đùi không thương tình hùng dưới, Vương Dương có thể thử nghiệm gánh trở lại. Nhưng là hiện tại đã không thể, tha mặc dù có chút chậm, nhưng thật ở chỗ này khoảng cách giao giới tuyến chỉ có 150m, rất nhanh sẽ có thể đến. Hắn dĩ nhiên chỉ có thể tốc độ nhanh nhất các bước, chỉ là nhìn qua còn là phi thường chậm. Trên đùi vết thương thỉnh thoảng truyền đến thiêu đốt giống như cực nóng cảm, còn có chút bị châm đâm cảm giác, cực kỳ không dễ chịu. Liên như vậy kéo 100m, dĩ nhiên dùng mười mấy phút. Mà lúc này, bên trong khu rừng xuất hiện một điểm gây rối. Hắn nhìn thấy một con báo xạ lì. Báo xạ lì cũng là động vật thuộc dòng mèo, cũng bình thường mèo không khác biệt gì, chỉ có điều so với mèo, thể hình càng lớn, hơn lên cây bơi hết thể đều là hảo thủ, thân hình nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh. Nó khả năng cũng là so với con báo nhỏ hơn một điểm, toàn thân có hoa ban, dựng thẳng con mắt nhìn qua đặc biệt tâm lãnh. Như vậy một con báo xạ lì, tuyệt đối không thể so lợn rừng khó đối phó, người đối đầu nó, còn không bằng đối phó lợn rừng có ưu thế. Vương Dương trong lòng lo lắng, vừa nhanh chóng kéo con lợn rừng, vừa kêu to, hô hoán đồng bạn. Ô ô. Bầu trời vừa tảng sáng không bao lâu, hắn không xác định người lớn cũng đã đi ra đi săn, nhưng lấy hắn tình huống bây giờ, chỉ có thể kỳ vọng lớn mọi người sẽ xuất hiện. May mà chính là, con kia báo xạ lì tựa hồ không tưởng tượng bên trong thông minh như vậy, nó nhìn mình, trong mắt có do dự, có cảnh giác, chỉ là cẩn thận theo. Vương Dương lùi một bước, nó liền bước lên trước, duy trì 30m khoảng cách. Liên như vậy rằng có 20m, một cái thụ mãng xuất hiện, nó qua loa phòng trừng có dài 12m, cũng không biết sống bao nhiêu năm đầu, từng điểm hướng về Vương Dương áp sát. Vương Dương có chút sợ sệt lên, hắn bây giờ cách chỗ giao giới chỉ có không tới 30m, đối mặt hai con rõ ràng đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, chỉ có thể phát sinh ô, tiếng kêu cứu. Lại quải quá một thân cây, Vương Dương có thể nhìn thấy biên giới lùm cây, có thể máu tanh hấp dẫn đến rồi càng nhiều hung tàn săn mồi giả. Đầu kia mối đoán xưa thâm hậu hổ nanh kiếm rốt cục xuất hiện, nó nơi ngực còn có một chút điểm vết máu, cùng báo xa ly, mang xả, phân ba phía bức Vương Dương. Vương Dương sợ sệt lùi về sau, lớn tiếng ô cầu cứu, nhưng là phía sau bên trong vùng rừng rậm kia chưa từng xuất hiện dù cho một người. Tĩnh mịch mà yên tĩnh. Ven đường thường thường sẽ bước lên một ít động vật nhỏ, cây mạn chuột một đôi con mắt tham lam nhìn kỹ Vương Dương, nhìn kỹ hắn nắm bắt đến lợn rừng. Mà Vương Dương chỉ có thể một lần lại một lần la lên, hô hoán phía sau vùng rừng rậm kia, hô hoán chính mình tập thể, nhưng là cái kia mảnh ải cảnh bộc phát khu vực lại không người xuất hiện, dù cho một người. Chẳng lẽ mình toàn bộ nỗ lực liền như vậy uổng phí, vì những thứ khác động vật làm gà ý đi? Hắn không cam lòng, hắn thật không cam lòng. Tại sao sẽ không có người chịu cùng chính mình tiến vào rừng rậm nơi sâu xa, dù cho chỉ có một người, đều sẽ không xuất hiện cục diện như thế, bọn họ tại sao chính là không tiến vào? Lựa giận, sợ sệt, sợ hãi, nghi vấn, toàn bộ vào đúng lúc này dâng lên trong lòng hắn, hắn cảm thấy con mắt thật chua, thật khổ. Hống. Con kia hổ nanh kiếm phát hiện Vương Dương bị thương, rốt cục không cẩn thận nữa, lập tức đánh tới. Đầu kia báo xạ lì thấy thế, cũng bật lên. Chỉ có con kia mãng xà, vô cùng thông minh lựa chọn mai phục tại phụ cận, chờ đợi cái khác tìm mùi vị mà đến động vật tự chui đầu vào lưới. Vương Dương mím môi ba, sâu sắc nhìn chính mình con mồi một chút, quả đoán buông lỏng tay ra, nhanh chóng bò lên trên bên cạnh một cây đại thụ. Hống. Dưới cây lớn, hổ nanh kiếm đắc ý tê, từng miếng xé ra lợn rừng da lông, cắn xuống máu thịt của nó, vui sướng thôn vào bụng. Ăn no còn không quên đối với Vương Dương gào thét vài tiếng. Sau đó con kia báo xạ lì đi tới ăn, nó ăn được rất nhanh, nhưng sức ăn không lớn, rất nhanh sẽ ăn no rời đi. Sau khi, một đám động vật nhỏ nhào tới ăn, có thể không ăn mấy cái, một đám chó săn lớn ngậm còn lại lợn rừng chạy. Lợn rừng thịnh yến liền như thế kết thúc. Vương Dương ở trên cây sờ môi nhìn, hoàn toàn không biết mình trên đùi có còn hay không đau đớn, hai tay chăm chú nắm lấy thân cây, mười ngón tay cắm sâu vào thân câu. Hắn trơ mắt chính mình con mồi bị cái khác động vật ăn sạch, nhưng không có một điểm biện pháp nào. Loại cảm giác đó, lại như là ở ăn thịt của chính mình, mỗi một rưỡi đều thống đến nội tâm. Chờ hết thảy động vật đều rời đi, Vương Dương trầm mặc bỏ dưới thụ, đi vào an toàn rừng rậm khu vực. Người lớn từng cái cầm một mâu xuất hiện, bọn họ nhìn thấy Vương Dương trên đùi có miệng vết thương, từng cái vây quanh, thân thiết ok. Nhưng mà Vương Dương không nói một lời, trong mắt tất cả đều là lạnh lùng, trong lòng tất cả đều là phẫn nộ. Hắn một cái bỏ qua một bên mọi người, một quải ở mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới rời đi. Lần này, hắn hái rất nhiều mảnh cây đại kế lá cây, từng cái lao ở trên vết thương, còn ăn cây đại kế trái cây, muốn cho vết thương thật đến càng mau mau hơn. Sau đó, hắn liền ngồi ở bên trong hang núi, không nói một lời dưỡng thương. Mọi người có thể cảm nhận được hắn rất phẫn nộ, cũng không có để ý, vẫn như cũ đưa lên phần thứ nhất thịt nướng cho hắn ăn. Vương Dương xác thực rất phẫn nộ, từ quyết định muốn tiến vào rừng rậm nơi sâu xa một khắc đó, cho tới hôm nay con mồi bị đoạt, sự phẫn nộ của hắn đạt đến đỉnh điểm. Hắn vì cái này tập thể làm tất cả hắn có thể làm, suy nghĩ tất cả hắn có thể suy nghĩ, trả giá nhiều như vậy, đem mạng của mình đều nhiều lần suýt chút nữa bỏ vào. Kết quả ở chính mình cần trợ giúp nhất, cần nhất chống đỡ thời điểm, hắn nhưng không nhìn thấy bên người có bất cứ người nào, loại kia vô trợ cảm, để hắn tuyệt vọng. Dường như bất luận hắn bao nhiêu nỗ lực, đều là vô dụng dãy rủa. Kinh qua mấy ngày suy nghĩ, hắn rõ ràng mấu chốt của sự tình, mọi người tuy rằng tôn kính hắn, nhưng cũng chưa hề đem hắn xem là lãnh tụ. Ở trong đầu của bọn họ, vẫn không có cái này khái niệm. Từ bọn họ đi săn thì không có sáng tỏ chỉ huy liền có thể thấy được, không có ai là lãnh tụ. Loại cục diện này là cực kỳ bị động. Liên bầy sói đều biết, nắm giữ một cái có năng lực lãnh tụ, là một cái tập thể ắt không thể thiếu tạo thành bộ phận, cũng là bộ phận trọng yếu nhất. Không có lãnh tụ sâu chuỗi, từ đâu tới lực liên kết? Chuyện đến nước này, hết thảy đều rất rõ ràng, Vương Dương không muốn ở đại mùa đông chết đói, cũng không muốn ở rừng rậm nơi sâu xa bị giết chết, hắn phải sống sót, liền muốn làm cho tất cả mọi người đều nghe chính mình, nếu mà bắt buộc, tôn giáo này sinh cá nhân sùng bái, cũng có thể sớm xuất hiện ở vũ đài lịch sử. Chỉ là, tất cả những thứ này phải làm sao? Chương 16, bại nước đầu tiên trong lịch sử ngày thứ hai, Vương Dương không có ra đi tìm kiếm thức ăn, trên đùi thương để hắn hành động không tiện. Hắn ở tại bên trong hang núi, lặng lặng quan sát vết thương, nhìn cây đại kế có phải là thật hay không có thể nhiễm khuẩn. Cầm máu tác dụng tại hôm qua đã được chứng minh, miệng vết thương rất nhanh sẽ kết vết sẹo, mà đến ngày hôm nay, vết thương vẫn là cùng ngày hôm qua như thế, rất bình tĩnh, chưa từng xuất hiện nhiễm trùng bệnh trạng. Đây là một cái phi thường dấu hiệu tốt, tốt xấu phát hiện vị thuốc thứ nhất. Người lớn cũng không có yêu cầu Vương Dương đi tìm kiếm thức ăn, bọn họ đối với Vương Dương tình huống cảm thấy lo lắng. Dù sao Vương Dương biểu diễn ra tất cả, đã vượt xa bọn họ nhận thức, có hắn tại, liền có thể được càng nhiều đồ ăn. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có chủ động muốn Vương Dương đi thu được đồ ăn, cũng coi như là một loại đặc biệt chăm sóc. Vương Dương có thể cảm nhận được bọn họ quan tâm, tuy nhiên chính là bởi vì này, để hắn cực kỳ không nói gì. Rõ ràng là có nhất định trí lực, tại sao không lĩnh hội tới ý nghĩ của mình? Tại sao không nghe mình? Tương lai nguy cơ, bọn họ tại sao không tưởng tượng tới? Chỉ tiếp chính mình dù cho có ngàn vạn cái tại sao ý nghĩ, cũng chỉ có thể chôn ở sâu trong nội tâm. Coi là thật muốn đứng ở dòng suối nhỏ trước mặt ngâm trên một câu, hỏi quân có thể có bao nhiêu sâu, đúng như một giang xuân thủy hướng đông lưu. Hắn cùng người vượn giao lưu căn bản chỗ khó là không có ngôn ngữ. Thứ chi động tác rất khó biểu đạt phức tạp ý nghĩ. Đói bụng, có thể há há mồm, đau có thể gào gào kêu to, không muốn làm chuyện gì còn có thể lúc lắc tay nhỏ. Nhưng là phải hắn trình bày tương lai tất cả, vẹn vẹn dựa vào làm mấy cái động tác, căn bản là không có cách biểu đạt. Hắn đúng là muốn dạy bọn họ nói chuyện, chỉ tiếc chính hắn liền phát âm đều là cái vấn đề. Trước mắt muốn làm, chính là để bọn họ đều nghe chính mình, đem cắt đắp thành tường thành. Cái này độ khó, tương tự còn khó hơn lên trời, phi thường vướng tay chân. Đang không có ngôn ngữ tình huống dưới, chỉ có thể thông qua động tác biểu hiện ra chính mình khác với tất cả mọi người, để mọi người kính nể chính mình, xem là thượng đế. Điều này cần sáng tạo một ít thần tích. Bất quá thần tích đúng là nghe được nhiều, chính mình xưa nay chưa từng thấy, muốn như thế nào sáng tạo thần tích. Không quan tâm là truyền thuyết vẫn là ma thuật, cũng làm cho người thán phục không ngớt, đem không thể hóa thành có thể, liền xưng là thần tích. Vương Dương sẽ không tu chân, không biết ma pháp, càng không học được ma thuật, muốn hắn ở tài nguyên như vậy thiếu thốn niên đại sáng tạo ra thần tích, thực tại làm có hắn. Kỳ thực, lấy hắn lần thứ nhất sử dụng lửa cảnh tượng, ở niên đại này trong mắt người, chính là 100% không hơn không kém thần tích. Chỉ là hắn khi đó không ngờ rằng hôm nay quẫn khốn cục diện, không phải vậy hắn nhất định sẽ khỏe mạnh tỉ mỉ bày ra một phen. Mà hiện tại muốn hắn sáng tạo một loại khác thần tích, vắt hết óc là không đủ. Trừ phi để hắn hiện tại phát minh ra đèn điện, như vậy hắn có thể khẳng định, tất cả mọi người sẽ coi chính mình là thành quá dương thần như thế sùng bái. Ngày đó, hắn cũng không có làm gì, ở tại bên trong hang núi mất ăn mất ngủ nghĩ việc này. Cái vấn đề này, chính là hơn một tháng, mãi đến tận đầu thu đến. Tâm tư ở đầu thu thời tiết theo lá pháp phối, vung tùy ý tung, nhiễm đến phía chân trời. Hoàng kim thế giới bên trong, hắn ưu sầu theo dần dần lay động tóc dài, khác nào cái kia chảy nhỏ giọt 3000 lưu thủy đồng lưu. bãi nguy hiểm dòng chảy xiết bên trong, một lần lại một lần bách chuyển thiên hồi, nhưng thủy chung hiểu không ra một cái rượu lâu năm. Hắn không có ý thơ giạt rào, mặc dù hắn nắm giữ văn nghệ thanh niên tiềm chất. Hắn nghĩ tới, vẫn cứ là nguyên thủy nhất cổ lão đề tài, ba mẫu đất ruộng một con yêu, lão bà hài tử nhiệt dừng đầu. Không sai, ăn no mặc ấm người không chết đã thành hắn hiện thực mục tiêu, cùng bạn già ở cảnh hoàng hôn, đẹp nhất bất quá tà dương hồng, đã thành hắn suốt đời tâm nguyện. Cái gì tư bản phát xít, các mác cùng năng đen, tạm thời đều hoàn toàn gặp bị đi thôi. Nhưng lý tưởng rất sung túc, hiện thực rất thảm, Vương Dương trước sau không nghĩ tới thế nào sáng tạo thần tích. Hắn quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể phóng tầm mắt lập tức. Tiến vào thâm lâm nơi sâu xa việc, năm nay hầu như vô vọng, Vương Dương cũng không bắt buộc, trước mắt chịu được qua mùa đông này mới là vương đạo. Người lớn căn bản không nghĩ tới bọn họ sắp sửa đối mặt tuyệt cảnh, vẫn như cũ vui cười hớn hở quá thỏa mãn sinh hoạt. Bọn họ thật sự quá dễ dàng thỏa mãn, từ trước, bọn họ ăn đều là hoa quả rau dại, hiện tại thường thường có thịt ăn, có thể nào không vui. Đối với bọn hắn không làm, Vương Dương gọi thẳng không có lòng cầu tiến, giận không chỗ phát tiết. Bất quá tức thì tức, Vương Dương cũng không có nhàn rỗi, hắn vẫn đang vì mùa đông làm tất cả chuẩn bị. Một tháng qua, hắn chém một cây đại thụ, lấy ra một đoạn 50cm cao của gỗ, lột đi vỏ cây, sau đó hướng về bên trong 3cm không ngừng đào. Toàn bộ đào móc quá trình không có bất kỳ kỹ thuật, quá trình rất chậm chậm, rất khổ cực, nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ, hắn không có quá nhiều thời gian đi đào móc. Ban ngày hắn muốn theo người lớn tìm kiếm thức ăn, chỉ có ở thời gian phía sau làm công việc này. Đương nhiên, cũng có công cụ không tốt nguyên nhân. Thường thường hắn sẽ đào bằng tay không, nhấc đều không nhấc lên nổi. Cũng may đám kia nhóc con không biết có phải là nhàn đến phát chán, thường thường giúp hắn. Trong đó có một đứa bé đặc biệt nhiệt tình, hoặc là nói là kính ngưỡng, đặc biệt thích cùng Vương Dương dính chung một chỗ, liền ngay cả ở lúc ngủ đều liều mạng hướng về vị trí của hắn tới gần. So với em gái của hắn còn dính hắn hơn. Vương Dương đối với này khen không dứt miệng, trực khoa đứa nhỏ này có linh tính, ngày sau tất thành đại khí. Đơn giản liền yên lặng cho đứa nhỏ này lấy cái tên văn dội, Trương Tam. Vương Dương cũng bởi vậy đối với hắn đặc biệt huấn luyện, mình luyện quá cái gì, sẽ dạy hắn luyện cái gì leo cây hít đất loại hình, tự nhiên là điều chắc chắn. Ngược lại những thứ này đều là đối với tự thân có tuyệt đối chỗ tốt. Hiếm thấy chính là, Trương Tam đặc biệt chăm chú, đối với những này khô khan huấn luyện không hề có một chút bài xích. Có thêm một cái đắc lực tiểu trợ thủ, tự nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều, thêm vào cái khác tiểu hải tử cũng muốn lấy lòng Vương Dương, chuyện này rất nhanh liền lắng xuống. Trong lịch sử người thứ nhất tạo ra bại nước liền xuất hiện rồi. Vương Dương đang nhìn mình thành phẩm hài lòng nở nụ cười. Tuyệt đối không nên cho rằng Vương Dương nhàn đến đau bi, chế tạo ra như thế một cái công cụ là vì múc nước uống, hắn không có tâm tình đó. Cái này bại nước tác dụng trọng yếu hơn ở chỗ, đi săn. Không sai, chính là đi săn. Có câu nói, tri thức chính là sức mạnh, nhưng sức tưởng tượng mới là phát triển then chốt. Muốn làm được vật tật dùng, liền muốn phát huy sức tưởng tượng. Dùng thùng gỗ bắt được đồ ăn, tin tưởng có xem quan rất rõ ràng, nhắc tới cũng đơn giản. Chính là trên đất thả một cái hoa quả, vại nước đem hoa quả bọc lại, sau đó nắm cành cây, đem vại nước một góc đẩy lên đến. Lấy thêm sợi dây thừng đem cành cây trói chặt, người trốn đến một bên, tay cầm lấy dây thừng. Chỉ cần những kia động vật nhỏ một chui vào vại nước ăn quả, lôi kéo dây thừng, đem cành cây kéo đi, vại nước sẽ chụp xuống đến, động vật nhỏ liền bị chụp vào. Tin tưởng vừa nói như vậy, mọi người đều sẽ cảm thấy rất quen thuộc, có phải là năm đó cũng như thế trải qua. Vương Dương không có dây thừng, không thể đem cành cây kéo đi, nhưng này tuyệt đối không là vấn đề. Hắn luyện lâu như vậy tiểu lý phi đao, không phải là đem ra làm cảnh. Ngay sau đó, hắn liền lượm cành cây, ôm vại nước chống đỡ lên, người đứng ở 20m, ánh chừng một chút trong tay cục đá trọng lượng, nhìn cành cây hai mắt nhắm lại. Thấu một tiếng liền ném tới. Chỉ nghe đùng một tiếng, cục đá ở giữa hồng tâm, vại nước nặng nề đi xuống bao một cái, cùng đại địa nặng nề chạm vào nhau. Vương Dương nhếch môi nở nụ cười. Chương 17, Vương Dương gào thét tối hôm đó, Vương Dương chỉ ăn vài miếng thịt, hai cái hoa quả, sau đó đem còn lại ba cái trái cây để vào trong túi làm bằng da thỏ, ngoài ra còn thu gom đám lớn hạt rẻ, vì là ngày thứ hai làm chuẩn bị. Đến ngày thứ hai, hắn liền theo người lớn hướng về trong rừng rậm đi, tương tự, hắn vẫn là một thân một mình tiến vào rừng rậm nơi sâu xa. Hắn tổng cộng tiến vào rừng rậm phía sâu hai lần, mỗi lần tiến vào đều bị tử thần bóng tối bao phủ, kèm theo đủ loại kiểu dáng nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cổ nhân đã sớm sâu sắc tổng kết ra, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, rừng rậm nơi sâu xa tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại là thiên nhiên sân sản bán, đâu đâu cũng có đồ ăn. Hơn nữa cổ nhân còn nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được có con. Giang sơn và dặm, người có tài mới chiếm được. Chỉ cần có đầy đủ sinh tồn năng lực, dù cho là tử vong luyện ngục tràng, cũng có thể là được sung sướng tiên đường. Vương Dương vào lúc này mặc kệ là tình nguyện hay không, cũng phải đi vào. Hắn cóng lấy đại bạ nước, đi tới cây quả xanh bên dưới. Cây này một tháng không gặp, trên cây quả xanh đã biến thành quả hồng, hoàn toàn thành thục, ngoại hình có chút giống quả táo, ăn lên như bại đỏ, đến tột cùng là loại gì hoa quả cũng không trọng yếu. Vương Dương đem trên lưng vại nước phóng tới trên đất, vại nước cao chừng 50cm, đường kính vì là 50cm, nặng đến 40 cân. Diện tích đoán là 1.96m², dung lượng đoán là 0.97 thước vuông. Nói cách khác, lý tưởng trên có thể bắt được một con heo rừng loại nhỏ, thực tế, chỉ có thể bẫy được tiểu miêu tiểu cầu như vậy hình thể động vật nhỏ. Thời đại này rất nhiều động vật hình thể đối lập với hiện đại thiên lớn, vì lẽ đó này khoản vại nước đi săn mục tiêu rất rõ ràng, chuột to béo, sóc, thỏ vân vân. Vương Dương đều có thể lấy khảm càng to lớn hơn thụ, làm càng to lớn hơn vại nước, nhưng vừa đến không tiện cho mang theo, thứ hai chế tác phiền phước, dườm già, không có bao nhiêu tính thực dụng, cho nên liền bỏ qua cái ý niệm này. Đương nhiên, 50cm cao vại nước quả thật có chút cao, xem ra không có cần thiết, hoàn toàn có thể rút xuống một ít, bởi vì thọ sóc các loại cung không có cao như thế. Nơi này chính là Vương Dương cân nhắc đến địa phương. Nghĩ một hồi, nếu như bại nước chỉ có 30cm cao, nặng 30 cân, như vậy một con hung tàn đại lao thử chui vào thì như thế nào? Đáp án chính là con chuột đứng thẳng người lên, ở Vương Dương còn đến không kịp dưới cây thời điểm, liền một cái hất đi bại nước, ngậm hoa quả đắc ý đào tẩu. Vì lẽ đó Vương Dương đi ngang qua một phen tính toán cùng lấy hay bỏ sau, quyết đoán nhận định 50cm cao là chắc chắn nhất độ cao. Cứ như vậy, bọn chuột coi như đứng lên đến, cũng hiên không ra bại nước, chỉ có thể đẩy trầm trọng đại bại nước chậm chậm di động. Vương Dương chuẩn bị kỹ càng sau khi, liền trước tiên tính toán một chút chính mình mai phục khoảng cách. Hắn khẳng định điểm mai phục dưới cây an toàn, và tầm nhìn rộng lớn, vài loại động vật nhỏ không đến nỗi không dám tới gần. Hắn chọn đại khái cách cây ăn quả xa 8 mét vị trí, khoảng cách này không xa không gần, động vật nhỏ có thể tới gần, hơn nữa 10 mét bên trong là Vương Dương đầu cục đá chắc chắn nhất khoảng cách. Sau đó lấy ra một cái quả táo, hai cái quả dâu, dọc đường nhặt một ít hạt thông để dưới đất. Từ bên cạnh lấy một cái 10 cm cao cành cây, đem vại nước chống đỡ. Để cành cây đối diện đại thụ vị trí, có lợi với tầm mắt của mình cùng thuận tiện để ra tay. Sau đó người liền bò đến trên cây, hái mấy cái trái cây, bắt đầu ăn. Chờ đợi quá trình phi thường dày vò, Vương Dương vẫn kiên nhẫn, thời gian 2 tiếng trôi qua, trước sau không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá hắn không có vội vã không nhịn nổi bỏ chạy, hết sức chăm chú chú ý gió thổi cỏ lay, có vẻ vô cùng kiên trì. Mãi cho đến giữa trưa, liệt nhật cao chiếu thời gian, bốn phía mới có động tĩnh. Cái kia nơi động tĩnh là từ bên cạnh khoảng 15 mét bụi cỏ truyền đến, dị giao hưởng. Vương Dương mau mau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở nho nhỏ nơi lùm cây, khô vàng diệp có hoàng ảnh lấp lóe, cái kia hoàng ảnh rất lớn, trên người có nhợt nhạt màu nâu vàng, nhìn qua như sư tử, vừa giống như mai. Nhưng này cái đầu, tuyệt đối không phải mai. Khốn nạn hổ nanh kiếm. Vương Dương hận đến hàm răng cắn chặt, một chút liền nhận ra này nói tiêu hồn bóng người thuộc về con kia hổ nanh kiếm. Hắn cùng này con hổ nanh kiếm mối oán xưa không cần nhiều lời, mỗi một lần đi ra đều có thể nhìn thấy nó, mảnh này đầu hẳn là địa bàn của nó. Thật tốt, nó phát hiện chính mình, coi chính mình là thành con mồi, ẩn ẩn ở chỗ kia, muốn đưa lên một đòn chí mạng. Hiện tại chính mình tình cảnh có thể không tốt lắm, con khốn nạn này ở một bên, nếu là có cái khác động vật tới gần, không chờ mình xuất kích, nó sẽ chạy đến bừa bãi tàn phá. Coi như mình vại nước cạm bẫy thành công, bọc lại một con động vật nhỏ, cũng không cách nào dưới thụ đi đem động vật nhỏ giết chết. Ngươi cái con vật chết tiệt không biết xấu hổ, mỗi ngày đã nghĩ cùng ta đối nghịch, ngươi không cho ta thoải mái, ngươi cũng đừng nghĩ thoải mái. Vương Dương thực sự là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, từ trong túi lấy ra một khối đá to như trứng gà, nhắm ngay hổ nanh kiếm liền ném tới. Đùng, một tiếng, tạp đến hổ nanh kiếm thân thể hơi run run. Vương Dương thấy cảnh này, vui vẻ, hắn lần này nhưng là dùng ra khí lực so với lần kia ném lợn rừng dùng sức không biết bao nhiêu lần, coi như hổ nanh kiếm lại ra dày thì béo, chỉ sợ cũng đến đau đến hút vào khí lạnh chứ. Khá lắm, có thể chịu được cực khổ, có thể chịu đòn, có thể nhẫn khí thôn sinh, nằm gai nếm mật, nếu không là ngươi trưởng thành như vậy, ta đều cho rằng ngươi là cảng vương câu tiễn. Vương Dương không nghĩ tới này con hổ nanh kiếm dĩ nhiên có hồng vân, cách gọi khác của quân liên số cũ, tinh thần phẩm chất, từ đáy lòng kính nể đối phương, vì hướng về nó biểu đạt chính mình ngưỡng mộ tình, lại lấy ra một khối đá lớn, cánh tay xoay chuyển lại chuyển, trên eo, trên vai, trục vừa phát lực, cuối cùng thủ đoạn bùng một cái, này viên có thể so với đạn pháo giống như tảng đá lớn, thế như lưu tinh bay qua. Đùng. Hổ nanh kiếm lần thứ hai bị đập trúng, nó hầu như muốn điên, thân thể giật hai đánh, bị đập trúng vị trí bắp thịt không ngừng co giật. Có thể nó, nhưng là mạnh mẽ nhịn. Má ơi, bội phục. Vương Dương đối với này con hổ nanh kiếm nhẫn mại bội phục đến phục sát đất, nghĩ đến nó khối này bắp thịt co giật, lại nghĩ đến nếu như mình bị đập trúng. Cha cha. Vào đúng lúc này, Vương Dương rốt cục có hơn người một bậc thông minh cảm giác ưu việt, này con hổ nanh kiếm e sợ đến nay còn tưởng rằng chính mình là thăm dò nó, nhìn bên kia có hay không mai phục. May ngươi như thế có thể chịu. Vương Dương lần này hoạt động một chút gân cốt, níu quay đầu, trương trương tay, ép dây chẳng, sau đó đối với hai cái tay phi phi hai tiếng, chà sát, nắm lấy cuối cùng một khối đá lớn. Dẫm thân cây hừng hực hai bước, dùng sức văng ra ngoài. Đùng. Này khối đá lớn lần thứ hai tinh chuẩn bắn trúng trước bị thương vị trí, nó nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo hết lửa giận, hướng về Vương Dương bỏ tới. Ngươi còn có mặt mũi? Vương Dương cũng là phát hỏa, hết lần này tới lần khác chuyện tốt đều có nó nâng tay trên, một truy đóng ở trên cây khô, duy trì trọng tâm, một tay nắm một mâu, quay về thụ dưới hổ nanh kiếm liền đâm. Cái kia hổ nanh kiếm đằng ở giữa không trung, thấy một mâu đâm, lại bố một cái thân cây, đàn hồi rơi xuống đất. Hống hống hống. Đều nói kẻ thù gặp lại, đặc biệt bỏ mắt, Vương Dương cũng đối với hắn điên cuồng hét lên. Ô hống ô hống ô hống ô, nghe âm thanh chập trùng bất định, âm tiết quái dị, phỏng chừng là đang nói câu kia kinh điển mua biểu bảy chữ chân ôn. Chương 18, chỉ đỏ cũng xảo quyệt một người một hổ đối diện một trận, cuối cùng hổ nanh kiếm rời đi. Bị Vương Dương phát hiện sau khi, nó liền cũng không còn kiên trì, căm giận rời đi. Vương Dương không ngừng mà nỗ lực mắng, cứ việc chính hắn nghe tới đều nghe không ra thô tục, bất quá tấm lòng ấy, hổ nanh kiếm hẳn là hiểu. Mắng một trận, hắn rốt cục hơi hơi bình tĩnh một điểm, tâm tình có một chút thoải mái, lại hết sức chăm chú nhìn một phía, chờ đợi con mồi đến. Đại khái lại là 2 giờ, rốt cục có một con chim chí xuất hiện. Này con chim chí dài đến 70cm, qua phần sau lông chim thì có 30cm, dài đến màu sắc sặc sỡ, tươi đẹp cực kỳ. Ánh mắt nó phía trước một phần là màu đỏ lông tơ, mắt phía sau là màu đen, cái cổ trung gian một đoạn lập lòe lam hào quang màu xanh lục. Bộ ngực có màu vàng, bên trên còn có như sao tinh giống như phân bố chấm đen nhỏ lấm tấm, lông cánh bộ phận có chút phấn hồng, phần sau là một vòng màu lam nhạt đường nét. Phần đuôi cánh mở rộng, bên trong màu da cam xen lẫn màu đen. Như vậy rực rỡ sát thái, so với chim công cũng không thừa nhiều để. Nó ở trong bụi cỏ lộ đầu, tựa hồ cũng muốn ẩn giấu đi, bí mật quan sát động tĩnh bên này, bất đắc dĩ nó lại như cái đèn nhiều màu như thế, tươi đẹp sát thái bại lộ chính nó, bị Vương Dương trước tiên phát hiện. Chim chí đỏ. Thường thường xem động vật thế giới Vương Dương, hầu như một chút liền nhận ra nó là ai. Thuộc họ hàng với gà rừng phân bố rất rộng, vô cùng thông thường, lại gọi chi gà hoặc là thất sắc gà rừng. Là động vật tán tạp, sinh sôi cấp tốc, hay cư trú lại với gò núi thấp, đầm lầy bãi cỏ. Nó chạy trốn cấp tốc, linh hoạt nhanh nhẹn, nhưng không am hiểu bay lượn, chỉ có thể bay một đoạn ngắn, nếu là không có thích hợp công cụ, người bình thường không thể tóm đến nó. Đừng nói là người, coi như là báo xạ lì tốc độ cỡ này động vật, một khi bị phát hiện, cũng căn bản không đuổi kịp nó. Chính bởi nó tập tính cùng tốc độ, làm cho mặc dù là ở nguy cơ tứ phía trong rừng rậm, cũng có thể thuận buồm xuôi gió sống tiếp. Ở trong đầu nhanh chóng loại bỏ một lần chỉ đỏ tin tức sau, Vương Dương thu hồi ung dung thái độ, cứng ngắc nắm lấy thân cây, tận lực duy trì bất động. Có lần này động tác, chỉ do chỉ đỏ là gan quá nhỏ, gặp người sau lập tức chạy trốn, vô cùng cẩn thận. Nhưng hắn vẫn là đánh giá quá cao nhân loại ở niên đại này địa vị, lúc này người vượn cũng không phải tương lai cái kia có thể hủy diệt thế giới nhân loại. Chỉ đỏ lại như con kia chuột đồng như thế, cũng không sợ người, nhìn thấy Vương Dương ngồi ở trên cây không nhúc nhích, liền từ trong bụi cỏ đi ra. Đi mấy bước, dừng lại, khanh khách kêu hai tiếng, suy đầu bốn phía nhìn một chút. Thấy Vương Dương vẫn không có động tĩnh, nó lại đi về phía trước hai bước, lại dừng lại, nhìn chung quanh. Nó cách Vương Dương vài nước cạm bẫy khoảng cách chừng 10 thước, gần vô cùng, nhưng nó trước sau có vẻ rất cẩn thận, chăm chú nhìn chằm chằm Vương Dương. Đột nhiên, nó giật ra bước chân, hướng về bãi nước chạy như điên tới. Vương Dương kinh ngạc một tay, chỉ cảm thấy con mắt không đủ dùng, chi gà còn giống như là một tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt liền đứng ở bãi nước phía trước. Lần này đột nhiên bạo phát tốc độ, suýt chút nữa để Vương Dương giơ lên tảng đá liền bước, chỉ lo bỏ qua cơ hội. Cũng may hắn ngạnh nhịn xuống kích động, mà chi đó cũng không có tiến vào trong thùng gỗ. Nó chỉ là đứng ở bãi nước mở miệng phía trước, càng thêm cảnh giác, không dám manh động. Nghĩ đến nó cũng phát hiện, một khi nó đưa đến bên trong đi ăn quả dâu, chính mình liền không nhìn thấy mặt sau cử động, đem phía sau lưng hoàn toàn bạo lộ ra, không cách nào quan tâm Vương Dương. Vương Dương trên tay vẫn cầm lấy hòn đá nhỏ, đợi một trận, chỉ đỏ từ đầu đến cuối không có động tác, trên tay dần dần mạo xuất mồ hôi. Hắn thật sợ chỉ đỏ bởi lá gan quá nhỏ, không dám dưới miệng. Nhưng mà thời đại này chỉ đỏ, căn bản không có kiến thức quá thủ đoạn gì, Vương Dương càng làm đồ ăn thả đến cực sâu, nhất định phải chui vào mới có thể đến, thế là nó nhanh chóng chui vào. Chính là hiện tại. Vương Dương đợi lâu như vậy, vừa thấy chỉ đỏ đi vào, lập tức đem nhắm vào rất lâu hòn đá nhỏ ném tới. Ở hòn đá nhỏ còn ở phi hành trong quá trình, hắn trực tiếp nhảy xuống thụ, cầm lấy gai xương mà tới. Hầu như ngay khi hắn rơi xuống đất trước mắt, cái kia viên hòn đá nhỏ tinh chuẩn đánh đổ cành cây. Vại nước mất đi chống đỡ lực, lập tức đi xuống bao một cái, đè lên chi gà vi xí, đùng một tiếng, bọc lại nó. Khanh khách. Rơi vào hắc ám chỉ đỏ nhất thời kêu to lên, thân thể điên cuồng bật mèo, có thể nó căn bản không có khiến lực địa phương, không cách nào xốc lên vại nước. Vại nước bị nó đụng phải khoảng trường di động. Vương Dương một bước đuổi theo, tay trái dùng sức ép một chút, đem vại nước cố định lại, sau đó xốc lên một sợi nhỏ phùng, chỉ chờ chỉ đỏ bước lên cái cổ, lại dùng lực đi xuống ép. Có thể chi gà không có lộ đầu, ở bên trong liên tục lập ba, nỗ lực muốn bay lên, xốc lên vại nước, cái kia từng trận thùng thùng tiếng va chạm, để Vương Dương cảm giác được rõ rệt chi gà làm ầm ĩ nhanh chui ra đầu nào, nhanh chui ra đầu nào. Vương Dương thân thể phủ ở vại nước trên, dùng tay cùng đầu gối cố định lại vại nước, hướng về phía bên mình để lại, một bên khác liền có một vết 3 cm nhỏ mở miệng, trong lòng độc thầm mau ra đây. Có thể này con chỉ gà tựa hồ kinh hoàng quá độ, một lòng muốn triệt để đỉnh mở bãi nước, cũng không phối hợp. Vương Dương không dám ở thụ dưới ngốc quá cửu, hắn không cách nào đem sự chú ý đặt ở bốn phía, thân sợ con kia hổ nành kiếm đi mà quay lại, đánh lên hắn. Liên ngồi xổm người xuống, mở ra đầu đường, cầm lấy gai xương liền đi vào trong lọ chát. Khanh khách. Chỉ đỏ kinh hoàng kêu to, ở trong bóng tối không biết bị đâm mấy lần, gai xương trên mang theo tươi đẹp máu tươi. Vương Dương lại đâm mấy lần, thanh âm bên trong yếu đi, tựa hồ chỉ gà đã chết rồi. Liền hắn xốc lên bãi nước. Vậy mà con kia chỉ gà dĩ nhiên là giả chết, bãi nước vừa mở liền chạy về phía trước. Vương Dương ám đạo gay go, đun sôi con vịt muốn bay đi, nhanh chóng hướng về chỉ đỏ đuổi theo. Con kia chỉ đỏ sát thực bị thương nặng, toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ, bị đâm lạnh thấu tim, vài bước sau liền ngã xuống đất thoi thót. Vương Dương xông lên phía trước, đâm một cái đâm vào trên cổ của nó, bị mất cơ hội của nó. Hống lúc này phu cận bỗng nhiên chuyển đến gầm nhẹ thanh âm, chết tiệt, trả lại. Vương Dương một phát bắt được chỉ đỏ cái cổ, đang nhanh chóng nhằm phía cây ăn quả thời gian, một tay lấy ra rùi đá, bạch 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 ở trên cây đạp vài bước, một truy đâm vào trên cây khô, nhanh chóng leo lên trên. Chờ hắn đến an toàn độ cao sau, hướng phía dưới vừa nhìn, quả nhiên con kia hổ nành kiếm xuất hiện, dưới tảng cây phẫn nộ kêu, cực kỳ bất mãn Vương Dương ở địa bàn của nó đi săn. Vương Dương khoe khoang lắc lắc chiến lợi phẩm của mình, đắc ý cười to. Lần trước lợn rừng ta còn không tìm ngươi tính sổ đây, lại nghĩ đến cướp ta chỉ đỏ. Vương Dương lên cây sau, thu cẩn thận gà rừng, sau đó lại cùng hổ nành kiếm mắt to trừng mắt nhỏ mắng nhau lên. Hống ô hống ô hống ô hống ô. Vương Dương là thật sự muốn nói với nó, ta giờ cờ mờ mờ. Cũng không lâu lắm, hổ nành kiếm đi tìm bữa tối, Vương Dương cũng không dám ở lâu, nhanh chóng trở lại bên trong hang núi. Chim chỉ đỏ, hờ tờ 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 s, vi mà kỳ vẽ đi à họ vừa, ngoài kỳ, tờ giờ cờ 4A9, cờ 491S1BB8F chương 19, săn bắt bằng vại nước vấn đề mới đến bên trong hang núi, Vương Dương lấy ra chỉ đỏ, thoải mái để vào giá sói. Mọi người kinh ngạc xuống tới, đem con kia chỉ đỏ lần qua lộn lại xem, đặc biệt mới mẻ. Bắt được chỉ đỏ nhưng là trăm năm khó gặp một lần mới mẻ sự tình, bọn họ không hề nghĩ ngợi quá, tình cờ gặp phải một con thông minh là số không chỉ đỏ là tốt lắm rồi, còn chưa chắc chắn có thể tóm lại. Ở nhìn Vương Dương vài lần sau, bọn họ không nói hai lời, đem chỉ đỏ đối mau sau, lập tức thiêu đốt. Đối với những kia tươi đẹp lông chim, bọn họ không có nửa điểm hứng thú, ăn trước no mà cấm lại nói. Vương Dương nghỉ ngơi một trận, liền nhấc theo vại nước đến bên dòng suối, thanh tẩy bài nói. Này cũng không phải nói sợ dã thú tìm hết vị cùng đến sơn động đến, trên thực tế hắn đến là hy vọng nhìn thấy con kia hổ nhanh kiếm một người một ngựa vào tới, như vậy hắn liền có thể lợi dụng trường mâu giải quyết đi nó. Do đó để mọi người ý thức được tự thân tập thể sức chiến đấu tăng lên một cấp bậc, dám thâm nhập khu rừng. Hắn bẩy bãi nước, thuần túy là sợ ngày thứ hai ở thâm trong rừng, mùi máu tanh hấp dẫn dã thú đi quan tâm bãi nước, vậy hắn còn làm sao đi săn? Để hắn có chút bất ngờ chính là, Trương Tam hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn, không biết có phải là ý thức được bãi nước tác dụng. Hắn cũng mặc kệ, giám sát Trương Tam hoàn thành lại một vòng huấn luyện sau, ăn cái đùi gà, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Ban đêm, sơn động ở ngoài chớp giật như ngân xà đàn sen, mưa to bằng bạc, ánh chớp xé rách hắc ám bầu trời đêm, tiếng gió như quỷ gào thét, đùng đắt tiếng mưa rơi để Vương Dương nhớ tới súng máy. Hắn không nhịn được cảm khái, nếu như chính mình có một cái vô hạn viên đạn là tốt rồi. Bất quá đây chính là ảo tưởng, quá không hiện thực. Nhưng hắn tin chắc, chỉ cần tất cả mọi người đều nghe chính mình, có thể hiểu được chính mình, bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có. Đang kịch liệt lăn lộn tiếng sấm dưới, mọi người co lại thành một đoàn, chăm chú giúp vào với nhau, thỉnh thoảng lấp lóe bạch quang, đem trên mặt mọi người sợ hãi cùng sợ hãi chiếu lên sáng sủa. Vương Dương đứng ở cửa sân động, vừa cảm thụ phong diêu vũ động kết đảm, vừa quay đầu lại nhìn vẻ mặt của mọi người. Không có quá nhiều cảm khái, động vật bản năng bên trong chỉ sợ sấm sét, lại như bọn họ không nắm giữ hỏa trước như thế sợ hỏa, không gì đáng trách. Hắn nhìn sấm sét, nghĩ thần tích. Nếu như có thể chế ra một cái dẫn lôi trang bị, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy chính mình dẫn lôi thành công, nên tính là một cái tuyệt đối thần tích. Dù sao ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, người làm sao có khả năng dẫn lôi? Nếu để cho sét đánh một thoáng không chết, vậy thì thành thần. Đúng, nếu ở hiện đại cũng thành thần. Sau đó hắn nghĩ, chính mình có phải biểu diễn cái ma thuật cho bọn họ xem? Nói thí dụ như cái dương chạy trốn. Này rất đơn giản, chỉ cần làm cái dương gỗ, gắn thêm cái cơ quan là được. Không quá nặng điểm ở chỗ, bọn họ có thể nhìn hiểu hay không? Bọn họ liền cái dương khái niệm đều không có, cái này ma thuật đối với bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa gì, a thật giống như một thủ thuật, người nghe xong cảm thấy rất được, thả cho như nghe. Coi như là người sống biến mất, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. Nếu như biến ra một đống lớn đồ ăn, hoặc là dùng khí công đâm tử một con dã thú, bọn họ thì có phản ứng. Cái vấn đề này hắn không có xoắn xuýt bao lâu, chính là ngủ. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Vương Dương liền lần thứ hai xuất phát, đi vào rừng rậm nơi sâu. Mưa to qua đi khu rừng, mầm non lá cây trên sẽ có thật nhiều hạt nước, một mảnh xanh um lênh lênh. Không khí có vẻ đặc biệt thanh mát, hút vào một ngụm, so với nhai kẹo cao su còn đã nghiền. Ở như vậy đồng thoại cảnh tượng bên trong, rất dễ dàng nhớ tới câu chuyện Lục Dã Tiên Tung. Nhưng thực tế tình huống là, người vĩnh viễn sẽ không thích đi ở như vậy rừng rậm. Lúc này rừng rậm vô cùng yên tĩnh, giọt nước mưa thỉnh thoảng nhỏ xuống đến, đặt ở ướt át tầm ướt trên đất, mỗi một giới đều sẽ mang theo lầy lội, phi thường trầm trọng. Trong rừng hiện giờ nhiệt độ khá thấp, hơn nữa lạnh lẽo giọt nước mưa sẽ theo cổ của người, chạy tới phía sau lưng, phi thường ấm lãnh. Rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy cô độc, lại như là toàn thế giới đều không còn, chỉ có một mình ngươi. Một mực chỗ chết người nhất chính là, người rõ ràng nơi này trùng quanh nguy cơ, cũng không an toàn. Hắn như trước là lựa chọn đi tới cây kia cây ăn quả dưới, cây ăn quả bị hắn khắc lên cây ăn quả số một chữ, thuận tiện sau đó phân rõ. Đến nơi này, hắn liền bày xuống cả bẫy, lên cây, lặng lặng chờ đợi. Lần này, con kia khiến người chán ghét hổ nhanh kiếm vẫn là xuất hiện, song phương cực kỳ lễ phép lẫn nhau thăm hỏi đối phương 18 đời tổ tông một trận, lấy Vương Dương toàn bộ thắng lợi mà kết thúc. Ở hổ nhanh kiếm đi rồi, Vương Dương đang đợi trong quá trình không ngừng mà suy nghĩ, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đem nó giải quyết đi. Hắn đã từng nghĩ tới thiết cái cạm bẫy, chuyên môn bắt giữ loại cỡ lớn dã thú. Cạm bẫy này rất đơn giản, chính là đào hố. Thế nhưng hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, ở rừng rậm ngoại vi, bởi người vượn tồn tại, loại cỡ lớn kẻ săn mồi đều rời đi tiến vào thâm lâm nơi sâu xa. Nói cách khác, ngoại vi không có loại cỡ lớn dã thú. Nếu như ở nơi đó đào cái hố to, liền bị bắt giữ động vật nhỏ. Hơn nữa động vật cũng không ngốc à, làm sao có khả năng sẽ trơ mắt nhảy đến trong hầm chờ ngươi tới bắt? Liền ngay cả ngày hôm qua con kia chỉ đỏ cũng rõ ràng, tiến vào tầm nhìn hạ thấp vại nước không được, vì lẽ đó ở một bên do dự rất lâu. Hơn nữa hiện tại công cụ quá kém, không cái xẻng, cầm thô giáp lại ngắn đồ đá, đào cái một mét thâm cũng không biết muốn đào bao lâu, trả giá còn lâu mới có được báo lại. Huống hồ bắt động vật nhỏ có cái bên người mang theo vại nước liền được rồi, đơn giản thực dụng. Ở rừng rậm nơi sâu xa đào hầm, càng không thực tế. Đào hố không đủ sâu, loại cỡ lớn động vật nhảy một cái liền nhảy ra. Ít nhất phải đào cái 2 mét hố, mới có thể bảo đảm rất nhiều động vật nhảy không ra. Có thể Vương Dương mình mới 1 mét, nói cách khác, hắn chỉ cần đào được 1 mét thâm vị trí, liền không nhìn thấy bốn phía tình huống, lúc này con kia hổ nhanh kiếm lặng lẽ ẩn núp lại đây. Hắn có thể tưởng tượng đến hổ nhanh kiếm đến thời điểm cưỡi xấu xa. Này vẫn là lạc quan tình huống. Ai cũng biết loại này hố sâu, chỉ bằng Vương Dương một người trong thời gian ngắn là đào không được, ít nhất phải đào cái mấy ngày, khoảng thời gian này nếu tới chẳng mưa xối xả cái gì, được rồi, thành hồ bơi. Cho nên nói, hố sâu cố nhiên có nhất định hiệu ích, nhưng hoặc là trả giá không chống đỡ được báo lại, hoặc là nguy hiểm quá cao, hầu như là vô bổ. Cũng không biết thời đại này cố sự cùng điện ảnh, vì sao luôn yêu thích kéo tới đào hầm, chân chính săn thú giả, nào có khắp nơi đào hầm, lại không phải trộm mộ. Ngày sau nếu như có thể một đám người cầm một mâu tiến vào thâm lâm, cái nào còn cần, một người một mâu đâm trôi qua, con mồi không chết liền chân nó tính. Liền như vậy nghĩ đi nghĩ lại, một con mồi tiến vào Vương Dương phạm vi tầm mắt. Đây là một con chuột đồng, cái đầu không lớn, dài đến 40 cm, vừa vặn có thể bị bãi nước bọc lại. Nói thật, này con cùng lần kia nắm lấy chuột đồng có chút không giống, con kia Vương Dương căn bản không dám kết luận, này con nhưng có thể phi thường khẳng định. Bởi vì nó không chỉ có chân trước sắc bén, sau chảo đồng dạng sắc bén, móng tay dài đến 2 cm, mũi dài nhỏ, tròn tròn, cũng chưa như thế. Nó rất nhanh sẽ tiến vào phạm vi, đến cạnh thùng gỗ. Lá gan của nó so với Trí Đỏ lớn hơn không ít, thông minh cũng cao không ít, bởi vì nó không phải đem đầu luồn vào bãi nước, mà là rút lui đi vào, trước sau ở cùng Vương Dương đối mắt. Nay thuộc về bản năng của động vật, đang bảo đảm được đồ ăn tình huống dưới, còn muốn bảo đảm tầm nhìn trống trải. Vương Dương có thể nhìn thấy, nó chân sau ở câu hoa quả, muốn đem hoa quả câu đến phía trước đến. Bãi nước bởi vì động tác của nó, có hơi lay động. Vương Dương có chút sốt sắng, không biết nên ứng đối ra sao tình huống như vậy, hắn nếu là trực tiếp ném tảng đá trôi qua, chuột đồng nhất định sẽ liều lĩnh chạy trốn, chính mình nếu không ném, cái kia không phải tặng không cho người ra hoa quả sao. Chương 20, kích đầu báo xạ lì chuột đồng ứng đối bãi nước cảm bẫy biện pháp, để Vương Dương buồn bực không thôi, không biết nên động vẫn là không nên động. Vào đúng lúc này, hắn cực kỳ hoài niệm dây thừng tồn tại, nếu là có dây thừng quấn vào trên những cây, chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo, bãi nước sẽ chụp xuống đến. Chỉ tiếc hắn chỉ có dây da, nhưng không có dây thừng. Dây da không phải hiện đại loại kia tính dai 10 phần, mà là đem động vật da lông phơi khô sau, cắt thành một cái hình dạng. Loại này dây da bởi không có năng lực gia công, lại vừa cứng lại giòn, chỉ có thể làm căng trùng, đồng thời còn không thể chịu được lực, phi thường dễ dàng đoạn, thắt cái gì liền không nên nghĩ, liền ngay cả đem nó gấp lại đều rất dễ dàng gãy vỡ. Chỉ có thể đem hình tròn vần quanh, hoặc vòng quanh eo, hoặc vòng quanh chân, sau đó đem trước đó chuẩn bị kỹ càng 2 cm một đâm đinh trụ, xem là dây lưng, hoặc là ở trên cây lúc nghỉ ngơi, đem mình cố định lại. Đương nhiên, có dây thừng sau đó, liền không cần vại nước như vậy cấp thấp cả bẫy, hoàn toàn có thể chế tác cao cấp hơn cả bẫy. Đến khi đó, an toàn bắt được loại cỡ lớn động vật không còn là không tưởng. Có thể trước mắt từ đâu tới dây thừng a? Giữa lúc Vương Dương vừa nhíu mày triển thời khắc, một cái sự việc bất ngờ phát sinh. Một con báo xạ lì không biết từ chỗ nào bước lên đầu, chính mục quang thăm thẳm nhìn chằm chằm chuột đồng, đồng thời cẩn thận quan tâm Vương Dương. Tựa hồ là người thấy được báo xạ lì mùi, chuột đồng trực tiếp một cái giật mình, trên đuốt run lên, vại nước rung động bên dưới, chống đỡ cảnh cây mất đi cân bằng, có một tiếng, đem nó lồng vào hắc ám. Vương Dương nhìn báo xạ lì, nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, cực kỳ xoắn xuýt. Báo xạ lì loại này động vật phi thường không dễ trọng, chúng nó tương đương với lớn hơn vài lần con mèo, bên ngoài trên tốt nhất phân biệt bộ phận, ở chỗ chúng nó lỗ tai thụ đến mức rất cao, lỗ tai trên cùng còn có thể dài 2 túm tiêm mao. Chúng nó nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ đơn thể săn giết năng lực, yêu thích sống một mình, như cái lang thang thi nhân giống như vậy, đi tới cái nào đều có thể diễn tấu ra một thủ tươi đẹp tử vong chương nhạc. Leo cây, bơi, toàn bộ là điều chắc chắn. Con báo xạ lì này, qua loa phòng trường đạt đến 70 cân, thân dài 1m1 khoảng trường, thân cao khoảng chừng 80 cm, là đầu điển hình thành niên cá thể. Chỉ nói con số, khả năng tưởng tượng không ra là khái niệm gì, đơn giản tới nói, chính là một con so với Vương Dương trội một điểm, thể trọng hơi lớn, tốc độ toàn thắng đỉnh cấp hạt giống tuyển thủ. Vương Dương đối đầu nó, có thể nói là lành ít dữ nhiều. Chạy, là không chạy nổi, nó không chỉ có tốc độ nhanh, sự chịu đựng thật đến đáng sợ, thực sự là đói bụng điên rồi, có thể một hơi đuổi theo ra 10 mấy cây số. Nói cẩn thận chính là địa bàn của Hồ Nanh Kiếm, làm sao để báo xạ lì chạy vào. Vương Dương không chắc chắn lắm này con báo xạ lì có phải là lần trước ăn hắn lợn rừng con kia, nói chung đều không phải thứ tốt. Nheo mắt lại, Vương Dương tự quan sát kỹ. Báo xạ lì ở Vương Dương bên trái, cách bãi nước vị trí có 20 mét, lỗ tai trên tiêm mao nhẹ nhàng run rẩy, dài nhỏ con mắt màu đen thâm thúy cực kỳ, đứng ở lùm cây, mắt sáng lên không tránh. Trong thùng gỗ chuột đồng cực kỳ khủng hoảng, nó cảm nhận được hai loại phụ cận uy hiếp, có thể chính mình nhưng không nhìn thấy, bốn phía tất cả đều là tường, nhảy lên đến vậy đủ không tới phía trên, chỉ có thể tận sức mạnh lớn nhất của mình, từng điểm di chuyển cái này bãi nước. Vương Dương thấy báo xạ lì không có động tác, không khỏi nhanh chóng tính toán một chút mình và đối phương chênh lệch. Bây giờ chính mình, tuy rằng chưa hề hoàn toàn phát dụng, nhưng ở nhanh nhẹn cùng tốc độ trên, cũng không thua với người lớn, nếu là cùng người hiện đại so với, phần lớn người hiện đại tuyệt đối không có chạy trốn nhanh bằng mình. Chính mình cũng coi như là chạy bộ cao thủ. Hiện tại nếu là mình lao xuống đi, tuyệt đối có thể ở báo xạ lì nào tới phụ cận thì, trước tiên cho chuột đồng mấy nhát, sau đó sẽ đối mặt báo xạ lì. Dựa vào một tay trường mâu, một tay gai xương, có nhất định sức phòng ngự, sẽ không thái quá không thể tả, có cơ hội mang đi con mồi. Hơn nữa nhìn báo xạ lì hiện nay cẩn thận do dự dáng vẻ, sợ là cũng không xác định có nên hay không ra tay, phải biết chúng nó khả năng một đói bụng chính là mấy ngày, không ăn một bữa cũng không tính là gì. Như vậy tính ra, chính mình không thẳng quá, hơn nữa ở tình thế trên cũng chiếm cứ nhất định thượng phong. Tuy nói báo xạ lì cũng sẽ leo cây, nhưng chỉ cần mình một người đã đủ giữ con hải, phối hợp một mâu độ dài, hoàn toàn có thể vô tư. Nghĩ tới đây, Vương Dương không nói hai lời, một tay cầm một mâu, một tay cầm gai xương, nhảy xuống thụ, nhanh chóng hướng về bãi nước phóng đi. Hắn nghĩ rõ ràng, chính mình tuyệt không thể ngồi chờ chết, không thể để cho lần trước đồ ăn bị đoạn sự tình phát sinh nữa, nhất định phải chủ động xuất kích. Hắn chạy đến bãi nước một bên, đè lại bãi nước, tạo ra một vết tiểu phùng, dùng gai xương đối với bên trong một trận đâm loạn. Nương theo động tác của hắn, chuột đồng ở trong thùng gỗ điên cuồng giãy giụa, tung 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 đụng phải bãi nước một thoáng so với một thoáng hưởng. Mười mấy lần sau, hắn đình chỉ động tác, bãi nước cũng không có tiếng động. Toàn bộ quá trình hắn vẫn luôn là mắt nhìn phía trước, chăm chú nhìn chằm chằm báo xạ ly. Báo xạ ly đứng ở lùm cây bên trong, hắc hoàng giao nhau vẫn đưa đến rất tốt bí mật tác dụng, chính như nó từ xuất hiện đến hiện tại, không phát quá một tia tiếng vang. Chương 21, ngươi là hầu tử mời tới cứu binh à? Báo xạ ly có năng lực săn bắt động vật hơn nó 70-80 cân nặng, đó là cái khái niệm gì? Ví dụ một con báo xạ ly nặng 70 cân, nhiều hơn 80 thể trọng chính là hơn 120 cân. Nói cách khác, nó có thể đi săn đối tượng là lợn rừng và ngựa chưa trưởng thành, chó, mèo, nai, vân vân. Tóm lại, nó ở bên trong khu rừng, chỉ cần không gặp phải gấu, hổ, báo, các loại cỡ lớn gia thú, hoặc là đàn động vật như bầy sói, là có thể nên ngang mà đi. Vương Dương thể trọng cùng nó gần như, vừa vặn là nó nhắm rượu món ăn. Nghĩ đến đây, Vương Dương buồn bực không thôi. Nhưng tình huống bây giờ nguy cấp, mắt thấy báo xạ lì đã cấp tốc xông đến trước mắt, ở bán bay lên không trạng thái, miệng máu mở lớn, uy nghiêm đáng sợ tất hiện. Móng vuốt sắc bén hướng về lồng ngực đâm tới. Nghịch. Vương Dương căn bản không thời gian cảm thán một câu nghịch tiên, mồ hôi lạnh liền điên cuồng chảy xuống. Ở trong nháy mắt này, hắn nửa người trên nhanh chóng ngã về đằng sau, nhìn dáng dấp muốn ngã trên mặt đất, trốn đi báo xạ lì đang xông tới. Báo xạ lì tựa hồ đã sớm trải qua như vậy tránh né phương pháp, chỉ thấy nó trong nháy mắt liền bay đến Vương Dương bầu trời, móng vuốt đông nhiên đi xuống quát. Vương Dương trên người da lông, căn bản không thể chịu được nó chảo. Nhưng Vương Dương làm sao lại không tính tới chính mình như vậy sơ hở lộ ra, hắn căn bản là không hướng về phía sau ngã, mà là làm một động tác tại chỗ lộn mèo, trên chân bỗng nhiên phát lực, hai chân cách mặt đất, hướng lên trên liền đạp. Lần này, quả nhiên để báo xạ lì bất ngờ, mắt thấy móng đuốt liền muốn đem con mồi mổ bụng phá đố, lại bị một cước đạp đến trên bụng, ném tới một bên lăn hai vòng, nhanh chóng đứng lên. Vương Dương bên này, bởi vì động tác tại chỗ lộn mèo, căn bản không đúng chỗ, dẫn đến chính mình rơi trên mặt đất, cũng không để ý một cước đạp đến đẹp trai cỡ nào, tay đẩy một cái, ép xuống, đột nhiên nhấn một cái, dựa vào phản lực nhanh chóng đứng lên. Cầm gai xương cùng một mâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn mồ hôi lạnh liên tục, tâm hồ nguy hiểm thật, nếu không phải mình nhiều năm huấn luyện, đem bắp thịt lực bộc phát cùng dẻo dai độ đều tăng cao mấy cái đẳng cấp, lần này căn bản không thể phản ứng lại. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy báo xạ lì ngã xuống đất sau nhanh chóng bò lên, lại là tăng tốc độ, vọt tới. Hắn đè nén cuồng loạn nhịp tim, nheo mắt lại, ở báo xạ lì cách mình 4 mét vị trí, đột nhiên đem một mâu hướng về trước đâm một cái, nỗ lực để báo xạ lì chính mình đâm chết ở trường mâu bên trên. Vậy mà báo xạ lì phản ứng nhanh chóng, nhìn thấy một mâu đâm tới, chân trước ủy dị đặt xuống. Dĩ nhiên miễn cưỡng thay đổi hoàn toàn bọn tới trước thế, bay xéo đi tới Vương Dương bên trái. Trong nháy mắt, nó cách Vương Dương không tới 3 mét. Vương Dương tay trái còn duy trì một mâu trước đâm cứng ngắc động tác, thấy báo xạ lì nhanh như tia chớp áp sát, bản năng của thân thể phản ứng so với ý nghĩ chuyển động còn nhanh hơn. Dưới chân bỗng nhiên đè xuống trọng tâm, áp sát vào trên đất, vòng eo đột nhiên xoay một cái, lấy quét ngang 108.000 giảm khí thế, đem một mâu quăng lại đây. Cái kia báo xạ lì động tác coi là thật là nhanh hơn Vương Dương không chỉ một điểm nửa điểm, thấy một mâu như côn đồng suy đến, lập tức liền từ bỏ tiến công ý nghĩ. Một lui bước xảo diệu này, tránh thoát một mâu. Vương Dương con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ không tốt. Hắn lúc này, bởi vì quét ngang một mâu sức mạnh quá lớn, cánh tay trái bởi quán tính, còn ở hướng về bên phải suy, nhất thời không thể điều động, dưới chân càng không thể di động, hơi động sẽ mất đi cân bằng ngã xuống đất. Hắn tức giận, tay phải cầm lấy cái kia 30cm gai xương, lập tức hướng về báo xạ lì đâm tới. Báo xạ lì cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần đến Vương Dương có thể nhìn rõ ràng nó trên lỗ mũi từng chiếc tế mao, có thể nghe thấy được trên người nó cố cô gió canh. Hắn đây là ở đánh cược. Hắn gai xương quá ngắn, chờ chính mình đâm chúng nó cũng có thể sử dụng móng vuốt bắt được chính mình. Nếu như mình đâm một cái liền đâm trúng đầu của nó còn nói được, một cái không lý tưởng, thương tổn được nó đồng thời, nó cũng sẽ đem mình mổ bụng phá bét. Chiêu này gọi cái gì? Quý hoa bảo điện. Không đúng, thất thương quyền. Hắn không khỏi nghĩ đến chính mình cái bụng mở ra một cái miệng lớn, ruột nội tạng rơi ra đến, làm sao đổ đều không chặn nổi cảnh tượng. Hắn không biết mình làm sao lại đột nhiên bốc lên nhiều như vậy ý niệm kỳ quái, nhưng hiện tại hắn quản không được, hồng hai mắt, chỉ để ý thấy máu. Nhưng vào lúc này, một cái càng không tưởng tượng nổi tình huống xuất hiện. Vương Dương chỉ giác đến bên cạnh chính mình xuất hiện một cơn gió lớn, tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ từ bên cạnh trải qua. Chúa cứu thế xuất hiện sao? Là hầu tử mời tới cứu binh sao? Vào đúng lúc này, Vương Dương cảm động đến rơi nước mắt, nghĩ thầm chính mình xem tới vẫn là nhân vật chính. Mà khi hắn nghe được cái kia thanh như lôi giống như gầm nhẹ, mặt trực tiếp tái rồi. Là tên con kia. Hổ Nanh Kiếm. Đều nói nhà rột còn gặp mưa, uống nước không quên người đào giếng, tốt xấu ta cống hiến đầu lợn rừng cho ngươi, ngươi liền không thể có ơn lo đáp sao? Nhất định phải làm cho máu chảy thành sông, thương tổn hòa khí. Vương Dương hầu như không thấy sống sót hy vọng, trước có cường địch, phía sau có truy binh, đây là muốn tuyệt diệt sư thái nhịp điệu. Ai biết ở này một trận cuồng phong qua đi, Vương Dương trước mắt thế giới đột nhiên xuất hiện một quang ảnh như ngọn núi lớn màu vàng. Ngọn núi kia trực tiếp đánh gục còn đang trên không trung báo xạ ly, có một tiếng, cho báo xạ ly bị áp chế chặt chẽ bởi ngọn núi màu vàng kia. Sau đó nó vào đúng lúc này như bị doan trí bình trên thân, một chảo đè lại báo xạ ly cái cổ, một chảo đè lại báo xạ ly móng vuốt, chi sau đè lại báo xạ ly chỉ dưới. Hơn 600 cân trọng lượng, ép tới báo xạ ly không thể động đậy. Hổ Nanh Kiếm ngẩng đầu lên, điên cuồng hét lên một tiếng, trong dây lát tầm tầm túi đầu, nó hướng phía dưới duỗi dài răng nanh, tinh chuẩn đâm vào báo xạ ly hết hầu, máu tươi phun mạnh. Được rồi, này con báo xạ ly xong. Vương Dương nhìn thấy này đột nhiên một màn sau, hoàn toàn không có quỳ xuống dập đầu, cảm kích này ân không báo, lấy thân báo đáp chó má thoại giác ngộ. Hán quyết đoán bỏ lại trong tay một mâu cùng gai xương, một tay lấy ra rùi đá, một tay nhấc lên đã chết chuột đồng, cũng không quay đầu lại liền hướng một cái đại thụ phóng đi. Quả nhiên, hổ nanh kiếm kết quả báo xạ lì sau khi, không nói hai lời, xoay người lại liền đến truy Vương Dương. Có thể Vương Dương lúc này như tử ngư quy biển rộng, nào có quay đầu lại phân nhi. Thịch 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 liền bò lên trên đại thụ. Hống. Hổ nanh kiếm cực kỳ phẫn nộ gào ghét, tâm tình phi thường bất mãn, hôm nay nó lãnh địa bên trong dĩ nhiên có hai cái sinh vật xâm lấn, để nó phi thường bất mãn. Đặc biệt là vị này lâu dài xâm lấn, trực đem nơi đây xem là chính mình hậu hoa viên khốn nạn tiểu tinh tinh, càng là đáng trách. Vương Dương lên cây sau, vừa vô ngực vừa hướng phía dưới đáp lại. Hắn muốn nói, lần này ta liền không mắng ngươi, ăn uống no đủ sau cút nhanh lên, ta còn phải về nhà. Hổ nanh kiếm đi ăn uống, Vương Dương cũng không dám giới thụ, chỉ chờ nó rời đi. Hắn qua loa phân tích một thoáng hổ nanh kiếm tại sao không trước tiên giết chết chính mình, kết luận là báo xạ lì tốc độ quá nhanh, không tốt bắt giữ, uy hiếp càng lớn, hơn vì lẽ đó hổ nanh kiếm trước hết giết chết nó. Xem ra có lúc nhược thế một điểm, thật là có chỗ tốt. Có thể đừng tưởng rằng này liền xong, hổ nanh kiếm có này con báo xạ lì sau, dĩ nhiên liền canh giữ ở thủ dưới. Kết quả là xuất hiện như thế một màn một người một hổ, ở Mỹ hảo Tà Dương Vân Hồng bên trong, ẩn tình đưa tình đối diện, đương theo từng trận cao vút liên tục đẹp đẽ lời tâm tình. Chương 22, trường kỳ cuộc chiến sắc trời đã ngả tối, Tà Dương Hồng quang xuyên thấu qua rậm rạp lá cây chiếu vào vạn vật bên trên, chiếu rọi Vương Dương họ hắn loại buồn cười động tác cùng vẻ mặt. Như ở dưới một gốc cây, hổ nanh kiếm to như một ngọn núi nhỏ đang điên cuồng hét lên. Nguyên nhân chính là ở trên cây có cái tiểu tinh tinh, mà con kia tiểu tinh tinh đồng dạng mặt đỏ tới mang thai liên tục tức giận mắng, tựa hồ rất lo lắng. Người tên khốn kiếp này, ăn no mau cút, ngươi không phải về nhà, ta còn muốn về nhà đây. Ngươi còn không thấy ngại gọi, làm cho ta bắt nạt ngươi như thế. Bị ngươi hại là ta, không đến về nhà chính là ta. Được rồi, ta biết ngươi cô quản khó nhịn, muốn tìm người chơi cùng, nhưng chúng ta ngôn ngữ bất đồng, không thể câu thông, ngươi xem một chút có phải là đi tìm con của cái. Thật sự, phía trước hai ngọn núi chắc là có, ta năm ngoái còn gặp nó đây. Vương Dương cật lực biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình, hoa nước, phiền muộn. Trong lòng lời muốn nói, một phát ra âm thanh liền thay đổi ý vị, chính mình cũng nghe không rõ ràng. Hắn không rõ ràng lắm hổ nanh kiếm có nghe hay không không hiểu, không phải nói động vật đối với tâm tình rất mẫn cảm sao. Ngược lại thử xem cũng không hoa khí lực. Nói đến, hắn lần này thật sự rất bi kịch. Mấy lần trước hổ nanh kiếm đều bởi vì phải đi tìm đồ ăn, vì lẽ đó chọn rời đi. Nhưng lúc này đây, bởi vì có một con báo xa ly, nó hoàn toàn có thể ở chỗ này trên một ngày, đói bụng liền gặm hai cái. Mặc kệ sao nói, nó đều là quyết định chính mình, quyết định muốn thanh trừ hết chính mình người xâm lấn giả này. Cũng là bởi vì này, nó từ ban ngày thủ đến hoàng hôn. Vương Dương ở trên cây không dám xuống, lại không nghĩ ra đặc biệt biện pháp hay để nó rời đi, chỉ có thể trợn to hai mắt chửi ầm lên. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua là cây khe hở nhìn sắc trời một chút, trời chiều nơi xa đã càng ngày càng thấp, mặt trời đỏ cũng thành nửa cung tròn. Thiên quang không lại long lanh, một ít không chịu được cô quạng ngôi sao nhỏ đã bốc lên đầu, như bảo thạch treo trên bầu trời. Mà ở một bên khác, minh nguyệt như mâm tròn, trong lúc vô tình bay lên trời cao. Cảnh tượng này rất kỳ dị, rất mỹ diệu, người sẽ có loại ảo giác, thật giống có ở trên trời hai cái mặt trời. Đáng tiếc, Vương Dương không có thưởng thức tâm tình. Hắn cúi đầu, nhìn con kia như con chó như thế, hổ nanh kiếm ngồi chồm hổm trên mặt đất chờ đợi, khí liền không đánh một chỗ đến. Hắn tự nhiên là có chút bận tâm buổi tối giáng lâm sau rừng rậm, này không phải là đùa giỡn. Rất nhiều động vật đều yêu thích ban đêm hành động, cũng không biết là nguyên nhân gì. Nếu như nói là ban đêm hành động là có thể lén lén lút lút, vậy thì quá ngu. Ngươi thấy được nó cũng thấy được ngươi, coi như không nhìn thấy, người đều nghe thấy được ngươi. Này không phải là bị thai trộm chung sao? Vương Dương không có ở phương diện này suy nghĩ nhiều, hắn chỉ biết là buổi tối rừng rậm càng thêm nguy hiểm. Lần trước hắn ở rừng rậm nơi sâu xa qua đêm, là có chuẩn bị mà đến, tinh lực dồi dào. Lần này không có bất kỳ chuẩn bị gì, khả năng xuất hiện đủ loại tiểu dáng bất ngờ. Hơn nữa chính mình còn không còn một mâu cùng gai xương, nếu là có một con thụ báo từ phía dưới bò lên, hoặc là lại tới một con báo xạ ly, vậy phải làm thế nào? Hắn chỉ có thể cầu khẩn hổ nanh kiếm bóc người cùng nó hy vọng mạnh mẽ như nhau. Bóng đêm nói đến là đến, bóng tối bao trùm đại địa. Tối nay đời sao, so với hạt cắt còn nhiều, tối nay mặt trăng, so với minh châu còn sáng. Vương Dương dùng một cái không hiểu ra sao tu từ thủ pháp để hình dung tối nay khí trời rất tốt. Ánh trăng ôn hòa, xuyên qua tầng tầng trở ngại, xuyên thấu vào vài sợi sáng trong hào quang nhỏ yếu. Cái kia vài đạo quang chiếu rọi địa phương rất rõ ràng, có thể nhìn thấy trên đất lá khô, cái khác tối tăm địa phương, nhưng là đèn kịt một mảnh. Vương Dương thân ở trong bóng tối, hắn nhìn phía dưới hổ nanh kiếm vị trí, loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái lờ mờ đại khái đường biển, tựa hồ nằm trên mặt đất ngủ say. Hắn không khỏi động ý niệm trốn chạy. Có thể tưởng tượng muốn vẫn là từ bỏ, trước tiên không nói hổ nanh kiếm có phải là thật hay không ngủ, liền nói đã rời xa hổ nanh kiếm, hay là muốn ở trong rừng rậm cất bước một đoạn này lộ có rất lớn tỷ lệ bị những dã thú khác giết chết, hoặc là dẫm phải rắn. Vì lẽ đó cân nhắc qua đi, hắn liền không cử động nữa niệm. Hắn đem hết thể sự chú ý đều phóng tới bốn phía động tĩnh trên, ở trong bóng tối căng thai yên lặng nghe. Ở đen kịt dưới tầm mắt, bên trong khu rừng có vẻ rất yên tĩnh, nhiều là chút gió lạnh thổi qua thấu thấu thanh, nghe vào người có chút lạnh lẽo, hơi co lại thân thể, lấy ra một cái trái cây liền ăn. Những thấu thấu thanh kia rất hư huyễn, bởi thảm thực vật rậm rạp, sẽ có chứa từng trận hồi âm thanh càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, đến cuối cùng nghe tới như là ma nữ thở dài. Lá rụng bị cuốn lấy đến bay lên, hạ xuống, không ngừng tất tất rì rào, rất khó phán đoán có hay không động vật đang đi lại. Đột nhiên, một trận trọng đại rì rào tiếng vang lên, tựa hồ là có động vật gì đi ở lùm cây. Âm thanh này ngay khi cách đó không xa, nhiều nhất 30 mét khoảng cách. Vương Dương lập tức cảnh giác lên, hết sức chăm chú. Hắn tương đương rõ ràng, báo xạ lý huyết, cùng mình túi bên trong chuột đồng huyết, sẽ hấp dẫn rất nhiều động vật đến đây quan sát, thậm chí sẽ phát sinh tranh đoạt. Nếu như chỉ là bầy sói hoặc là chó hoang quần, cũng vẫn không ảnh hưởng toàn cục, đối với mình sẽ không tạo thành uy hiếp. Sợ là sợ con gấu chó hay báo loại hình sinh vật xuất hiện. Hắn không xác định hổ nanh kiếm có hay không đánh đuổi chúng nó bản lĩnh. Dì Giao Thanh lại gần rồi chút, tựa hồ còn ở hướng về bên này tới gần. Cái kia không rõ sinh vật cử động rất cẩn thận, tới gần rất nhẹ. Mà giờ khắc này, hổ nanh kiếm còn ở ngủ say như chết, cũng không có tỉnh lại. Vương Dương ít nhiều có chút căng thẳng, không có một mâu cùng gai sừng hắn, chỉ có thể lấy ra một khối hòn đá nhỏ, hướng về bên kia làm mất đi ném. Dì Giao cái kia không rõ sinh vật tựa hồ là chịu đến kinh hãi, nhanh chóng chạy đi. Vương Dương thở nhẹ một hơi, trong lòng thoáng yên ổn. Liên như vậy quá một đoạn bình tĩnh thời gian, Vương Dương buồn ngủ. Mí mắt trở nên phi thường trầm trọng, thân thể có chút thoát lực, tứ chi nặng nề, cũng không muốn nhúc nhích, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ cái an giấc. Nhưng hắn cũng không dám ngủ, ai biết ở một khắc tiếp theo sẽ phát sinh chút gì. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần, để cho mình duy trì chăm chú. Cũng không lâu lắm, chu vi lại có chút động tĩnh. Đó là một loại nghiền ép lá cây âm thanh, cảm giác trên là động vật giống rắn. Vương Dương sợ rắn nhất, mặc kệ là rắn độc vẫn là thụ mãng, đều cực kỳ chí mạng. Nhưng cũng may âm thanh này tới gần đến khoảng 20 mét, liền phát hiện hổ nanh kiếm tồn tại, quay đầu đi xa. Sau khi mấy lần, đều là xê xích không nhiều, những kia động vật nhìn thấy hổ nanh kiếm bảo vệ còn lại nửa con báo xã lì thi thể sau, đều sẽ rời đi. Vương Dương dần dần an tâm xuống, chỉ cần có hổ nanh kiếm ở, chẳng khác nào có thêm cái bảo vệ thần, bình thường động vật đều sẽ không tới gần. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy mí mắt càng nặng, quyết định ngủ một giấc, bồi dưỡng đủ tinh lực, ngày thứ hai sẽ cùng hổ nanh kiếm tranh đấu. Hắn đem túi đầu, trong lúc vô tình nhìn thấy một chỗ nguyệt quang hạ xuống địa phương. Chỗ đó có hai điểm tia sáng, tròn tròn, lục lục, tựa hồ là bỗng dưng trôi nổi, lại như hai cái tiểu pha lê cầu, sẽ phản quang, ngay khi chính mình xa 10 mét vị trí. Vương Dương xoa xoa con mắt của chính mình, tới gần chút, phát hiện mình không nhìn lầm, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Có thể đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, toàn thân tóc gáy từng chiếc nổi lên. Đó là một đôi mắt. Chính mình chính nhìn nó, mà nó cũng ở lặng lẽ nhìn mình. Chương 23, trường kỳ cuộc chiến cặp mắt kia ở dưới ánh trăng phản xạ ánh sáng xanh lục, tham thẳm, không cách nào nhìn thấy toàn thân là cái gì hình dạng. Nhưng con mắt của nó cũng không nhỏ, nếu là ngoại trừ khoảng cách, hẳn là chỉ so với hổ nanh kiếm nhỏ hơn một chút, cơ bản có thể xác định là có sát thương động vật. Vương Dương có chút sợ hãi, hắn rõ ràng chú ý bốn phía đã lâu, nhưng vẫn không có phát hiện có động vật tới gần, hơn nữa dĩ nhiên đến khoảng 10 mét khoảng cách. Nếu là con báo, hai bước nỗ lực, trong vòng 3 giây tuyệt đối có thể lên cây giết chết chính mình. Thế nhưng, đôi mắt này có thể hay không là cái kia hổ nanh kiếm? Hắn rời đi một thoáng tầm mắt, mơ hồ bên trong hổ nanh kiếm còn nằm nhoài ở chỗ này ngủ. Địt, cái kia đôi mắt này đến cùng là thứ gì? Vương Dương đệ thấp hô hấp, quay đầu nhìn về phía nguyệt quang, có thể cái kia nơi cũng lại không còn con mắt. Cái kia hai điểm u quang tựa hồ biến mất rồi, nguyệt quang trực tiếp chiếu vào ố vàng trên lá khô. Gay go. Vương Dương lập tức ý thức được không ổn, vừa leo lên cây, vừa hướng về dưới cây ném đi tảng đá. Đùng, đùng, đùng đùng. Tảng đá cùng đại địa va chạm, truyền ra nặng nề âm thanh, không có bắn trúng bất luận là đồ vật gì. Trốn đi đâu rồi? Vương Dương nhìn chung quanh một vòng, trong bóng tối cái gì đều không nhìn thấy. Vành hai lên lặng lặng nghe, cũng không nghe thấy động tĩnh. Mặc kệ, trước tiên làm tỉnh lại hổ nanh kiếm lại nói. Hắn lại lấy ra một tảng đá, quay về dưới cây kia lờ mờ bóng hổ nanh kiếm ném tới. Hướng hổ nanh kiếm bị ném tỉnh, bước lên đứng dậy, lập tức liền chạy đến Vương Dương ở lại thủ dưới, hướng cấp trên gào thét. Ngươi hống ta làm gì? Nhanh kiểm tra bốn phía a. Vương Dương lo lắng tê ở. Hổ nanh kiếm tựa hồ cũng cảm nhận được bốn phía uy hiếp, nó đông nhiên xoay người lại, quay về bên phải không ngừng gầm nhẹ, âm thanh trầm thấp mạnh mẽ, không giống di vãng như vậy cuồng ngạo, như gặp đại địch. Vương Dương mau mau quan tâm bên kia vẫn không có động tĩnh, đen thủi lủi không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Liên như vậy gầm nhẹ một trận, bên kia rốt cục có động tĩnh, một trận nhẹ nhàng tiếng sàn sạt, tựa hồ có động vật gì đang chậm chậm lùi về sau, thân thể cùng lùn cây phát sinh ma sát. Nó rút đi, âm thanh dần dần chuyển xa, từ từ khôi phục yên tĩnh. Nó rút đi sau, hổ nanh kiếm lại gọi Vương Dương gầm rú vài tiếng, liền bắt về tại chỗ ngủ. Vương Dương nhìn nó ngủ say như chết dáng vẻ, cảm thấy quá bất đắc dĩ, bằng cái gì nó có thể ngủ đến như thế an nhàn, chính mình phải lo lắng đề phòng. Nguy hiểm tới gần, còn được bản thân nhắc nhở nó, thật coi chính mình là thành lính canh gác rồi. Bất quá tình thế so với người yếu, cũng không có gì dễ bàn. Vương Dương vẫn đúng là phải dựa vào nó bảo vệ mình. Hắn đem bàn tay tiến vào thạch túi, sờ sờ, còn có 30 hòn đá nhỏ, chính mình còn có thể đánh thức nó 30 lần. Đêm trường từ từ, đến dùng ít đi chút. Kỳ thực Vương Dương ở vừa nãy cũng nghĩ tới, nếu như hổ nanh kiếm cùng con kia không rõ ra thú ác chiến, có thể hay không đối với mình càng có lợi hơn. Bất quá hắn không dám kinh thường, vạn nhất là động vật leo cây, mình cũng gặp được cái gì tốt đẹp tình cảnh. Nếu có thể phán đoán ra là động vật gì, xác định có thể hay không leo cây, vậy thì dễ làm rồi. Suốt đêm không nói chuyện, ở lại sử dụng mấy cái hòn đá nhỏ xua tan mấy lần nguy hiểm sau, chân trời rốt cục nổi lên ngân bạch sắc. Thiên quang sáng lên, Vương Dương mệt mỏi tinh thần cũng vì đó rung một cái, đào tẩu ý nghĩ lại nổi lên. Sáng sớm tuy rằng cũng là động vật qua lại đỉnh cao kỳ, nhưng có thể nhìn thấy lộ, có thể thấy rõ bốn phía, an toàn trở lại vấn đề không lớn. Hắn nhìn một chút hổ nanh kiếm, nó vẫn là nằm nhòi xa 7 mét vị trí, nhắm mắt lại, tựa hồ còn đang ngủ say. Vương Dương đem dùi đá đâm vào thân cây, chân đạp thân cây chậm rãi đi xuống bò, ánh mắt vẫn ở hổ nanh kiếm trên người. Hắn giảm xuống đến cách mặt đất 4-5 mét vị trí, cẩn thận ngừng lại, không xuống chút nữa. Độ cao này hổ nanh kiếm đủ không tới, vẫn là khu vực an toàn, xuống chút nữa, sẽ bị hổ nanh kiếm công kích. Hắn ngừng đại khái 10 giây đồng hồ, còn mê hoặc tính đem chân huyền không đi xuống, lấy này phán đoán hổ nanh kiếm có phải là đang giả bộ ngủ hay không. Có thể hổ nanh kiếm vẫn không có bất luận động tác gì, cái bụng có quy luật chập trùng. Vương Dương lúc này không để ý tới nhiều hơn, hắn quá mệt mỏi, một đêm không ngủ, hiện ở cơ hội này coi như gặp nguy hiểm, cũng nhất định phải thử một lần, không phải vậy ai biết sẽ háo tới khi nào. Hắn lại đi xuống bò 2 mét, phi thường khinh, tận lực giảm nhỏ âm thanh. Ngay khi cách mặt đất 1 mét thời điểm, Vương Dương chú ý tới, hổ nanh kiếm cái bụng không lại nổi lên phục, mà là co rút lại lên. Đó là cực kỳ rõ ràng nắm chặt bắp thịt, muốn công kích điểm báo. Quả nhiên đang giả bộ ngủ. Vương Dương thầm mắng không ngớt, liều mạng mau nhanh leo lên trên. Hắn một trèo lên trên, hổ nanh kiếm nhất thời liền không bình tĩnh, giật ra bước chân, gào thét vọt lên. Vương Dương vài bước đi tới trên cây, ngồi ở đầu cành cây, nhìn thụ dưới không cam lòng hổ nanh kiếm, lau một cái mồ hôi lạnh. Đều nói họ hàng nhà mèo rất giàu hoạt, quả thế, đây cũng quá giàu hoạt, e sợ nó đã sớm tỉnh rồi, vẫn kiên trì giả bộ ngủ, chỉ chờ mình dưới thụ liền phát động công kích. Vương Dương lại đợi hơn 2 giờ, mãi đến tận tia sáng rất đủ, con kia hổ nanh kiếm cũng không rời đi, kiên quyết không rời thụ dưới tầng cây. Rời đi vô vọng, Vương Dương cũng lại không chống đỡ được trầm trọng buồn ngủ, trên đầu gối xương nơi sâu xa truyền đến chua xót khó chịu, đó là suốt đêm qua đi thân thể ở phản kháng. Vương Dương bò lên trên một cái hơi vững chắc thân cây, dùng dây da đem đôi chân của mình cùng cành cây vây quanh vài vòng, cố định nửa người dưới, sau đó đem rùi đá xem là cái đinh, từ hai bên cổ đóng ở trên cây khô, cố định nửa người trên, để tránh khỏi chính mình ngủ quá từ ngã xuống. Lúc này mới nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Chờ Vương Dương lại khi tỉnh lại, đã mặt trời đã khuất ngả về phía tây, sắp tới hoàng hôn. Hắn dụi mắt, xác định chính mình không nhìn lầm, lập tức hướng về dưới đáy nhìn lại, tưởng tượng bên trong hình ảnh chưa từng xuất hiện. Hồ Nanh kiếm vẫn như cũ không hề liêm sỉ thủ ở nơi đó, tê rồi nhai cuối cùng báo xạ ly thịt, phi thường hèn mọn. Vương Dương không nói gì, đây là muốn đánh trường kỳ a. Mở ra cố định dây ra, sờ sờ túi áo, phát hiện trái cây đã không còn, hắn cũng không thèm để ý, ăn lên ngày hôm qua mới vừa nắm bắt chuột đồng, mùi vị không thế nào tốt. Đến buổi tối, lại là dày vỏ cái liên tục. Tinh thần đầu đúng là đến rồi, bất quá còn phải lo lắng đề phòng. Vương Dương suy nghĩ một chút, này không phải một chuyện a, chính mình ngày này tiên lo lắng đề phòng, hổ nanh kiếm như thế an nhàn, sớm muộn có một ngày chính mình đến điên rồi, thế thì còn đánh như thế nào lâu dài a. Mà lại không nói cái này, chính mình thức ăn nước uống là cái vấn đề. Hắn phân tích một thoáng, hổ nanh kiếm đã vào hôm nay đem báo xạ lì thị tan sạch, ngày mai nó cũng đến tìm đồ ăn. Chỉ cần mình ngày mai không ngủ, tổng có thể bắt được cơ hội đào tẩu. Liên như vậy lại quá một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Vương Dương muốn ngủ, nhưng hắn không dám ngủ, hắn miễn cưỡng lên tinh thần, chỉ chờ hổ nanh kiếm đi tìm kiếm thức ăn. Hổ nanh kiếm còn nằm ngoài ở chỗ này, Vương Dương chờ đến thiếu kiên nhẫn, cầm lấy tảng đá liền ném tới. Đừng giả bộ, ta biết ngươi không ngủ. Mau đứng lên đi tìm đồ ăn ăn. Chương 24, cành cây hổ nanh kiếm bị ném tỉnh, cực kỳ phẫn nộ biểu đạt lửa giận, bỏ lên đem báo xạ lì xương trên vài sợi thịt tan đi sau đó, dĩ nhiên cũng không rời đi, tiếp tục bảo vệ Vương Dương. Quả nhiên, lãnh địa tranh cướp là thiên cổ bất biến đề tài. Đối mặt Vương Dương như vậy hết lần này tới lần khác kẻ xâm lấn, nó không thể không toàn lực diệt trừ, nếu không mình sau đó đồ ăn khởi nguồn còn muốn bị phân. Vương Dương thấy nó dĩ nhiên đói bụng, cũng phải tử thủ chính mình, không khỏi giận tím mặt. Ta, ngươi cũng quá ác đi. Không có cân nhắc quá nhiều, Vương Dương chính mình cũng bắt đầu rồi ăn uống, mặc kệ thế nào, trường kỳ đánh quan trọng nhất chính là ăn no, bảo tồn thực lực. Như vậy cục diện, trực tiếp liền đến trưa. Trước sau không gặp người vượn đến tìm chính mình, Vương Dương cũng coi như là hết hẳn ý nghĩ này, kéo hề hoại thân thể, tựa ở trên cây khô, ở mát mẻ gió thu bên trong, nghe trong rừng rậm động vật tiếng kêu, dĩ nhiên có loại cả người thả lỏng cảm giác. Hắn rõ ràng, này không phải thật sự cảm giác, chỉ là tiềm thức muốn để cho mình nghỉ ngơi mà phát sinh ảo giác. Nhưng là phải ở chỗ này ngủ, cũng đừng nghĩ ngủ quá tốt. Dưới cây, hổ nanh kiếm trốn đến một cây đại thụ mặt sau, nó là bị Vương Dương ném sợ, đặc biệt là một lần ném con mắt, để nó đau nửa ngày, không thể không phòng. Nhưng đầu của nó trước sau quay về Vương Dương, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Vương Dương bất đắc dĩ nhìn nó, đột nhiên nhớ tới đồ tể cùng sói chuyện, cố sự bên trong sói cũng làm bộ ngủ, kết quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bị đồ tể giết chết. Cuối cùng lời kết thúc chuyện, còn sâu sắc điểm ra, sói cũng coi là xảo quyệt, nhưng khoảnh khắc bị giết, cầm thú còn có thể lừa được ai. Đồ tể cười tới tận hai. Nói chính là sói cũng rất giàu hoạt, nhưng trong khoảnh khắc liền cú máy, cầm thú quỷ kế lại có mấy cái đây. Chỉ là trò cười thôi. Lúc trước Vương Dương đọc tới đây thì, mơ tưởng mong ước, cũng nghĩ ngày nào đó học một ít đồ tể. Nhưng nói thì nói thế, bắt tay vào làm cũng quá hung hiểm, đồ tể như thế nào đi nữa nói, trong tay hắn còn có đồ đao, chính mình cái gì đều không có nha. Nghĩ chính mình vô cùng có khả năng trở thành sách giáo khoa nhân vật phản diện, Vương Dương cũng nghĩ đến cái biện pháp. Ta cũng làm bộ ngủ, cái kia hổ nanh kiếm thấy ta ngủ, nói không chắc liền sẽ rời đi đi săn mồi. Vương Dương nghĩ, chuyện đương nhiên nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt lại trước mắt, trong đầu của hắn xuất hiện rất nhiều lung ta lung tung cảnh tượng, tưởng tượng đến hổ nanh kiếm rời đi, chính mình nắm lấy cơ hội chạy trốn, sau đó một vết tiên lôi đánh xuống, lại trở về hiện đại. Giữa lúc hắn bởi vì đoạn trải qua này, làm cho hắn ở lịch sử học trên đại triển quyền cước, trở thành giáo sư thời khắc, dưới đài bỗng nhiên tiếng vỗ tay sấm dậy, một vết gào thét đem hắn đánh thức. Hắn mở mắt ra, mở nhạt tia sáng chiếu vào cảnh lá phía trên, dắt lên một tầng ánh vàng, có chim nhạn đi về phía nam phương bay đi, xuyên qua đỏ hồng hồng tà dương, đi tới chân trời. Rõ ràng ánh sáng rất dịu tuyến, vào đúng lúc này lại có vẻ như vậy chói mắt, Vương Dương chỉ cảm thấy con mắt vừa chua xót lại sáp, hơn nữa còn mơ hồ làm đau, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Không có gì nói, giấc ngủ không đủ điển hình dấu hiệu. ta lại ngủ. Vương Dương thở dài, quả nhiên vẫn là tiềm thức mạnh mẽ, dĩ nhiên lại lừa gạt lại hống để cho mình ngủ. Hắn cúi đầu, con tiêm hổ nhanh kiếm liền dưới tầng cây, gắt ý kêu, phản phất đang nói, đừng tưởng rằng ngươi nhắm mắt lại, ta liền không biết ngươi đang giả bộ ngủ. Vương Dương không lại để ý đến nó, đưa tay ra mời lại eo, cái cổ cứng ngắc đến vô cùng đau đớn, uốn éo, thở dài. Hắn nhìn một chút trong tay còn lại một cái bắp đùi chuột đồng, cắn một cái. Hống. Phía dưới hổ nhanh kiếm kêu một tiếng, gắt gao tập trung cuối cùng một điểm chuột đồng. Xem ra nó thật sự nhẫn nhịn đói bụng, giữ chính mình một ngày. Thấy hổ nhanh kiếm hai mắt trợn lên đều sắp rơi ra đến rồi, Vương Dương tâm tình rốt cuộc khoan khoái không ít, trắng xám vô vị tinh thịt cũng biến thành có mùi vị hơn nhiều, ăn được say xương ngon lành, nhai nhai đến đặc biệt lớn thanh, thỉnh thoảng chép miệng một cái, liên tiếp than thở. Đây là nhân gian cực phẩm a. Này thịt chỉ ứng có ở trên trời a. Ta một cái miệng chính là 3 cân thịt a. Vương Dương cực kỳ vô liêm sỉ hàm hồ kêu, dáng vẻ muốn nhiều buồn cười liền nhiều buồn cười. Nhưng phía dưới hổ nhanh kiếm canh dưới cây, ngụm nước miếng vẫn tiết ra, có một ít còn theo nước ra miệng chảy xuống. Vương Dương ăn bắt đuổi, cảm thấy không như vậy đói bụng, liền đem chân nhỏ giữ lại. Hắn không dám ăn sạch, ai biết hổ nhanh kiếm có thể đói bụng mấy ngày. Ăn xong sau đó, lại đã biến thành thẻ nhạt thời gian. Vương Dương không có nhàn rỗi, hắn bỏ đến rất cao địa phương, dùng dùi đá từng điểm khảm một cái dài đến 3 mét cành cây. Hắn muốn lợi dụng cây này cành cây làm thành xoa, đem một mâu cùng gai xương lấy tới. Quá trình này rất phiền phức, nhưng ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn liền từng điểm chậm rãi khảm. Cũng không lâu lắm, trời đã tối rồi. Dương rậm trầm tích về ngoài hạng, ẩn giấu đi một viên lại một viên cáo kỉnh bất an tâm, màn đêm vừa xuống, liền như vừa tỉnh giấc chiêm bao, tỉnh lại. Đúng. Dương rậm trở nên náo nhiệt, động vật hoạt động về đêm vừa ra lại vừa ra săn bắn cùng chạy trốn như trong phim truyền hình. Chỉ tiếc phim này thực sự quá kém, phần lớn thời gian là yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ chờ đến tử vong giáng lâm mới phát sinh tuyệt vọng đều thảm thiết. Vương Dương cũng từ thích ứng sao động buổi tối, cực kỳ thong dong làm chuyện của chính mình. Chỉ là hắn không chịu cô đơn, vừa khảm cành cây, vừa ném cục đá, để hổ nhanh kiếm phẫn nộ gọi hai tiếng, kinh sợ cái khác động vật. Anh em, ngươi muốn nghe chuyện xưa của ta sao? Hai ta cũng rất quen, không cần thiết sinh tử đối mặt. Vương Dương cũng không ngẩng đầu lên làm mất đi một cái cục đá trôi qua. Hống đáp lại hắn, chỉ có gào thét. Xem ra ngươi không muốn nghe. Vương Dương khà khà cười, hai tay vòng qua thân cây, nắm lấy đầu kia cành cây, dùng sức gập lại. Dì giao tốc nhánh cây kia bị hắn chết đi. Cây này cành cây dài 3 mét, có thật nhiều cái phân nhánh, cành lá không có quá được mùa thu ảnh hưởng, còn rất rậm rạp, kéo qua luôn sẽ câu đến cái khác cành cây, thực tại phí hết một phen công phu. Thật vất vả kéo qua sau khi, hắn liền ở trong bóng tối tìm đòi, theo phân chỗ rẽ có thể chết lại chết, ném mất những kia liền với lá cây phiền phức cành chưa, không thể chết, liền kế tục từng điểm khảm. Lượng công việc này không hề lớn, nhưng cũng cực kỳ hao tổn kiên trì, người bình thường thật sự sẽ cảm thấy khô khan cực kỳ. Nhưng Vương Dương sẽ không, hắn bỏ ra mấy tiếng, rốt cục đem cành cây làm thành chọc lốc trường côn. Sau đó hắn đem cành cây phía trước so sánh bẻ gãy một bộ phận, lưu cái kế tiếp mặt bằng 3 cm lỗ hổng, sau đó dùng dùi đá từ mặt bằng trung gian phá tan, làm thành một cái 4 cm cái hở. Làm tốt như này, hắn liền nhìn ngó hổ nhanh kiếm. Tên kia buổi tối bị đập phá đến mấy lần, đã sớm trốn đến mặt sau phía sau đại thụ đi tới, cây kia cách nơi này có xa 10 mét. Liên Vương Dương liền bắt đầu chậm chậm xuống cây. Hắn một tay cầm dùi đá, một tay cầm cành cây, giảm xuống đến khoảng 3 mét thì ngừng lại. Nhìn hổ nhanh kiếm phản ứng, hổ nhanh kiếm cũng biết khoảng cách này không đủ để phát sinh một đòn chí mạng, vì lẽ đó cũng là không núp đích, muốn chở Vương Dương hoàn toàn xuống dưới. Chương 25, ma chơi. Vương Dương thấy nó không động, liền lại giảm xuống 1 mét, quay đầu nhìn lại, hổ nhanh kiếm vẫn không có động tĩnh. Liền hắn lại giảm xuống năm khoảng 10 cm, cầm cành cây tay hướng về trước duỗi một cái, muốn lấy lại một mâu. Một mâu cách hắn không xa, ở khoảng 3 mét vị trí. Hắn ở độ cao này, thêm vào cánh tay độ dài, vừa bạn có thể đến một mâu. Hắn đem cành cây đưa đến một mâu phía trước, rơi xuống đất, hướng về phía bên mình quét tới, một mâu trên đất lăn. Hổ nhanh kiếm không hiểu Vương Dương đang làm gì, cảnh giác đứng lên. Vương Dương trèo lên trên 50 cm, lại đi quét một mâu. Một mâu mỗi tới gần một điểm, hắn liền leo lên trên một điểm. Chờ đến một mâu hoàn toàn đến dưới cây, hắn hay dùng cành cây đưa về phía trước, đi đâm một mâu trung gian, theo cành cây bị một mâu tách ra, cũng đem một mâu kẹp lấy, lại nhấc lên, liền đem một mâu nâng lên. Vương Dương bắt được một mâu sau, liền tương tự như vậy đem gai xương giáp lấy lại. Hổ nhanh kiếm xem không hiểu, một lòng muốn chở Vương Dương đi xuống, không có bất luận động tác gì. Trở lại trên cây, Vương Dương thở phào nhẹ nhõm, vũ khí ở tay, yên tâm không ít, không sợ có cái gì loại cỡ lớn động vật có thể tới. Đừng chúng ta, nhanh đi tìm đồ ăn đi, ngươi đói bụng ta cũng đói bụng, cần gì chứ? Vương Dương tùy ý giống lên vài câu, biểu đạt chính mình bất mãn. Hổ nhanh kiếm thở ơ không động lòng, quyết định muốn cùng hắn liều mạng. Vương Dương thấy nó như vậy chấp nhất, không thể làm gì khác hơn là đi ngủ, ngược lại hắn cũng quấy rầy hổ nhanh kiếm một buổi tối, nghĩ đến nó hiện tại cũng muốn nghỉ ngơi. Lần này trong giấc mộng, hắn sinh sống ở một tòa xa hoa căn phòng lớn bên trong, ở trên ban công ngồi xích đu, phơi nắng. Bên tay phải trên bàn, bày đặt một chén cà phê nóng hổi, bên cạnh còn có mấy khối bánh kiện. Bên tay trái trên bàn, bày đặt vài cuốn sách. Phía trước là một mảnh bãi cỏ, đám trẻ con bày đặt diều, thỏ trắng nhỏ ở một bên vui vẻ nhảy. Hắn nhấp một trà, ăn khối bánh kiện, liền cầm lấy một quyển sách, bìa ngoài trên viết 4 chữ lớn, Trường Kỳ Cuộc Chiến. Hắn thay đổi một quyển, bìa ngoài trên tình lình viết, Dã Ngoại Sinh Tồn Chỉ Nam. Hắn lại thay đổi một quyển, lần này là Hổ Nhanh Kiếm Một Đời. Tức giận mắng bên trong, hắn tỉnh lại, nhớ tới vừa nãy ngộng, không nói gì được. Chính là buổi sáng có suy nghĩ, buổi tối có ngộng, hắn hiện tại lại đói bụng lại khát, còn ở vào cực đoan ác liệt trong hoàn cảnh, rất muốn, tự nhiên là an nhàn sinh hoạt. Nhìn sát trời một chút, đã gần kề gần chạm vạng, tia sáng mờ nhạt. Nhớ tới trong một việc, hắn liền nhìn xuống dưới, ai biết này vừa nhìn, hắn sửng sốt. Hổ nhanh kiếm đây, chỉ thấy phía dưới 10 mét bên trong, nào có nửa con động vật bóng người. Có, chỉ là lá dụng cùng báo xạ ly xương. Vương Dương mau mau quay đầu, mặt sau không có, phía trước không có, bên trái không có, bên phải không có, lùm cây không có, đại thụ sau không có, tầm mắt có thể nhìn thấy 30 mét bên trong, cái gì đều không có. Vào đúng lúc này, một dòng nước nóng xông thẳng đến Vương Dương trong đầu, mừng rỡ tâm tình sắp để hắn nhảy lên. Hồ Nhan kiếm đi tìm đồ ăn rồi. Cái ý niệm này đồng thời, Vương Dương nhiệt huyết sôi trào, cơ hội a. Hắn lần thứ hai dò xét bốn phía một lần, xác định Hồ Nhan kiếm không ở xung quanh, lập tức lên đường. Hắn cũng không muốn cành cây, một tay cầm một mâu, một tay cầm rủi đá liền xuống thụ. Hắn chạy đến cây ăn quả bên cạnh, nhanh chóng xếp vào mấy cái hoa quả, ngoài miệng điêu một cái, liền chạy về phía trước 20 mét. Hắn hiện tại khoảng cách cùng biên giới nơi không xa, cũng là khoảng 200 mét, nhưng Vương Dương cũng không dám một hơi túi lầu chạy, nơi này lùm cây cùng đại thụ quá nhiều, cực kỳ chặn tầm mắt, không để ý sẽ bị giết chết. Hơn nữa có lần thứ nhất bị rắn cắn chạy qua sau, rõ ràng gấp là không thể làm. Hắn ngừng lại, một lần nữa quan sát tân 20 mét tầm mắt, xác định không gặp nguy hiểm sau, lại chạy một đoạn. Gần như cũng là 2 phút khoảng chừng thời gian, hắn đã đến 100 mét vị trí. So với từ trước, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều, chủ yếu là hắn đối với rừng rậm hiểu rõ nhiều lắm, quét mắt qua một cái đi, liền rõ ràng cái nào nơi gặp nguy hiểm. Chạy chạy đỉnh đỉnh, hắn đi tới khoảng 80 mét khoảng cách. Lần này hắn sau khi dừng lại, phát hiện phía trước có một cây đại thụ, một cái tráng kiện hèn mọn bóng người núp ở phía sau diện, lộ ra nửa đoạn cái mông. Chỉ một chút, Vương Dương liền nhận ra, khẳng định là con kia hổ nhanh kiếm không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tao ngộ lên. Vương Dương áo nào không thôi, thu hồi một mâu, đổi rồi đá. Tên khốn kia bị ổi như vậy trốn ở phía sau đại thụ, khẳng định là phát hiện chính mình. Liền Vương Dương gần đây lên một cây đại thụ, sau đó lấy ra khối hòn đá nhỏ, lập tức nện ở hổ nhanh kiếm cái mông trên. Chớ né, ta phát hiện ngươi rồi. Hổ nhanh kiếm trừng mắt hung quang chạy tới, lần này nó không có gào thét, chỉ là trừng mắt Vương Dương. Nó cái bụng phát sinh đủ cục tiếng kêu, tựa hổ vẫn không có tìm đến đồ ăn. Nó cúi đầu đủ rũ một lần nữa nằm sát xuống đất, nhìn dáng dấp rất ảo não. Vương Dương tâm tình cũng không tốt, lại muốn rằng còn một quãng thời gian. Cũng may mình bây giờ ưu thế rõ ràng, có hoa quả ăn, không cần phải lo lắng nguồn nước cùng đồ ăn. Hổ nhanh kiếm tình cảnh vừa vặn ngược lại, đói bụng đến phải gần chết, chỉ có thể ở phụ cận lá cây trên uống điểm nước xương. Bây giờ sắc trời không tính quá muộn, Vương Dương liền hô hoán lên. Ô, ô, hắn gọi đến rất lớn tiếng, muốn cho người lớn nghe được, tìm đến mình. Bất quá hiệu quả cũng không được, hiện tại vẫn là săn mồi mùa thịt vượng, người lớn cũng sẽ không đến biên giới đến. Hơn nữa rừng rậm cây cối quá nhiều, đối với âm thanh truyền bá quấy rầy rất lớn, phòng trừng coi như truyền tới bên kia, cũng khó xác định là phương hướng nào. Quên đi, lại cùng ngươi chơi mấy đêm. Vương Dương hung ác tâm, cũng không kêu to, hắn có lòng tin hổ nhanh kiếm sẽ sớm muộn rời đi. Dù sao chuyên gia từng làm suy đoán, hổ nhanh kiếm đi săn năng lực cũng không mạnh. Mặc dù nói bây giờ chuyên gia có chút không giống chuyện như vậy, bất quá tốt xấu là chuyên gia, lời nói ra, thế nào đều có chút căn cứ. Hơn nữa Vương Dương chính mình cũng nhìn thấy, hổ nhanh kiếm tốc độ cùng cái khác động vật so với cũng không xuất chúng, nó ưu điểm là thể trọng, cùng địa ngục không không thể không thành Phật kiên trì. Liên như vậy hai bên giằng co, lại đến buổi tối. Buổi tối hôm nay không bình tĩnh, Vương Dương nhìn thấy vô cùng một màn kỳ dị, mà chơi. Cái này ở đồ vật trong truyền thuyết, hắn nhìn thấy, ngay khi hắn 10 mét địa phương xa, một đoàn xanh thăm thẳm mà chơi, đông dương bay lên. Dù là Vương Dương rõ ràng mà chơi sản sinh nguyên lý, cũng không khỏi có chút sợn cả tóc gáy. Hồ Nhanh Kiếm đối với tình cảnh này tương đương sợ hãi, động vật đối với hỏa trời sinh e ngại, hắn gầm nhẹ, chậm rãi lui về phía sau. Có thể nó hơi động, đoàn kia ma chơi bởi vì không khí lưu động nguyên nhân, liền hướng về nó bay tới, chỉ chốc lát sau, liền bờn quanh đến trên người nó. Nó sợ hãi đại hống đại thiếu, trên đất không ngừng lăn lộn, muốn tiêu diệt ma chơi. Nhưng là ma chơi lại không phải thực chất hỏa diễm, căn bản sẽ không như vậy tắt, nó bất luận thế nào lăn cũng không thể tiêu diệt này hỏa, toàn thân đều bị lục hỏa vây quanh, trong đêm đen, liền khuôn mặt đều thành màu xanh lục, cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Chương 26, khuất phục không tốt, thật là đáng sợ. Nhìn hổ nhanh kiếm sợ đến không ngừng lăn lộn, Vương Dương phát sinh nhẹ giọng thở dài. Ma chơi thứ này, cũng gọi là lân hỏa. Tên như ý nghĩa, là do một loại lân vật chất chủ yếu gây ra đó. Nói tới cụ thể tác dụng đây, không nhiều, không đề cập tới cũng được. Ngọn lửa này điểm cháy cực thấp, 20, 30 độ là có thể tự cháy, phát sinh nhiều hơn trong mùa hạ muộn trời nóng khí, mùa xuân cùng mùa thu cũng thỉnh thoảng phát sinh. Chủ yếu sản sinh nguyên nhân là do động vật hoặc là thực vật ở mục nát trong quá trình, hàm lân thành phần, bởi vì phản ứng hóa học tác dụng, đã biến thành lân hóa khinh trong đó một loại, tùy theo nhiệt độ lên cao thiêu đốt. Loại này hỏa còn gọi là lửa nguội, cũng chính là không có nhiệt độ, lại như đèn điện, là ánh sáng lạnh, vì lẽ đó làm sao thiêu đều sẽ không chân chính tạo thành tương tổn. Vương Dương biết điểm này, có thể hổ nhanh kiếm không biết à, còn coi chính mình muốn tiêu chết, hung hăng kêu rên. Sở dĩ đem ma chơi nhớ tới như thế sâu sắc, chủ yếu hay là bởi vì hắn bà nội từng nói với hắn như thế một cái sự. Lại nói hồi bà nội hắn còn ở tại nông thôn, thôn mặt sau có ngọn núi, trong thôn người chết đều tới chỗ ấy chôn. Có một lần trời còn chưa sáng, bà nội hắn liền vội vàng đi trên núi nhặt đồ ăn. Bà nội nó đến trên núi, đi tới một ngôi mộ lẻ loi trước, cái kia phần mộ cũng không biết là ai, tồn tại rất lâu, trên bia đá chữ viết đã sớm bị rửa sạch. Khi đó mỗi ngày chạy lên núi, căn bản không sợ, thừa dịp bóng đêm ngay khi mộ phần phía trước mỏ. Đột nhiên, một đoàn xanh thăm thẳm hỏa diễm xuất hiện ở phần mộ bia đá phía trước, ở đêm đen hạ cực kỳ khủng bố. Bà nội nó dọa sợ, khi đó văn hóa phổ cập trình độ căn bản không cao, cái nào rõ ràng mà chơi mê lý. Hét lên một tiếng liền chạy ngược về, kết quả cái kia ma chơi phản phất quyết quấn lấy bà, hung hăng ở phía sau truy, cuối cùng nào tới trên người bà. Bà chạy về trong thôn, các thôn dân bị tiếng thét chói tai của nàng thức tỉnh, ra ngoài vừa nhìn, toàn há hốc mồm. Song song, đây là ác quỷ ám người a. Khẳng định là chọc trong núi yêu quái, bị rơi xuống phép thuật. Các thôn dân căn bản không dám tới gần, bà nội nó vừa khóc vừa cởi quần áo, nhưng là cái kia chết tiệt hỏa phản phất thiêu tiến vào trong cơ thể nàng, vẫn như cũ bao phủ nàng. Lúc này, ông cô hắn, cũng chính là bà nội nó ba ba bưng tràn đầy một thùng nước, ập lên đầu, hỏa rốt cục diệt. Có thể bà nội nó nhưng bị sốt chừng mấy ngày, các thôn dân dồn dập xa lánh nàng, trong âm thầm đều là bị ác quỷ nhìn chằm chằm nghị luận. Cuối cùng mời cái khiêu đại thần, lăng là nhảy ba ngày mới đem trị hết bệnh. Vương Dương khi còn bé nghe được này cố sự, được kêu là một cái hăng hai a, quá thần thoại, từ đây kính thiên kính kính quỷ thần. Sau đó đọc sách, rõ ràng đạo lý, liền dùng khoa học có thể giải thích tường tận. Học trung học thời kỳ, hắn còn gặp một vị tự xưng tiên sư tiên sinh, tên kia ở đầu đường, một thân đạo bào râu bạc trắng, tiên phong hạc cốt, cũng không thổi chảo quỷ bản lĩnh, lại càng không toán người diện tay tương. Hắn liền đem sạp hàng hướng về cái kia vẫy một cái, bác gái đại thúc môn tiến lên cầu cái bình an phủ, hắn liền lấy ra một tờ bữa chú giấy vàng, hơi nhướng mày, lẩm bẩm nói, nắm sai rồi. Chính khi mọi người cho rằng hắn phải thay đổi trương phù thời điểm, hắn đưa tay hướng về trên bùa một vệt, một đoàn đũ hỏa bay lên, cái kia hỏa thiêu đến kỳ lạ, tiên sinh tay căn bản không có vết bỏng, tấm đũa kia cũng không có thiêu đốt. Đem bỏ tay ra, lại vừa nhìn, đùa thần chú đã biến mất rồi. Có thể nói, này một tay thực sự là đẹp đẽ a, dùng khoa học giải thích tới nói chính là, tên kia trên giấy trước kia thần chú, là dùng lân phấn viết lên, tay xoa một cái, nhiệt độ một cao, liền xuất hiện bỗng dưng hỏa thiêu thần chú thần kỳ cảnh tượng. Đều nói kỳ văn dị sự mỗi ngày có, một đời trăm năm không thấy được. Vương Dương nghe nhiều như vậy mà chơi nghe đồn, vẫn đúng là không giống ngày hôm nay như thế, tận mắt nhìn thấy, thán phục sau khi, không khỏi cảm thán thế giới sự bao la. Trên đất hồ nhanh kiếm bay nhảy thật mấy phút, tựa hồ là nhận mệnh, mệnh đến nằm trên mặt đất chờ chết, xem nó cái kia tàng thương hai mắt. Kết quả lúc này, mà chơi không còn. Nó vui vẻ, yêu ngạo mà lại tự hào đại hống đại thiếu, vô cùng đắc ý, thật giống muốn đối với toàn thế giới nói, hỏa đều thiêu không chết ta, ai còn có thể làm khó dễ được ta. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Buổi tối trôi qua, tới ban ngày lâm. Gian vật một buổi tối hổ nành kiếm tinh lực quá thịnh, còn ở tối hôm qua cuồng bá khốc duệ trạng thái bên trong, liên tiếp gầm rú. Vương Dương ở trên cây cởi gằn, ngươi liền gọi đi, chờ ngươi kêu mệt, xem ngươi có ngủ hay không rác. Nói đến ngủ, Vương Dương đúng là muốn ngủ, nói thật, ở ban ngày hắn luôn có thể ngủ được vô cùng chân thật, đặc biệt là biết dưới đáy có chỉ hùng mãnh gia thú đang yên lặng bảo vệ, càng là ngủ rất say. Ngược lại hổ nành kiếm sống chết không đi, còn coi chính mình là đang giả bộ ngủ, tổng kết ra chính là ba chữ, thông minh à. Nghĩ, cắn ngụm nước quả, liền tiến vào mộng đẹp. Lần này hắn nằm mơ cũng không nhớ mình mơ những gì, cũng không có hứng thú suy nghĩ, toàn bộ một giữa trưa cũng không có sự có thể làm. Hồ Nanh Kiếm rốt cục muốn ngủ, nằm trên mặt đất nheo mắt lại. Vương Dương tự nhiên không nghĩ lãng phí cơ hội, hắn thử ba lần, lần thứ nhất còn không hạ thụ, liền phát hiện Hồ Nanh Kiếm tỉnh lại. Lần thứ hai nhanh hạ thụ, thấy Hồ Nanh Kiếm một cái bên mình, sợ đến lại bỏ lên cây. Lần thứ ba, được rồi, không có lần thứ ba. Hồ Nanh Kiếm cùng hắn cũng là 6-7 mét khoảng cách, nếu như hạ phía sau cây nó tỉnh rồi, cái kia thật liền chơi xong. Bất quá Vương Dương cũng không có ý định để nó dễ chịu, nếu lại hạ tính tình run, liền tuyệt không thể để cho đối phương quá thoải mái. Câu nói kia dùng bạch thoại nói thế nào? Chính mình thoải mái, đối thủ không thoải mái, liền có thể thắng. Vương Dương không có để nó thoải mái, mỗi khi hổ nanh kiếm nhanh ngủ, liền ném tảng đá trôi qua, đem nó làm tỉnh lại. Làm cho hổ nanh kiếm tìm khắp nơi thủ phẩm, suýt chút nữa đi đào mấy tấc đất. Nó yêu thích vòng tới phía sau đại thụ tránh né, có thể cái tên này thân thể quá lớn, đều là không giấu được, mỗi khi bị tảng đá ném đến, đều sẽ phiền muộn gầm rú. Nó lại một mực không dám để cho Vương Dương rời đi tầm mắt, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Đến ban đêm, Vương Dương càng phấn khởi, tảng đá ném đến được kêu là một cái hoan a, hổ nanh kiếm bị ép lần đi càng xa một chút, lần đầu rời xa Vương Dương tầm mắt. Vương Dương cũng không dám ở ban đêm chạy trốn, đánh gạo cao một thước ma cao một trượng ý nghĩ, quả đoán mò hạ thụ, lặng lẽ kiếm một chút tảng đá, bò lên trên phía trước một thân cây. Cứ như vậy, hổ nanh kiếm lại bại lộ, Vương Dương kế tục vui vẻ ném tảng đá. Suốt đêm không nói chuyện, lúc sáng sớm, hổ nanh kiếm trừng mắt đỏ chót hai mắt, bước ở Vương Dương dưới cây. Vương Dương cũng không ngủ, hắn nhìn tinh thần bề bài, cả người tiểu tụy hổ nanh kiếm, nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, một thoáng lại một thoáng ném hổ nanh kiếm. Hống hống. Bất đắc dĩ bên trong chen lẫn không cam lòng tiếng gào vang vọng trăm mét, cả ngày hạ xuống, đều có thể nghe được này con hổ nanh kiếm gầm rú. Rốt cục ở ngày này chẳng vạng, đói bụng mấy ngày, sắp tới hai ngày không ngủ ngon được hổ nanh kiếm, khuất phục. Chương 27, thay đổi ở ngày đó, hổ nanh kiếm thu hồi sự công kích của nó triệt để mất hết kiên trì. Chính nó đều khó có thể tin tưởng được, đói bụng mấy ngày mấy đêm đều không có giết chết Vương Dương cái này. Hống nó kêu một tiếng tượng trưng cuối cùng, sau đó xoay người, kéo hể vải thân thể đi vào khu rừng. Nó nên trước tiên ngủ một giấc, lại đi săn. Vương Dương hai mắt sáng choang, đợi sau một lúc, nhanh nhẹn rơi xuống thụ, cẩn thận quan sát bốn phía một cái, trở về chạy đi. Hai phút không tới, hắn đi tới chỗ giao giới, quay đầu lại nhìn ngó ở lại mấy ngày rừng rậm, không có bất kỳ cảm khái, xoay người rời đi. Hắn trở lại lối vào thung lũng, nhìn thấy bên trong hang núi cái kia cuối cùng một vệt yêu ớt ánh lửa, cả người hoàn toàn thả lỏng ra. Rốt cục lại trở về. Bên trong hang núi lục tục đi ra trang bị xong xuôi người lớn, bọn họ cầm đồ đá, trên eo mang theo động vật nhỏ ra túi áo, đứng ở cửa động kinh ngạc nhìn Vương Dương. Cũng không biết hai kêu một tiếng, quanh một thoáng toàn bộ vây quanh. Dựa theo bọn họ trước đây kinh nghiệm, ở rừng rậm nơi sâu xa rừng chân lâu như vậy, bình thường là không về được, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Vương Dương, tự nhiên là thật cao hứng. Vương Dương tùy tiện nói quanh co ứng phó hai tiếng liền hướng sơn động đi, hắn hiện tại cái gì đều không muốn làm, đã nghĩ khỏe mạnh ăn khẩu thịt, uống ngụm nước, sau đó ngủ một giấc. Trở lại sơn động, trong động tiểu các bạn bè cũng là kinh ngạc đến ngây người, em gái của hắn Vương Dịu dàng cái thứ nhất đánh tới, nắm lấy cánh tay của hắn dùng sức nhảy. Trương Tam cũng nắm lấy tay của hắn, trên mặt vẫn như cũng là ngây ngốc ngơ ngác dáng vẻ, còn dùng lực đem hắn đi vào trong tha. Người tha ta làm gì a, đợi lát nữa a, ta trước tiên khảo khối thịt. Vương Dương mới vừa cầm lấy một cái cành cây, muốn đi xuyến điểm thịt khảo, liền bị Trương Tam kéo đến sơn động nơi sâu xa. Mới vừa vào đi, Vương Dương liền sững sờ một chút. Chỉ thấy ở cái này trên đài đá, một cái vại nước nghiêm túc bày ra. Vương Dương tiến lên hai bước, đem mình vại nước đem ra so với một thoáng, phát hiện xê xích không nhiều, không khỏi vui vẻ, quay đầu đối với Trương Tam nói, không sai, con ngoan, có tiền đồ. Trương Tam cái nào nghe hiểu được hắn ở lẩm bẩm cái gì, sững sờ nhìn hắn. Vương Dương cũng không biết hẳn là thế nào biểu đạt tán thưởng ý tứ, thu ngón tay cái. Vô nghĩa. Hắn vô vô bả vai của Trương Tam, cũng mặc kệ hắn có hiểu hay không, xoay người lại trở lại đống lửa trại bên, đi đến tăng thêm mấy cây củi khô, liền cắt khối tiếp theo còn lại thịt khảo lên. Ăn uống no đủ, hắn liền ảm đạm ngủ. Sau khi tỉnh lại, sắc trời vẫn không tính là quá muộn, phòng trừng đúng hạn toán cũng chính là 3, 4 giờ dáng vẻ. Hắn đến bên dòng suối nhỏ tắm rửa sạch sẽ, nhìn trên mặt nước đầy người bộ lông hình chiếu, lấy mái tóc sau này bẩy bẩy, khoan hay nói, rốt cục có điểm dốc ẻn rồi ca sĩ phái đoàn. Trở lại sơn động, hắn liền bắt đầu tổng kết lần này xuất hành được kinh nghiệm. Chỗ thiếu sót là có, nói thí dụ như bại nước tính thực dụng còn có chờ khảo chứng. Đối với một ít động vật tính cảnh giác không cao thì dùng bại nước thật không tệ, chỉ khi nào gặp phải hết sức cẩn thận động vật, có chút không dễ ứng phó. Liền nói thí dụ như con kia chuột đồng, nếu không phải là báo xã ly nửa đường dễ ra, để nó luống cuống tay chân bên dưới, chạm rơi mất cành cây, cũng sẽ không bị bại nước bọc lại. Hơn nữa bại nước đưa nó bọc lại sau, chính mình liền không nhìn thấy tình hình bên trong, không cách nào xác định nó chết hay chưa, chờ đợi muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Nếu là có biện pháp nhanh chóng giết chết con mồi, thì sẽ không cho báo xạ lì lưu lại cơ hội, gợi ra chiến đấu, càng sẽ không cùng cái kia hổ nành kiếm dây dưa lâu như vậy, một lần đến hết đạn hết lương thực mức độ. Cho nên nói cạm bẫy là có, làm sao ở con mồi chúng mai phục sau, nhanh chóng giết chết con mồi mới là cần cải tiến địa phương. Điểm này không làm khó được Vương Dương, hắn đem một mâu thô độ so với một thoáng, ở bãi nước dưới đáy vẽ ba cái vòng tròn. Mỗi cái vòng tròn cũng là 3 cm đường kính, gần như chính là cỡ lớn bình nước khoáng nắp dáng vẻ. Sau đó lập tức mở đào. Một ngày qua đi, này ba cái lỗ tròn liền đào xong. Hiện ở cái này bãi nước đã không phải có thể đựng nước bãi nước, dưới đáy có 3 cái động, hiện hình tam giác phân bố, một mâu cùng gai xương có thể xuyên qua động, như thường hoạt động. Đổ tới sau đó, có thể rõ ràng nhìn thấy trong thùng tình huống, giết chết con mồi hiệu suất lên dòng dã một đoạn dài. Không chỉ có như vậy, Vương Dương còn thay đổi cành cây. Trước đây hắn là ném cục đá để làm đổ cành cây, có thể gặp phải cẩn thận một điểm động vật, nó sẽ hoàn toàn nhìn thấy Vương Dương động tác, nắm giữ lập tức cơ hội chạy trốn, vì lẽ đó không thể làm. Trước đây hắn vẫn xoắn xuýt ở dây thừng vấn đề trên, nghĩ thầm không dây thừng làm sao có khả năng trói chặt cành cây. Hiện tại hắn không như thế nghĩ đến. Hắn đã từng cố ý lưu một chút da lợn rừng cùng da sói đều bị mọi người cầm đi rồi, chỉ còn giữ lại da lợn rừng. Da lợn rừng được phơi khô sẽ biến lạnh, tính dai rất kém cỏi, muốn cong liền đoạn, làm chân chính dây thừng là không thể. Nhưng Vương Dương lại không phải làm dây thừng, hắn là làm thước đo. Hắn đem da lợn rừng cắt thành 2 cm khoan điều hình, sau đó đem một cái đầu cùng một cái đuôi trên dưới ngăn chặn, cầm cành cây xuyến trụ, hai cái ngắn nhỏ dây ra liền thành lâu một chút dây ra. Sau đó hắn lại là như vậy nhiều lần, làm thành một cái dài đến 10 mét dây ra. Những này dây ra rất cứng, nối liền cùng nhau lại như một cái siêu trường thước đo. Dây ra đằng trước nhất, liền nắm chống đỡ vại nước cành cây xuyến trôi qua, cứ như vậy, Vương Dương chỉ cần ở một đầu khác nhẹ nhàng lôi kéo, cành cây sẽ bị kéo đi. Bất quá bởi tính dai rất tệ, không thể cầm như thế một cái dài 10 mét đồ vật ở trong rừng rậm đi lại, Vương Dương liền đem chúng nó mở ra, biến thành từng cái 60, 70 cm da lông, dễ dàng mang theo, cần dùng thời điểm, bỏ ra 2 phút liền có thể xuyến lên. Thay đổi được rồi sau đó, hắn liền lần thứ 2 tiến vào rừng rậm nơi sâu xa ý nghĩ, dù sao hiện tại là mùa thu, một tháng không tới, mùa đông sẽ đến thời điểm mọi người mới có thể phát hiện đồ ăn chứ không đủ. Chính mình nhất định phải nhiều làm chút chuyện mới có thể chịu đựng được. Lại nói Trương Tam nhìn thấy Vương Dương đem vại nước quét lỗ, cũng theo dáng dấp tới làm, Vương Dương nhìn qua liền ngăn cản. Loại này vại nước cả bấy, hắn không muốn phổ cập ứng dụng, bởi vì như thế một đám người, hoàn toàn có năng lực ở rừng rậm nơi sâu xa chiếm cứ một vị trí, ít nhất sẽ không sống đến mức kém như vậy. Hơn nữa vại nước cạm bấy chỉ có thể chảo động vật nhỏ, không có gì bảo đảm, chảo một con còn chưa đủ chính mình ăn. Nói trắng ra, chính là muốn ăn cơm phải xem sắc mặt ông trời, ông trời cảm thấy tâm tình tốt, đưa ngươi một hai đầu điểm tâm, tâm tình không tốt, cái gì đều không có, vì lẽ đó quá vô căn cứ. Trương Tam không đi đào thành động, lại đang lối vào thung lũng phụ cận chặt, dự định làm tiếp bại nước. Vương Dương suy nghĩ một chút, không có đi ngăn cản, ngược lại Trương Tam huấn luyện sau khi nhàn đến hoảng, không bằng liền để hắn kế tục làm tiếp, nói không chắc quen tay hay việc sau khi trở thành thợ một thủy tổ. Hơn nữa hoàn hảo bại nước cũng không phải không còn gì khác, có thể chứa rất nhiều nước, hiện tại là chưa dùng tới, sau đó nói không chắc ngày nào đó liền muốn dùng, lo trước khỏi họa. Liên như vậy, Vương Dương lại tiến vào rừng rậm nơi sâu xa. Lần này mục đích của hắn đã không còn là đơn thuần bắt lấy động vật nhỏ, quan trọng hơn chính là hái quả dại.